Chương 32, tìm giao chỉ, đến từ Già Diệp pháp sư đưa tin. Chương 32, tìm giao chỉ, đến từ Già Diệp pháp sư đưa tin. Nói, hắn lạnh lùng liếc mắt kia xương phòng trong góc sông Nghiên, tiếp tục nói, khối này nguyệt ảnh thạch bên trong, không chỉ ghi chép chúng ta đặt trước hạ căn này xương phòng lúc hình tượng, còn có giang già kia tiểu nha đầu nghiên uy hiếp ta trở nhường ra căn này xương phòng hình tượng. Nghe nói như thế, kia tộc lão giang hổ hừ lạnh một tiếng nói, đều lúc này còn muốn vu hãm chúng ta. Lập tức, hai tay của hắn vòng ngực một mặt tự tin nói, tốt, các ngươi đem kia nguyệt ảnh thạch mở ra, ta ngược lại muốn xem các ngươi còn có thể rảo biện đến khi nào. Hiển nhiên, cho tới giờ khắc này, cái này giang hổ vẫn như cũ tin tưởng lấy hắn kia cháu gái sung niên. Chu Huệ chừng kia giang hổ liếc mắt một cái, hắn trực tiếp nắm chặt kia nguyệt ảnh thạch rót vào chân nguyên. Chợt, cũng chỉ thấy một đạo hình tượng hư tượng nhanh chóng hiện lên ở Chu Huệ kia chỉ trên nắm đấm. Bịch. Đang lúc ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía kia hư tượng lúc, kia nguyên bản đứng ở xương phòng nơi hẻo lánh chỗ sung niên, đột nhiên vọt tới kia giang hổ cùng sông thuyền trước mặt, một thanh quỷ xuống nói, hai vị thái gia gia, Nghiên Nhi sai. Là Nghiên Nhi bị tiên nhanh sàm động mấy người lừa gạt, vu hãm mấy người kia đoạt ta đặt trước hạ căn này xương phòng. Giang gia giang hổ cùng sông thuyền đều sững sờ ngay tại chỗ. Một lúc lâu sau, mới thấy kia giang hổ sắc mặt xích hồng, một bàn tay đùng một tiếng nặng nề mà lắc tại kia sông Nghiên trên mặt. Sau đó một mặt phẫn nộ nói, tiểu tiện chủng, ngươi lại yếu hại chết chúng ta giang gia không thành. Sông Nghiên không ngừng dập đầu nói, thái gia gia bất giận, thái gia gia bất giận, Nghiên Nhi lần sau không dám. Nhìn trước mắt tình hình, Hứa Thái Bình rốt cuộc ở trong lòng đem chuyện này trải bước rõ ràng, cũng liền nói là nhanh sàm động những người kia, bởi vì biết được Chu Huệ lao tiền bối mấy người sắp tại căn này xương phòng mở tiệc chiêu đãi ta, lại cố ý dụ dỗ kia sông Nghiên cùng Chu lão bọn hắn sinh ra xung đột, tiếp theo sớm tại cái này trong xương phòng bày ra mai phục, đợi thật lâu ta mắc câu. Nghĩ tới đây, Hứa Thái Bình không hiểu cảm thấy trong lòng mát lạnh, vẫn là tại hạ giới lúc cái này nhanh sàm động đều tại như vậy trăm phương ngàn kế bố cục mưu hại tại ta, như thật muốn đến thượng giới, loại này mưu đồ cùng ám sát chỉ sợ muốn càng nhiều. Vừa nghĩ tới chính mình đi đến thượng giới về sau liền đem đối mặt nhanh sàm động đệ tử trăm phương ngàn kế truy sát, Hứa Thái Bình liền nhịn không được có chút đau đầu. Tại hạ giới lúc, bởi vì hạ giới cấm chế duyên cớ, những này nhanh sàm động tu sĩ chiến lực còn biết bị hạn chế, đối phó còn dễ dàng một chút. Đợi đến thiên ngoại hỗn độn chi địa đã không còn cấm chế hạn chế lời nói, Hứa Thái Bình quang chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm giác rất là khó giải quyết. Một bên Phong Thiên Hành dường như nhìn ra Hứa Thái Bình lo lắng, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Thái Bình bả vai nói, Thái Bình, không có gì đáng lo lắng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, gặp chiêu phá chiêu là được. Hứa Thái Bình gật đầu nói, Phong đại ca nói đúng lắm. Cái này lúc, Bạch Ngọc lâu lầu chủ Đỗ Khang đột nhiên một mặt áy náy đi vào Hứa Thái Bình mấy người trước mặt nói, chư vị, lần này đều là ta Bạch Ngọc lâu chiêu đãi không chú đáo, vì biểu áy náy, ta đã để Lục trưởng quỹ ở lầu chót chữ thiên tên giáp xương phòng thiết hạ tiệc rượu, còn mời Thái Bình đạo trưởng cùng ngài mấy vị này bạn bè đến dự. Chu Huệ mấy người mặc dù cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhưng từng cái cuối cùng đều vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình, muốn để Hứa Thái Bình đến định đoạt. Hứa Thái Bình cười nhìn mắt Chu Huệ cùng Lục Như Sương nói, chú lão, tiểu sư cô, cái này Bạch Ngọc lâu 3000 năm bạch ngọc nhượng không tệ, nếu đến đương nhiên phải nếm một ngụm lại đi. Nghe xong lời này, bao quát Chu Huệ tại bên trong đám người đều là ánh mắt sáng lên. Bạch Ngọc lâu bạch ngọc nhượng bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua, chỉ bất quá chớ nói kia 3000 năm phần bạch ngọc nhượng, cho dù là 10 năm 100 năm bạch ngọc nhượng cũng không phải người bình thường có thể nhấm nháp được. Lục Như Sương càng là che miệng cười nói, nếu Thái Bình ngươi đều nói như vậy, vậy chúng ta tự nhiên là muốn nếm thử. Chu Huệ cái này lúc cũng cười cười nói, Đỗ lầu chủ, rượu bao no sao? Đỗ Khang cắn răng, sau đó gật đầu mạnh một cái nói, chư vị yên tâm, 3000 năm phần mây trắng nhượng có lẽ không được, nhưng 100 năm bạch ngọc nhượng các ngươi đều có thể rộng mở đến uống. Là đêm, chư thiên tên giáp trong sương phòng cũng không biết mở bao nhiêu đàn bạch ngọc nhượng sau, trên tiệc rượu dần dần có người say ngã. Đến cuối cùng, chỉ còn lại Phong Thiên Hành, Chu Huệ còn có Lục Như Sương, Giang Thúy Thúy mấy người, vẫn như cũ còn tại kia mặt đỏ tới mang thai lẫn nhau mời rượu. Hứa Thái Bình mặc dù không có say, nhưng đầu cũng biến thành có chút u ám. Bất quá hắn giờ phút này, nhưng trong lòng thì đã lâu 10 phần bình tĩnh. Lúc trước, hắn chỉ có trở lại Thanh Huyền Tông lúc mới có loại cảm giác này. Nấc. Cái này lúc, một bên gục xuống bàn ở rượu Đoạn Tiểu Ngư, đột nhiên mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên. Tại nhìn thấy Hứa Thái Bình về sau, nàng dường như nhớ ra cái gì đó, lúc này vỗ đầu một cái nói, suýt nữa đem chính sự quên. Chợt, liền gặp nàng từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc giản, lão đạo đưa về phía Hứa Thái Bình nói, Thái Bình đại ca, đây chính là Hạ Hầu tỷ tỷ, để ta mang cho ngươi đồ vật. Nói xong lời này, nàng lại ngấc một tiếng ở rượu. Mà Hứa Thái Bình tại tiếp nhận ngọc giản kia về sau, trên người chính choáng lập tức thanh tỉnh hơn phân nửa. Hắn lúc này đối Đoạn Tiểu Ngư tạ nói, đa tạ cả con. Trong mặt Đoạn Tiểu Ngư híp mắt cười cười nói, không cần cảm ơn. Nói, nàng đỗng nhiên vươn tay ra tại Hứa Thái Bình trên mặt sờ sờ, lập tức vẻ mặt thành thật gật đầu nói, ừm, không thay đổi, một chút cũng không thay đổi, như vậy là tốt. Nói, liền gặp nàng lại một lần nữa ghé vào trên bàn, miệng bên trong lẩm bẩm lầu bầu nói, Thái Bình đại ca, bên cạnh ta rất nhiều người đều biến. Nhưng sư phụ nàng nói, cái này rất bình thường, người tu hành, tu đến cuối cùng, chính là muốn bỏ qua một thân khói lửa, một thân người. Khí. Cho nên khi nhìn đến Thái Bình đại ca người tu vi càng ngày càng cao lúc, ta cũng rất lo lắng, Thái Bình đại ca người biến. Bất quá còn tốt. Thái Bình đại ca người không thay đổi. Không thay đổi. Thật tốt. Nói, Đoạn Tiểu Ngư liền ngủ thật say. Hứa Thái Bình đang nghe qua Đoạn Tiểu Ngư lần này lời say về sau, đầu tiên là sững sờ một chút, lập tức lần nữa tạ nói, cảm ơn ngươi, cá con. Lại một lần nữa cảm tạ, không phải là bởi vì ngọc giản trong tay, mà là Đoạn Tiểu Ngư làm một kiện chính Hứa Thái Bình nghĩ làm nhưng lại làm không được chuyện. Đó chính là, chứng minh hôm nay chi ta, phải chăng vì hôm qua chi ta. Từ khi đột phá hóa cảnh đến nay, Hứa Thái Bình liền càng phát ra cảm thấy, chuyện này phi thường trọng yếu. Bởi vì một khi hôm nay chi ta không phải hôm qua chi ta, kia vô luận tu vi của hắn tăng lên lại như thế nào cao, lại như thế nào nhanh, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Cuối cùng coi như phi thăng chứng đạo, cũng bất quá là một bộ bị không phải ta chi vật đoạt đi sắc không mà thôi. Hứa Thái Bình quét mắt trên bàn rượu mấy người, lập tức hít sâu một hơi, mỉm cười nói, về sau nên thường xuyên cùng bạn bè uống một chút rượu. Hôm sau, Huyền Đan Cung, Phong Thiên Hành vì Hứa Thái Bình chuẩn bị một chỗ linh khí dư giả trong đạo trường. Hứa Thái Bình tay cầm Hạ Hầu U lưu lại khối kia ngọc giản, vẻ mặt nghiêm túc lẩm bẩm nói, như đúng như Hạ Hầu cô nương nói tới như vậy, giao chỉ thánh địa đã tái hiện thiên ngoại, vậy ta khả năng được tận khả năng mau mau phi thăng thiên ngoại hỗn độn chi địa. Dù sao y theo Hạ Hầu cô nương thuyết pháp, thánh địa mở ra ban sơ mấy năm, trong thánh địa cơ duyên lớn nhất, trong đó thành thục linh quả cũng nhiều nhất, đạt được xích dương quả cùng thanh hư quả tỷ lệ lại càng lớn. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thái Bình lúc này thu hồi khối kia có đi tới thánh địa tinh đồ ngọc giản, sau đó đứng dậy. Mà cũng liền tại hắn đứng dậy đồng thời, hắn đặt ở trong tay áo một khối thẻ ngọc truyền tin, đột nhiên phát ra một trận ngột ngạt rung động thanh âm. Lấy ra ngọc giản nắm trong tay, Đông Vương Nguyệt Kiền âm thanh quen thuộc kia, tùy theo từ bên trong ngọc giản truyền ra, Thái Bình đại ca, già Diệp pháp sư hôm qua hồn du trở về, rốt cuộc thay ngươi tìm được kéo dài thọ nguyên chi pháp. Hắn để ngươi nhanh chóng đuổi tới chùa già Diệp cùng ngày thương nghị. Chương 33, tìm giao chỉ, chuẩn bị mời người tương trợ Phong Thiên Hành. Chương 33, tìm giao chỉ, chuẩn bị mời người tương trợ Phong Thiên Hành. Huyền Đan Cung, Mây Thăng Phủ, Thái Bình, cái này Mây Thăng Phủ nguyên là Huyền Đan Cung một vị ẩn tu trưởng lão đạo trưởng. Vị trưởng lão này sau khi phi thăng, liền một mực chống chỗ xuống dưới. Đang phi thăng thiên ngoại hỗn độn chi địa trước, ngươi đều có thể ở đây ở lâu. Hậu viện, Phong Thiên Hành một mặt cùng Hứa Thái Bình sóng vai dạo bước, một mặt hướng Hứa Thái Bình giới thiệu tòa này đạo trường. Hứa Thái Bình ngẩng đầu nhìn về phía hậu viện trung ương đất trống, chỉ gặp hắn tòa kia Khốn Long Tháp thình lình đứng vững tại nơi đó. Lập tức, Hứa Thái Bình cười cười nói, đại ca hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá ta khả năng được mau chóng phi thăng thiên ngoại hỗn độn chi địa. Phong Thiên Hành một mặt khó hiểu nói, vì sao như vậy sốt ruột? Hắn nói bổ sung, Trảm Long hội vừa qua khỏi, ngươi bây giờ tại thượng giới thanh danh chính hiển, lựa chọn ở thời điểm này phi thăng lên giới, cứ có thể sẽ bị thượng giới có chút người tính ra ngươi phi thăng thời gian cùng vị trí. Thêm nữa ngươi lại đắc tội nhanh sàng động phương này thế lực, có thể là mới một thượng giới, liền sẽ bị này nhầm vào. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, Phong đại ca, ngươi nói những này ta cũng đều nghĩ tới. Chẳng qua hiện nay có một việc, để ta không thể không sớm đi tới thiên ngoại hỗn độn chi địa. Phong Thiên Hành lúc này hỏi, chuyện nào? Hứa Thái Bình dừng bước lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta thu được Hạ Hầu cô nương truyền đến tình báo, trong truyền thuyết mấy đại thiên ngoại bí cảnh một trong giao trì bí cảnh đã tái hiện thiên ngoại hỗn độn chi địa. Hắn dừng một chút, hít sâu một hơi nói, mà ta vì kéo dài thọ nguyên cần thiết thanh hư quả cùng xích dương quả, cũng có thể sẽ xuất hiện tại kia giao trì thánh địa bên trong. Nghe nói như thế, Phong Thiên Hành biến sắc nói, giao trì bí cảnh tái hiện thiên ngoại hỗn độn chi địa. Hắn lập tức lại gật đầu một cái nói, nếu là Hạ Hầu U nha đầu kia tin tức, 89 phần 10 là thật. Dù sao Hạ Hầu thị tại thượng giới thế lực cùng nhãn tuyến, xa so với chúng ta Huyền Đan Cung muốn nhiều. Tại suy nghĩ một chút về sau, Phong Thiên Hành bỗng nhiên có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc ta tạm thời tu vi chưa hoàn toàn khôi phục, đi đến thiên ngoại hỗn độn chi địa sau trừ chúng ta Huyền Đan Cung thánh địa tử thúy bên ngoài đàn phòng, nơi nào cũng không thể đi. Bằng không, ca ca ta ngược lại là có thể cùng ngươi đồng hành. Hắn lập tức lại bổ sung, dù là lại chỉ hoãn cái 2 năm đều được. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình ánh mắt bên trong hiện lên một đạo tiếc nuối thần sắc. Trong lòng thở dài một cái nói, chớ nói 2 năm, ta chỉ sợ nửa năm cũng chờ không dậy nổi. Bất quá hắn lập tức liền lại đối Phong Thiên Hành cười cười nói, Phong đại ca, lần này không thể đồng hành cũng không sao. Trên tay của ta còn có một lần để chạm Long bảng hộ đạo cơ hội, lần này vừa vặn có thể dùng tới. Cứ việc Hứa Thái Bình đều nói như vậy, một bên Phong Thiên Hành như cũ lông mày nhíu chặt, dường như lâm vào trầm tư. Một lúc lâu sau, chỉ gặp hắn lắc đầu nói, không đủ. Phong Thiên Hành ngẩng đầu lên, một mặt nghiêm túc nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, chạm Long bảng vẹn vẹn có thể vì ngươi ra tay một lần, lấy ngươi bây giờ tu vi chiến lược quang chỉ là dựa vào nó, có lẽ có thể từ giao trì thánh địa bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Nhưng muốn tại giao trì thánh địa có được, cái này rất khó. Phong Thiên Hành nói bổ sung, ngươi khả năng còn không biết, giao trì thánh địa mỗi một dạng bảo vật cùng linh quả linh đan đều có mạnh mẽ thiên binh thần tướng trông coi, mà nơi này thiên binh hoặc là thần tướng, xa muốn so ngươi tại Nam Thiên môn di tích bên ngoài gặp gỡ mạnh mẽ. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lập tức trong lòng siết chặt, hắn hiển nhiên có chút đánh giá thấp đi vào giao trì thánh địa đoạt bảo độ khó. Phong Thiên Hành tại suy nghĩ một chút về sau, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, Thái Bình, tạm thời chớ có sốt ruột lấy phi thăng thiên ngoại hỗn độn chi địa, chờ ca ca ta trước lên cho ta giới một vị bạn tốt đi một phong thư, nhìn xem có thể hay không mời được đến một vị tiền bối đến vì ngươi hộ đạo một lần. Hứa Thái Bình giật mình, lập tức trong lòng ấm áp nói, đà tạ Phong đại ca. Bất quá hắn lập tức hắn lại bổ sung, bất quá việc này không nên cơ cầu, mà lại Man Hoang chùa già Diệp pháp sư hôm qua cũng đưa tin tại ta, nói là tìm được một chút cùng giao trì thánh địa có liên quan tình báo để ta đi lấy. Như những tin tình báo này không sai, có lẽ lần này giao trì thánh địa chuyến đi cũng không có đại ca ngươi nói như vậy hung hiểm. Nghe nói như thế, Phong Thiên Hành lúc này gật đầu nói, như thế vừa bạn, ngươi đi trước một chuyến chùa già Diệp, ta hiện tại liền cho ta vị kia bạn bè đi một phong thư. Nói lời này lúc Phong Thiên Hành đã xoay người chuẩn bị rời đi. Hứa Thái Bình thấy thế, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Phong đại ca, ngươi muốn mời vị tiền bối này, đến tuột cùng là thần thánh phương nào?" Chính lại bước đi ra ngoài cửa Phong Thiên Hành, quay đầu ứng thanh một tiếng nói, "Vị tiền bối này ngươi nên chưa nghe nói qua, bất quá tại Thiên Ngoại Hỗn Độn chi địa hắn có một cái vang dội danh hiệu, Thiên Thú Đại Thánh." Hứa Thái Bình sững sờ một chút, lập tức lẩm bẩm nói, "Cái này Thiên Thú Đại Thánh, không phải là lúc trước bị nguyên chủ cưỡng ép khai ra vị kia mạnh mẽ võ phu sao?" Trong lòng tự đủ, như vị này Thiên Thú Đại Thánh cùng mình lúc trước gặp gỡ vị kia là cùng một người, có thể đem hắn mời tới lời nói, lần này giao chỉ thánh địa chi hành phần thắng hoàn toàn chính xác muốn lớn không ít. Phong Thiên Hành cái này lúc tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện, bất quá nghĩ mời đến Thiên Thú Đại Thánh nên không có khả năng, nhưng mời đến Thiên Thú Đại Thánh dưới trướng đệ tử, nên vẫn là có mấy phần khả năng. Hứa Thái Bình chính còn muốn nói cái gì, không nghĩ Phong Thiên Hành đã lách mình rời đi. Thế là hắn lắc đầu nói, tính có lẽ hai cái này cũng không phải là cùng một người cũng khó nói, mà lại cho dù là cùng một người, 89/10 cũng rất khó được mời tới. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thái Bình liền không có lại đem việc này để ở trong lòng, ngược lại thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại Khốn Long Tháp cổng. Chợt, hắn một mặt đưa tay đẩy Khốn Long Tháp cửa lớn, một mặt lẩm bẩm nói, "Đi trước nhìn xem Già Diệp pháp sư hồn du thiên ngoại đoạt được tình báo đi." Chùa Già Diệp. Già Diệp trước điện trong nội viện. "Thái Bình đại ca, người rốt cuộc đến rồi." Khi nhìn đến Hứa Thái Bình từ Trạm Long Địa bên trong đi ra về sau, đã đợi thật lâu Đông Phương Nguyệt Tiễn, lúc này hưng phấn nên đón tiếp lấy. Đã lâu lại trở lại cái này Già Diệp điện Hứa Thái Bình, cười nhìn hướng Đông Phương Nguyệt Tiễn nói, "Huyền Đan cung bên kia còn có chút chuyện phải xử lý, cho nên một chút." Đông Phương Nguyệt Tiễn cái này lúc một mặt lo lắng mà hỏi thăm, "Thái Bình đại ca, mấy ngày trước đây ngươi cùng kia Tố luyện một trận chiến, thương thế trên người có thể từng khỏi hẳn?" Hứa Thái Bình cười lắc đầu nói, "Chỉ là hao tổn chút pháp lực, thương thế cũng không lo ngại." Đông Phương Nguyệt Kiện lập tức yên lòng nói, "Như thế rất tốt." Hứa Thái Bình quét bốn phía liếc mắt một cái, lập tức hướng đã đi tới trước mặt Đông Phương Nguyệt Kiện hỏi, "Nguyệt Kiện, Già Diệp pháp sư cùng Huyền Chi pháp sư bọn hắn đâu?" Chỉ là, còn không đợi Đông Phương Nguyệt Kiện mở miệng trả lời, liền nghe Già Diệp pháp sư âm thanh từ đại điện bên trong truyền ra, "Thái Bình thí chủ, sao không đến trong điện gặp mặt nói chuyện?" Hứa Thái Bình lúc này bước nhanh về phía trước nói, "Văn bối cái này tới." Chương 34, tạo giao chỉ, Phật môn 3000 hoa sen kính chương 34, tạo giao chỉ, Phật môn 3000 hoa sen kính Già Diệp điện. "Thái Bình thí chủ, chúc mừng đoạt được Trảm Long hội khôi thủ." "Thái Bình huynh." Hứa Thái Bình mới vừa tiến vào đại điện, Già Diệp trụ chỉ cùng Huyền Chi tiếng chào hỏi, liền lần lượt từ đại điện bên trong truyền ra. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Già Diệp trụ chỉ cùng Huyền Chi chính diện hướng cửa đại điện, hai tay vỗ tay, song song ngồi tại Già Diệp cổ Phật kim thân Phật tượng hạ. Hứa Thái Bình xông hai người chắp tay nói, "Già Diệp trụ chỉ, Huyền Chi pháp sư, hồi lâu không gặp." Nói, liền gặp hắn bước nhanh đi đến hai người trước mặt. Cái này lúc, một con bồ đoàn trực tiếp bay thấp đến Hứa Thái Bình dưới chân. Sau đó liền gặp Già Diệp vây vây nói, "Thái Bình thí chủ, ngồi xuống nói chuyện." Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, khoanh chân ngồi xuống. Chờ Hứa Thái Bình sau khi ngồi xuống, Già Diệp trụ trì đông nhiên một mặt nghiêm túc nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, "Thái Bình thí chủ, liên quan tới ta hồn du kỳ gian, tìm được duyên thọ chi pháp một chuyện Nguyệt Kiển cô nương chắc hẳn đã cùng ngươi đã thông báo đi." Hứa Thái Bình gật đầu nói, "Nguyệt Kiển đã hướng ta bàn giao một chút." Hắn lập tức lại bổ sung, "Bất quá ta cũng mẹn phải biết, Già Diệp trụ trì ngươi chỗ tìm được duyên thọ chi pháp, cùng kia giao chỉ thánh địa có quan hệ." Già Diệp trụ trì gật đầu nói, "Không sai." Hắn trực tiếp hướng Hứa Thái Bình giới thiệu nói, "Lần này bẩn tăng hồn du vì người tìm kiếm duyên thọ chi pháp lúc, vừa lúc gặp phải giao trì thánh địa từ hư không bên trong quay về hỗn độn chi địa tình hình. Tại cái này về sau, bẩn tăng lấy hồn du chi tư, tại kia bí cảnh đại môn mở ra trước đó tiến vào bên trong tìm kiếm một phen. Kết quả thật đúng tìm được một gốc sinh có thanh hư quả dây leo, cùng kia sinh có xích dương quả xích dương cây." Nguyên chỉ là đoạn Hứa Thái Bình, đang nghe Già Diệp trụ chỉ coi là thật tại giao trì thánh địa nhìn thấy xích dương quả cùng thanh hư quả về sau, lúc này ánh mắt sáng lên nói, "Già Diệp trụ chỉ ngài có biết hai loại linh quả sinh ra vị trí?" Già Diệp trụ trì gật đầu nói, "Bần tăng đã ghi lại." Hắn nói tiếp, "Bởi vì bần tăng hồn du chi thuật không dễ bị phát hiện nguyên nhân, cho nên bần tăng đang tìm được hai loại có thể duyên thọ linh quả về sau, lại tại cái này giao trì bí cảnh bên trong du tẩu một vòng, rốt cuộc đạt được một phần cái này giao trì thánh địa kỹ càng địa đồ, cùng trong đó đại khái thiên binh thần tướng, cùng một ít cường đại tồn tại chấn thủ phương vị cùng canh giờ." Hứa Thái Bình lúc này trên mặt mừng lớn nói, "Già Diệp trụ trì ngài coi là thật giải quyết ta một cái đại phiền toái, bởi vì dựa theo Hạ Hầu lưu tại trong ngọc giản miêu tả, cho dù là bọn hắn Hạ Hầu thị cũng không dám nói có kia giao quang bí cảnh kỹ càng địa đồ, chớ đừng nói chi là trong đó trông coi chấn thủ phương vị cùng canh giờ." Già Diệp trụ trì cười cười nói, "Có thể giúp đỡ Thái Bình thí chủ liền tốt." Bất quá lập tức hắn liền lại cao mày nói, "Tuy nói Lao Nạp đã đại khái thăm dò giao chỉ thánh địa kết cấu bên trong, nhưng cái này giao chỉ thánh địa bây giờ ở chỗ đó thiên ngoại hỗn độn chi địa cụ thể phương vị, Lao Nạp lại là không có thể biết rõ ràng." Già Diệp trụ trì tiếp tục giải thích nói, "Ngày đó bên ngoài hỗn độn chi địa thực tế là quá khổng lồ, mà lại tuyệt đại đa số khu vực đều là một mảnh đen kịt, căn bản là không có biện pháp phân biệt phương vị." Hứa Thái Bình cười lắc đầu nói, "Liên quan tới cái này giao chỉ thánh địa phương vị, trước đây ta một vị bạn bè đã báo cho qua ta." Nghe nói như thế, Già Diệp trụ trì lúc này mặt mỉm cười nói, "Thái Bình thí chủ quả nhiên người hiện tự có thiên tướng." Một bên Huyền Chi cái này lúc cũng thở phào nhẹ nhõm nói, "Có cái này giao chỉ thánh địa bên trong địa đồ, lại có này ở chỗ đó thiên ngoại hỗn độn chi địa cụ thể phương vị, Thái Bình huynh ngươi lần này tất nhiên có thể tìm được hai loại linh quả, kéo dài thọ nguyên." Bất quá Già Diệp trụ trì lại là không có lạc quan như vậy nói, biết được này phương vị cùng địa đồ, vẹn vẹn là bước đầu tiên, cũng là đơn giản nhất một bước. Nghe xong lời này, Huyền Chi cùng Hứa Thái Bình đều là trong lòng siết chặt. Lập tức, liền nghe Già Diệp trụ trì tiếp tục nói, từ bần tăng hồn du thánh địa sở cảm ứng đến xem, chỗ này trong thánh địa bị chân ý bao trùm khu vực khắp nơi có thể thấy được, có rất nhiều địa phương thậm chí là bị thần ý bao trùm lấy. Mà tại tiếp tục xâm nhập về sau, bần tăng thậm chí cảm ứng được tiên đạo pháp chỉ chi lực khí tức. Đến nỗi trong đó thiên binh, thần tướng, thiên quan, tinh quân càng là cực kỳ cường đại, vừa xa Thái Bình thí chủ ngươi tại Nam Thiên môn di tích bên trong gặp qua những cái kia. Có thể nói, chỗ này thánh địa sự nguy hiểm, tháng qua hạ giới bất luận cái gì bí cảnh, nhưng lơ là, liền có thể táng thân trong đó. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình lập tức sắc mặt trầm xuống. Hắn bỗng nhiên ý thức đến, trước đây Phong Thiên Hành kia phiên thuyết pháp, cùng giờ phút này Già Diệp trụ chỉ đối với giao trì thánh địa giới thiệu, dường như tất cả đều đối mặt. Huyền Chi cái này lúc bỗng nhiên thuyết phục Hứa Thái Bình nói, "Thái Bình huynh, chúng ta không bằng suy nghĩ lại một chút biện pháp khác à?" Hứa Thái Bình có chút lắc đầu bất đắc dĩ nói, "Không có biện pháp khác." Dưới mắt hắn biết kéo dài thọ nguyên đan dược và linh quả manh mối bên trong, trừ bỏ cái này giao trì thánh địa chỉ còn lại một cái Tử Dương Tông. Mà dựa theo Phong Thiên Hành thuyết pháp, hắn một mọi nhân muốn có được Tử Dương đan, cần phải từ khách khanh làm lên một chút xíu tích lũy công đức. Không có 3 năm thời gian, không có khả năng đạt được Tử Phù đan. Cho nên, cái này biện pháp nhất cũng chỉ có xông vào giao trì thánh địa. Cái này lúc, Già Diệp trụ trì bỗng nhiên tại thật sâu mắt nhìn Hứa Thái Bình, xác nhận hắn đã làm ra quyết đoán về sau, đột nhiên mở miệng nói, "Thái Bình thí chủ, ngươi như khăng khăng đi tới lời nói, chùa Già Diệp bên trong có một kiện bảo vật, ngược lại là có thể giúp ngươi một tay." Hứa Thái Bình ánh mắt sáng lên nói, "Bảo vật gì?" Già Diệp trụ trì không có trả lời, mà là đem tay áo tại trước mặt trên đất chống nhẹ nhàng quét qua. Chợt, một mặt cổ pháp gương đồng xuất hiện tại trong ba người gian. Đón lấy, liền gặp Già Diệp trụ trì lại từ trong tay áo lấy ra một chiếc cấm đồng, lại đem bình đồng bên trong thanh tuyển đổ vào kia trên gương đồng. Làm xong đây hết thảy về sau, chỉ thấy Già Diệp trụ trì duỗi ra một ngón tay tại chỗ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó từ đó kéo ra một viên hạt sen hình dạng thần hồn ấn ký. Hắn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền nghe đông một tiếng, viên kia hình như liên tử thần hồn ấn ký liền bị hắn đầu nhập trong kính. Đang lúc Hứa Thái Bình cùng Huyền Chi một mặt hoang mang lúc, chỉ thấy viên kia hạt sen hình dạng thần hồn ấn ký, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại trên mặt kính mọc rễ nảy mầm. Chỉ trong phiến khắc, một lớn một nhỏ hai mảnh lá sen cùng một cây sen hoa liền tại kia trong gương đồng mọc ra. Thấy một màn này, Hứa Thái Bình rất là hiếu kỳ nói, "Già Diệp trụ trì, đây là vật gì?" Già Diệp trụ trì mỉm cười giải thích nói, "Bảo vật này tên là 3000 hoa sen kính, chỉ cần lấy Phật môn thần thông, đem tự thân một đạo thần hồn ấn ký làm hạt giống trồng vào trong đó, liền có thể bởi vậy sinh ra một cái tiểu thế giới. Mà Bần Tăng vừa mới trồng vào trong đó thần hồn ấn ký, chính là Bần Tăng tại hồn du giao trì bí cảnh lúc chứng kiến hết thể nhận thấy." Hứa Thái Bình chấn động trong lòng nói, cũng chính là nói, đóa này hoa sen trong thế giới cảnh tượng chính là lấy Già Diệp trụ trì ngươi cái kia đạo thần hồn ấn ký sinh ra giao trì thánh địa cảnh tượng. Già Diệp trụ trì mỉm cười gật đầu nói, mặc dù chịu Bần Tăng pháp lực thời hạn vẻn vẹn có 6-7 thành chỗ tương tự, nhưng đối với Thái Bình thí chủ ngài sớm hiểu rõ kia giao trì thánh địa vẫn là có không nhỏ tác dụng. Hứa Thái Bình vui mừng quá đôi nói, nào chỉ là một chút tác dụng, quả thực là có tác dụng lớn. Già Diệp trụ trì cười cười, lập tức lại một mặt nghiêm túc nói, bất quá cùng trước đây tụ bảo buồn giống nhau, muốn thi triển cái này 3000 hoa sen kính, đồng dạng cần phải hao phí đại lượng công đức. Hứa Thái Bình lúc này dò hỏi, Già Diệp trụ trì, ta bây giờ chỗ tích công đức có bao nhiêu, lại có thể đi vào cái này tiểu thế giới bao lâu? Chương 35, tạo giao chỉ, cắt thiên sư thao quả giác. Chương 35, tạo giao chỉ, cắt thiên sư thao quả giác. Già Diệp trụ trì mắt nhìn trước mặt kia to lớn gương đồng về sau, hồi đáp, Thái Bình thí chủ ngài đem tay đè tại linh kính bên trên, tự nhiên có thể biết được. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, đưa tay đặt tại linh kính bên trên. Chỉ một thoáng, kia đóa nguyên bản đóng chặt lại hoa sen, đột nhiên toàn bộ nở rộ ra. Thấy thế, Già Diệp trụ trì lúc này một mặt vui mừng nói, không hổ là Thái Bình thí chủ, ngắn ngủi mấy năm gian, liền góp nhặt vượt qua 3000 công đức. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình có chút khó hiểu nói, Già Diệp trụ trì ngươi, là như thế nào nhìn ra ta góp nhặt 3000 công đức? Già Diệp trụ trì giải thích nói, bởi vì chỉ cần góp nhặt 3000 công đức, mới có thể để cho đóa này hoa sen hoàn toàn nở rộ. Hứa Thái Bình một mặt chợt nhẹ gật đầu. Già Diệp trụ trì thì là tiếp tục nói, mà đóa này hoa sen nở rộ cánh hoa số, chính là ngươi có thể đi vào cái này hoa sen tiểu thế giới số lần. Hứa Thái Bình đến, lúc này thở phào nhẹ nhõm nói, cũng chính là nói, ta có thể đi vào cái này hoa sen tiểu thế giới 36 lần. Già Diệp trụ trì nhẹ gật đầu. Hắn lập tức lại nhắc nhở Hứa Thái Bình nói, bất quá cái này hoa sen tiểu thế giới, dù cùng giao trì thánh địa chỉ có 7 thành tương tự, nhưng trong đó đồng dạng hung hiểm vô cùng. Ngươi chỉ cần bỏ mình trong đó, thân niệm liền sẽ bị khu trục ra tòa này tiểu thế giới. Cho nên chớ có nhìn ngươi có thể đi vào cái này tiểu thế giới 36 lần, nếu là không chú ý, kỳ thật một ngày công phu, liền có thể đem cái này 36 lần cơ hội toàn bộ dùng hết. Hứa Thái Bình lúc này nhẹ nhàng nuốt cằm nói, đa tạ Già Diệp trụ trì nhắc nhở. Nói, hắn đông nhiên có chút hiếu kỳ nói, nếu là cái này 36 lần cơ hội toàn bộ sử dụng hết, lại sẽ như thế nào? Già Diệp trụ trì một mặt nghiêm túc nói, đóa này hoa sen liền sẽ héo tàn, trong đó tòa kia tiểu thiên địa cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Dù là lão nạp lại trồng vào một đạo thần hồn ấn ký, cũng vô dụng. Nghe qua Già Diệp trụ trì giải thích về sau, Hứa Thái Bình hít sâu một hơi, lập tức cau mày nói, cũng chính là nói, ta chỉ có 36 lần cơ hội, dùng để tìm kiếm chỗ này cùng giao trì thánh địa có 7 thành chỗ tương tự tiểu thiên địa. Nhưng lời tuy như thế, đối với nguyên bản đối giao trì thánh địa hoàn toàn không biết gì Hứa Thái Bình đến nói, cái này 36 lần cơ hội, đã coi như là một đạo đại cơ duyên. thậm chí bằng vào điểm này, hắn cũng đã linh trước cái khác đi vào giao trì thánh địa tu sĩ rất nhiều. Cái này lúc, chỉ nghe Già Diệp trụ trì lại nói, "Thái Bình thí chủ, ta nhìn ngươi dường như còn thừa lại không ít công đức, không bằng khi tiến vào cái này tiểu thế giới trước đó, thử nhìn một chút, có hay không còn có thể tại tụ bảo buồn bên trong rút ra một kiện bảo vật." Hứa Thái Bình lúc này gật đầu nói, "Nếu có thể, đương nhiên phải thử một chút." Phi thăng thiên ngoại hỗn độn chi địa về sau, chí ít trong thời gian ngắn, hắn là không có cách nào hạ giới. Cho nên góp nhặt công đức không bằng sớm chút dùng xong. Đang khi nói chuyện, Già Diệp pháp sư đã mỉm cười, đem tụ bảo buồn đặt ở ba người ở giữa trên đất trống. Mà nguyên bản ở ngoài điện trông coi Đông Phương Nguyệt Điển, cái này lúc cũng đi vào trong tiệm, một mặt tò mò ở bên cạnh một tấm bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Già Diệp trụ trì cái này lúc mỉm cười hướng Hứa Thái Bình giơ ra một cái tay nói, "Thái Bình thí chủ, đem tay để vào tụ bảo buồn bên trong nhìn xem." Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, lúc này đem tay để vào tụ bảo buồn bên trong. Một cái mắt, tụ bảo buồn linh truyền bên trong xuất hiện một đuôi cá chép. Già Diệp trụ trì cái này lúc hướng Hứa Thái Bình giới thiệu nói, "Thái Bình thí chủ, ngươi còn thừa công đức, hoàn toàn chính xác còn có thể rút ra bảo vật một kiện." Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Cái này đuôi cá chép chính là bảo vật?" Già Diệp trụ trì gật đầu nói, "Chùa Già Diệp bị hoàn toàn trùng kiến về sau, cái này tụ bảo buồn thần lực cũng đã hoàn toàn khôi phục, cho nên có thể để ngươi trên người công đức trực tiếp hóa thành con cá hiện ra." Một bên Đông Phương Nguyệt Điển cái này lúc cười nói, "Thái Bình đại ca, ta trước đó chính là bắt ba con cá." Hứa Thái Bình một mặt chợt gật đầu nói, "Thì ra là thế." Già Diệp trụ trì cái này lúc lại nói, "Trừ những này bên ngoài, cùng lúc trước ngươi rút ra bảo vật lúc giống nhau, chỉ cần trong lòng nghĩ đến cần món kia bảo vật, sau đó lại bắt lấy kia đôi cá nhi liền có thể." Hứa Thái Bình nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó hắn nhắm mắt lại, trong lòng nói thầm, "Mặc dù ta hiện tại nhất là cấp bách là đạt được có thể kéo dài thọ nguyên bảo vật hoặc đan dược, nhưng hiện tại xem ra, loại này bảo vật cực kỳ khó được, cầu đoán chừng cũng vô dụng, cho nên cùng này lãng phí một cơ hội, còn không bằng bàn cầu khác." Tỷ như nói, "Lần này đi tới giao trì thánh địa, ta cần nhất một chút cái gì?" Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thái Bình lúc này làm ra quyết định, trong lòng nói thầm, "Già Diệp cổ Phật ở trên, có thể hay không ban cho tại hạ một kiện, có thể tại giao trì thánh địa bên trong có thể phát huy được tác dụng, có lẽ có thể đủ bảo mệnh bảo vật." Có thể bảo mệnh bảo vật, làm sao cũng chê ít. Bên này ở trong lòng mặc niệm một tiếng về sau, Hứa Thái Bình mười phần quả quyết bắt lấy tụ bảo buồn bên trong kia đôi cá chép. Lập tức, hắn một tay lấy kia chỉ bắt lấy cá chép tay, từ kia tụ bảo buồn bên trong lấy ra. "Ben." Đem cái này đôi cá chép từ tụ bảo buồn bên trong lấy ra một cái chớp mắt, đương theo lấy một đạo nứt hai khí nổ cho âm thanh, Hứa Thái Bình trong tay kia đôi cá chép thình lình biến thành một khối ngọc giác. Hứa Thái Bình rất là tò mò cầm lấy ngọc giác xem xét. Chỉ thấy kia ngọc giác phía trên thình lình khắc lấy thao quang hai chữ. Ngay tại Hứa Thái Bình rất là tò mò, cái này ngọc giác đến tuột cùng có tác dụng gì lúc, một bên Đông Phương Nguyệt Tiễn lại là kinh hô một tiếng nói, "Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thao quang giác?" Hứa Thái Bình có chút không hiểu nhìn sang nói, "Nguyệt Tiễn, ngươi biết được cái này ngọc giác lai lịch?" Đông Phương Nguyệt Tiễn gật đầu mạnh một cái nói, "Cái này thao quang giác chính là thượng cổ phù lục đệ nhất nhân Cát Huyền Cát Thiên sư chế một viên phù giác. Cái này thao quang giác, mặt ngoài nhìn cũng vô chỗ đặc thù, nhưng trên thực tế, trong đó lại là ẩn chứa một đạo tên là dấu tài thần ý. Một khi cái này đạo thần ý thi triển ra, chỉ cần cầm tu sĩ, có thể tại lúc đối địch ngăn chặn mấy phần chiến lực, lại kiên trì một chén trà trở lên công phu, tiếp xuống chỗ bộc phát ra chiến lực, liền có thể tại vốn có cơ sở bên trên tăng lên chí ít ba thành, mà lại áp chế được càng nhiều, kiên trì được càng lâu, chiến lực tăng lên cũng càng nhiều." Trong truyền thuyết, các thiên sư từng tại một trận đại chiến bên trong, dựa vào cái này viên thao quang giác một hơi tăng lên dòng dã 6 lần chiến lực. Nghe qua Đông Phương Nguyệt Kiện giải thích về sau, Hứa Thái Bình lập tức chỉ cảm thấy trong tay ngọc giác phân lượng liền trọng mấy lần, mà tại hắn nắm chặt ngọc giác, dù tâm thần tới cảm ứng một phen, xác nhận qua đây chính là Đông Phương Nguyệt Tiễn trong miệng biên kia ngọc giác về sau, hắn đầu tiên là mặt lộ vẻ thần sắc mừng rỡ, lập tức lại thở ra một hơi dài nói, "Lần này coi như chỉ lấy được cái này thao quang giác, cũng đều xem như chuyến đi này không tệ. Chuẩn bị đi vào thiên ngoại hỗn độn chi địa hắn, thực tế là quá cần tăng lên chiến lực." Đúng lúc này, Già Diệp trụ trì bỗng nhiên lại hướng Hứa Thái Bình hỏi, "Thái Bình thí chủ, là hiện tại liền tiến vào hoa sen kia tiểu thế giới nhìn một cái, vẫn là nghỉ ngơi cái mấy ngày lại đi vào?" Hứa Thái Bình lúc này dùng sức lay động đầu nói, "Già Diệp trụ trì, không cần nghỉ ngơi, ta hiện tại liền tiến vào hoa sen kia tiểu thế giới tìm kiếm một phen. Thượng giới giao chỉ thánh địa cửa lớn đã mở ra, hắn càng nhanh phi thăng thiên ngoại hỗn độn chi địa càng tốt. Chờ lâu một ngày, liền nhiều một phần biến cố." Già Diệp trụ trì nhẹ gật đầu, lập tức chỉ vào trên gương đồng sinh ra kia đóa hoa sen nói, "Nguyên thần xuất khiếu về sau, phụ thuộc vào đóa này hoa sen phía trên, liền có thể đi vào kia cùng giao chỉ thánh địa cực dường như tiểu thế giới." Chương 36, vào giao chỉ, thần quốc thái hoàng hoàng tầng tiên pháp chỉ. Chương 36, vào giao chỉ, thần quốc thái hoàng hoàng tầng tiên pháp chỉ. Anh Hứa Thái Bình nguyên thần mới dung nhập kia đóa hoa sen bên trong, một cỗ bảng bạc huyền lực đống nhiên hạ xuống, trong chớp mắt đem này cuốn vào một đạo thần dị chi cảnh. Ngước mắt nhìn lại, cảnh tượng trước mắt khiến cho chấn động trong lòng. Chỉ thấy kia lối bảo, một cái to lớn ngọc môn đỉnh thiên lập địa, khung cửa khắc đầy quỷ bí đường vân, dường như dấu vạn cổ thiên cơ. Văn bên trong khảm to lớn bảo thạch, quang vận xen lẫn, phảng phất giống như tinh hà sụp đổ, uy thế lay trời. Bên cửa, sương mù mãnh liệt, đậm đặc dường như mực, tùy ý cuộn cuộn. Hai tôn thân hổ chín đầu thần thú, trấn thủ hai bên. Lại nhìn kia to lớn ngọc môn đỉnh chót, thình lình viết Thái Hoàng Hoàng Tầng Thiên năm cái cổ pháp chữ lớn. Lại nhìn kia trên ngọc môn, khắc lấy lít nha lít nhít kinh văn. Hứa Thái Bình nhìn hai hàng, phát hiện kia đúng là một bộ Tây Vương mẫu báo cáo. Một đạo giống như dây lụa đính kim vầng sáng, một mực từ kia ngọc một chỗ vốn lượn kéo dài đến Hứa Thái Bình dưới chân. Hứa Thái Bình cau mày nói, nơi này thật là giao chỉ thánh địa nhập khẩu. Ngay tại hắn như vậy khốn hoặc thời điểm, Gia Diệp trụ chỉ âm thanh bỗng nhiên tại phiến thiên địa này bên trong vang lên, Thái Bình thí chủ, đây chính là giao chỉ thánh địa nhập khẩu không sai. Gia Diệp trụ chỉ tiếp tục giải thích nói, cái này Thái Hoàng Hoàng Thần Thiên chính là cái kia trong truyền thuyết thần quốc một phương thiên địa, sở dĩ sẽ xuất hiện tại cái này ngọc môn tấm biển phía trên. Nhưng thật ra là Tây Vương Mẫu có ý nhắc nhở tiến nhập thánh người, đi vào cái này giao chỉ thánh địa tầng thứ nhất về sau, sẽ nhận Thái Hoàng Hoàng Tầng Thiên kia phương thiên địa thiên đạo pháp chỉ ước thúc. Cũng chính là nói, muốn thông qua cái này thánh địa tầng thứ nhất, liền muốn biết được Thái Hoàng Hoàng Tầng Thiên thiên đạo pháp chỉ. Hứa Thái Bình lập tức chỉ cảm thấy có chút tê cả da đầu. Thầm nghĩ, cái này giao chỉ thánh địa tầng thứ nhất, lại dẫn vào thần quốc thiên đạo pháp chỉ. Cái kia trong truyền thuyết Tây Vương Mẫu, đến tột cùng là một vị cường đại cỡ nào tồn tại. Bất quá lập tức hắn liền lại nghĩ tới một vấn đề, Gia Diệp trụ trì âm thanh tại sao có thể xuất hiện ở đây? Gia Diệp trụ trì dường như xuyên thủng Hứa Thái Bình suy nghĩ trong lòng bình thường, âm thanh lại một lần nữa tại phiến thiên địa này băng lên, Thái Bình thí chủ, này phương thiên địa chính là lão phu thần hồn ấn ký biến thành. Tuy vô pháp hoàn toàn khống chế, nhưng như từ ngoại giới hướng tiểu thiên địa này truyền âm, thấy rõ đi vào tiểu thiên địa này nội tu sĩ suy nghĩ trong lòng bậc này việc nhỏ, đều là không có vấn đề. Hứa Thái Bình lập tức trong lòng giật mình. Hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Nạ Gia Diệp trụ trì ngươi, phải chăng có thể tại bên trong tiểu thiên địa này cùng ta cùng nhau dò đường, tìm ra xuyên qua kia giao chỉ thánh địa phương pháp?" Gia Diệp trụ trì tiếp nối nói, "Điểm này, tha thứ lão nạp bất lực. Lão nạp vẹn vẹn có thể đứng ngoài quan sát, cùng cho một chút đề nghị, cũng không thể đi vào cái này tiểu thế giới cùng Thái Bình thí chủ ngài cùng nhau dò đường." Hứa Thái Bình nghe vậy gật đầu nói, "Thì ra là thế." Cái này lúc, chỉ nghe Gia Diệp trụ trì lại nói, "Bất quá, dù không thể cùng Thái Bình thí chủ ngài cùng nhau dò đường, nhưng lão nạp ngược lại là có thể mang ngài lấy quan sát chi tư, tại cái này tiểu thế giới trước ngao du một vòng." Giống như lão nạp hồn du giao trì thánh địa như vậy. Hứa Thái Bình lúc này trên mặt vui mừng nói, vậy liền làm phiền Gia Diệp trụ trì. Nếu có thể sớm đem cái này tiểu thế giới toàn bộ du lịch một lần, dù chỉ là lấy quan sát chi tư, đối với Hứa Thái Bình đón lấy vượt quan cũng là một chuyện tốt. Gia Diệp trụ trì lúc này ứng tiếng nói, Thái Bình thí chủ không cần khách sáo. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy một tiết bạch bồ đề nhánh chậm rãi từ trên không nhẹ nhàng rớt xuống, cuối cùng lơ lửng tại Hứa Thái Bình trước mặt. Đó lấy, chỉ nghe Gia Diệp trụ trì lại nói, Thái Bình thí chủ, nắm chắc cái này căn bồ đề nhánh, lao nạp cái này liền đến mang ngươi đem cái này tiểu thế giới quan sát du lịch một lần. Hứa Thái Bình lúc này đưa tay đem kia bồ đề nhánh nắm chặt. Và anh, nắm chặt bồ đề nhánh một cái trước mắt, nương theo lấy một đạo điếc hai tiếng xé gió, Hứa Thái Bình lập tức chỉ cảm thấy có một cỗ cự lực đột nhiên đem hắn lôi kéo hướng màn trời. Chờ phản ứng lại lúc, hắn đã xuất hiện tại màn trời phía trên. Túi đầu xem xét, cái này giao chỉ tầng thứ nhất Thái Hoàng Hoàng Tầng Thiên cảnh tượng đã thu hết vào mắt. Bất quá, trừ bỏ kia phiến cao ngất ngọc môn bên ngoài, cái này giao chỉ tầng thứ nhất cảnh tượng đều bị một lớp bụi sương mù bao phủ. Cho dù Hứa Thái Bình vận chuyển thị lực, cũng thấy không rõ sương mù xám phía dưới tình hình. Cái này lúc, cảm thấy được Hứa Thái Bình suy nghĩ trong lòng, Gia Diệp trụ trì lần nữa mở miệng nói, trừ phi từ ngọc môn bên trong đi vào, nếu không cho dù là lão nạp cũng không nhìn thấy kia sương mù xám phía dưới đến tột cùng ra sao cảnh tượng. Hứa Thái Bình lúc này gật đầu nói, thì ra là thế. Mà lúc này, đương theo lấy lại một đạo điếc hai khí nổ cho âm thanh, Hứa Thái Bình chỉ cảm thấy thân thể của mình lại một lần nữa bị trong tay cây kia bổ để nhánh lôi kéo đến kéo lên cao rất nhiều. Chờ bên hai tiếng gió gào thét đỉnh chỉ sau, hắn lập tức túi đầu nhìn xuống dưới. Bất quá lần này, hắn vẫn chưa nhìn thấy cụ thể cảnh tượng, vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy bảy đám giống như tinh vân vòng xoáy trùng sáng. Đang lúc hắn lòng tràn đầy kinh ngạc lúc, chỉ nghe Gia Diệp trụ trì giải thích nói, cái này bảy đám ánh sáng chính là giao chỉ thánh thể thất trọng thiên. Cùng bình thường cung khuyết không giống, cái này giao chỉ thánh địa thất trọng thiên không phải là tại cùng nhất bình mặt, mà là tại bên trong vùng thế giới này, cao thấp xen vào nhau phân bố. Cho nên, ngươi cho dù đi vào tầng thứ nhất, cũng không có cách nào thuận giao chỉ thánh địa tầng thứ nhất đi vào tầng thứ hai. Nhất định phải tìm được đặc biệt pháp khí, cùng đặc biệt vị trí, mới có thể bị chuyển tống đến tầng thứ hai. Lại chỉ có leo lên tầng thứ ba về sau, mới có thể xuất hiện thông hướng ngoại giới xuất khẩu. Không phải vậy, cuối cùng cả đời đều muốn bị vây ở cùng một tầng. Hứa Thái Bình lúc này cảm thấy hiểu rõ, gật đầu nói, đa tạ Gia Diệp trụ trì nhắc nhở. Điểm này, đối với lần đầu bước vào giao trì thánh địa người mà nói, hoàn toàn chính xác 10 phần trọng yếu. Cái này lúc, Gia Diệp trụ trì lại nói, Thái Bình thí chủ, tiếp xuống dẫn ngươi đi nhìn là cái này giao trì thánh địa tầng thứ hai, Tử Phủ Đan Đài. Đang khi nói chuyện, nương theo lấy lại một đạo âm thanh phá không, Hứa Thái Bình dưới thân cảnh tượng bỗng nhiên lần nữa thay đổi. Định thần nhìn lại, chỉ thấy phía dưới thình lình xuất hiện một chỗ trôi nổi tại trong mây bắt cảnh lộng lẫy cao lớn. Cái này bắt cảnh lộng lẫy cao lớn chia làm tám mặt, trung ương đứng vững một cây thông thiên ngọc trụ. Mặc dù bắt cảnh lộng lẫy cao lớn bên trong cảnh tượng vẫn như cũng bị sương mù xám bao phủ, nhưng bắt cảnh lộng lẫy cao lớn lối vào một huyết, cùng cây kia thông thiên ngọc trụ đỉnh cảnh tượng ẩn ẩn có thể thấy được. Chỉ thấy môn kia huyết bên cạnh thình lình đứng thẳng một tảng đá lớn, trên tảng đá khắc lấy Tử Phủ Đan Đài bốn chữ lớn. Đồng thời, kia huyền ngọc huyết trên cửa phương tấm biển thượng thì là viết Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên năm cái cổ phát chữ lớn. Trông thấy Tử Phủ Đan Đài kia bốn chữ lúc, Hứa Thái Bình phản ứng coi như bình tĩnh, nhưng khi nhìn đến Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cái này năm chữ to lúc, thần sắc hắn đột nhiên cứng đờ. Hứa Thái Bình cười khổ nói, Gia Diệp trụ trì, chẳng lẽ là giao chỉ thánh địa cái này tầng hai? Đồng dạng tỏa ra thần quốc một phương thiên địa. Gia Diệp trụ trì đáp lại nói, Hứa Thái Bình thí chủ sở liệu vô sai, cái này giao chỉ thánh địa tầng thứ 2 tử phủ đan đài chỗ đối ứng thì là cái kia trong truyền thuyết thần quốc Thái Minh Ngọc Hoàng Thiên. Hắn nói bổ sung, không chỉ là tầng thứ 2 này, giao chỉ thánh địa toàn bộ 7 tầng đều đối ứng thần quốc một phương thiên địa, có dấu một đạo kia phương thiên địa thiên đạo pháp chỉ. Lại càng về sau, chỗ chiếu rọi kia phương thiên địa cùng thiên đạo pháp chỉ liền càng là mạnh mẽ. Nghe thôi Giả Diệp trụ trì giải thích, Hứa Thái Bình chỉ cảm thấy da đầu siết chặt, lẩm bẩm nói, khó trách cho dù là Phong Đại Ca loại kia cường đại tồn tại, cũng đối giao chỉ thánh địa nhìn mà phát khiếp, nhất định phải vì ta tìm một vị mạnh mẽ người hộ đạo. Hắn càng phát ra lý giải Phong Thiên Hành lo lắng. Chương 37, vào giao chỉ, vạn pháp cường thịnh hương thịnh thời điểm. Chương 37, vào giao chỉ, vạn pháp cường thịnh hương thịnh thời điểm. Cái này lúc, chỉ nghe Giả Diệp trụ trì lại nói, Thái Bình thí chủ, tiếp xuống bần tăng đem dẫn ngươi đi nhìn giao chỉ thánh địa tầng thứ 3, giao chỉ thật cảnh. Tiếng nói vừa dứt, liền chỉ nghe oanh một tiếng, Hứa Thái Bình thân hình lại một lần nữa bị trong tay bổ để nhánh dùng sức kéo kéo. Chờ lấy lại tinh thần lúc, cảnh tượng trước mắt đã biến thành một tòa hồ lớn. Mặc dù cũng trước mặt mấy tầng bí cảnh giống nhau, tòa này hồ lớn hơn phân nửa khu vực đều bị sương mù xám bao phủ, nhưng hồ lớn biên giới chốt nhưng cũng còn có thể thấy rõ. Chỉ thấy trừ kia to lớn ngọc môn bên ngoài, hồ lớn kia ven hồ còn đứng thẳng năm khối to lớn bia đá. Trên tấm bia đá càng là khắc lấy Hứa Thái Bình đều không nhìn rõ cổ pháp chữ triện. Cái này lúc, chỉ nghe Giả Diệp trụ trì giới thiệu nói, tòa này hồ lớn, kỳ thật chính là cái kia trong truyền thuyết chân chính giao trì, này ao nước thì là ẩn chứa mạnh mẽ thái âm huyền minh chi lực tiên nhất chân thủy. Mà nó chỗ tỏa ra thì là thần quốc thanh minh gì đồng thiên. Hứa Thái Bình trong lòng run lên nói, cái này tầng thứ 3 quả nhiên cũng không đơn giản. Giả Diệp trụ trì cái này lúc tiếp tục nói, tại đến tầng thứ 3 về sau, ngươi liền có thể tìm kiếm xuất khẩu rời đi cái này giao trì thánh địa. Bất quá, Thái Bình thí chủ ngươi cần thiết thanh hư quả cùng xích dương quả, là tại cái này giao trì thánh địa tầng thứ 4, ba đại ngũ phủ cảnh. Đang khi nói chuyện, nương theo lấy vang một tiếng vang thật lớn, Hứa Thái Bình thân hình lại một lần nữa bị trong tay bổ để nhánh lôi kéo đến đột nhiên bay lượn mà ra. Chờ bình ổn về sau, Hứa Thái Bình cảnh tượng trước mắt lần nữa thay đổi. Hiển nhiên, Giả Diệp trụ trì đây là đem hắn đưa đến giao trì thánh địa tầng thứ 4 trên không. Mà lệnh Hứa Thái Bình cảm thấy 10 phần vui mừng chính là, cái này giao trì thánh địa tầng thứ 4 lại không bị sương mù xám bao phủ. Quan sát xuống dưới, phía dưới cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Đầu tiên ánh vào Hứa Thái Bình tầm mắt chính là ba tòa trôi nổi tại hư không bên trong to lớn ngọc đài. Lại nhìn cái này ngọc đài phía trên, thình lình xây lấy năm tòa cung phủ. Vận chuyển thị lực tiếp tục thâm nhập sâu nhìn lại, có thể nhìn thấy có cung phủ bên trong xanh đun tươi tốt tiên khí lờ lờ, cũng có cung phủ bên trong ánh lửa bắn ra khói xanh mịt mờ, còn có cung phủ bên trong có canh kim chi khí trực trùng bất tiêu. Mà tại cái này từng tòa cung phủ ở giữa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có cung nga cùng đồng tử, hoặc là bưng ngọc bàn, hoặc là có ngọc gỗ, mười phần bận rộn du tẩu. Đang nhìn qua tòa động phủ này nội cảnh tượng về sau, Hứa Thái Bình lúc này hướng Giả Diệp trụ trì hỏi, Giả Diệp trụ trì, thanh hư quả cùng xích dương quả, tại cái này tầng thứ 4 vị trí nào? Giả Diệp trụ trì hồi đáp, phân biệt tại kia thanh quang lượn lờ thanh muốn ngọc phủ cùng ánh lửa bắn ra đan lăng hỏa phủ bên trong. Bất quá hồn du lúc, lão nạp cũng vẹn vẹn là lướt qua, lại dựa vào năm đó gian ký ức so với một chút. Kỳ thật vô pháp kết luận vậy có phải chính là thanh hư quả cùng xích dương quả. Hứa Thái Bình gật đầu nói, không sao, có manh mối dù sao cũng so không có manh mối tốt. Giả Diệp trụ trì cái này lúc lại nói, Thái Bình thí chủ, kế tiếp ba tầng còn muốn tiếp tục xem sao? Hứa Thái Bình không chút do dự hồi đáp, nhìn. Mặc dù hắn mục đích chính yếu nhất chính là tìm được thanh hư quả cùng xích dương quả, nhưng bậc này hiểu rõ giao chỉ thánh địa ngàn năm một thở cơ hội, hắn nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua. Với anh, nương theo lấy lại một đạo tiếng xé gió, Hứa Thái Bình thân hình lại một lần nữa bị trong tay bổ để nhánh lôi kéo mà ra. Tiếp xuống, Hứa Thái Bình phân biệt kiến thức, thiên khung hóa thành tử vi tinh đồ, mặt đất vì thiên hà tinh xa tầng thứ 5 tử vi biên, cao có 9.000 trượng, đại phân 12 tầng, mỗi một tầng đứng thẳng một tôn kim mâu hóa thân tầng thứ 6 côn luân giao đài, cùng chỉ mơ hồ nhìn thấy đứng thẳng lấy ba tôn thông thiên pháp tướng tầng thứ 7 tam thanh cảnh. Mà mặt sau này ba tầng mang theo cho Hứa Thái Bình xúc động, vừa xa phía trước ba tầng. Cái này ba tầng bên trong nhìn thấy cảnh tượng, cùng chỗ cảm thụ đến khí tức, đều là hắn tu hành đến nay, liền nằm mơ đều chưa từng mơ tới qua. Hô, một lần nữa trở lại giao trì thánh địa nhập khẩu cái kia đạo bích ngọc quyết trước cửa Hứa Thái Bình, đang trầm mặc sau một hồi lâu thở ra một hơi thật dài, sau đó mới một mặt cảm khái nói, nguyên lai thiên đạo lại có như thế chi cao. Tại đột phá kinh thiên cảnh về sau, Hứa Thái Bình luôn cảm giác mình coi như không có đi lên đỉnh núi, cũng chí ít đã đến giữa sườn núi. Nhưng hôm nay đang nhìn qua kia giao trì thánh địa sau ba tầng tình hình về sau, hắn chỉ cảm thấy chính mình nhiều nhất chỉ tính vừa mới lên núi. Giả Diệp trụ trì cái này lúc cũng mở miệng nói, Thái Bình thí chủ, từ lão nạp chỗ khôi phục tượng thanh giới quá khứ ký ức đến xem, bây giờ tu hành giới chỉ có thể coi là mạt pháp chi thế, cùng cương thịnh thời điểm trên lệch cực lớn. Tại nhân tộc vạn pháp hưng thịnh thời điểm, như giao trì thánh địa như vậy tồn tại, vẹn vẹn là thiên đỉnh 36 cùng một trong. Một chút ẩn thế động phủ thánh địa, càng là không có tính toán tại bên trong. Hứa Thái Bình nghe vậy, trong lòng không hiểu đối kia vạn pháp hưng thịnh chi thế, sinh ra một tia mê mẩn. Lập tức hắn ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước mặt ngọc muốn nói, liền trước từ cái này giao trì thánh địa bên trong, hảo hảo cảm thụ một phen cái kia trong truyền thuyết vạn pháp hưng thịnh chi thế đi. Nói như vậy, hắn đột nhiên một bước hướng phía trước bước ra, chân đạp kia giống như dây lụa kim sắc hạ cát, hướng kia giao chỉ thánh địa tầng thứ nhất lối vào bước nhanh tới. Và anh, tới một bước bước ra về sau, thân hình liền lấy thân pháp phá không mà ra, lại xuất hiện lúc đã đứng thẳng tại kia bích ngọc huyết môn chính phía dưới. Hứa Thái Bình một mặt hướng kia to lớn ngọc môn đi đến, một mặt hướng Giả Diệp trụ trì hỏi, Giả Diệp trụ trì, ngươi có biết như thế nào mở ra cái này ngọc môn? Giả Diệp trụ trì hồi đáp, cái này ta ngược lại là biết. Chật, hắn hướng Hứa Thái Bình giới thiệu nói, muốn mở ra cái này ngọc môn, liền cần phải miệng tụng trên cửa Tây Vương mẫu báo cáo, đồng thời ngưng tụ thần hồn chi lực đem kia bích ngọc huyết môn trên đỉnh ba ngọn đèn thắp sáng. Chương 38, vào giao chỉ, đi vào giao chỉ tầng thứ nhất. Chương 38, vào giao chỉ, đi vào giao chỉ tầng thứ nhất. Giờ phút này chạy tới bích ngọc huyết môn chính phía dưới Hứa Thái Bình, đang nghe giả Diệp trụ chỉ lời này về sau, lúc này ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia huyết môn môn trên đầu hoàn toàn chính xác treo ba ngọn đèn, mà cái này ba ngọn đèn bên trên theo thứ tự lấy thiên địa nhân ba chữ. Hứa Thái Bình lẩm bẩm nói, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tam tài đèn? Gia Diệp trụ trì hồi đáp, không sai, đây chính là tam tài đèn. Hứa Thái Bình cái này lúc đông nhiên cao mày nói, có thể ta nghe nói tam tài đèn một khi nhóm lửa, mặc dù có thể giao phó đốt đèn người liên tục không ngừng chân nguyên thần nguyên cùng khí huyết chi lực, chỉ khi nào đèn tắt về sau, đốt đèn người cũng đem hình thần câu diện. Liên quan tới tam tài đèn truyền thuyết, Hứa Thái Bình cũng là nghe nói qua. Gia Diệp trụ trì hồi đáp, cho nên đốt đèn người hoặc là tại đèn tắt trước đó rời đi, hoặc là liền phải tại đèn tắt trước đó đi vào giao trì thánh địa tầng thứ hai. Lúc trước lúc, rất nhiều đi vào giao trì thánh địa thế lực đều sẽ chọn một tử sĩ đến đốt đèn mở cửa. Hứa Thái Bình một mặt chợt nhẹ gật đầu. Gia Diệp trụ trì cái này lúc lại nói, bất quá ném đi tam tài đèn phản vệ không nói, quan chỉ là tụng kinh đốt đèn chuyện này, liền không phải tu sĩ tầm thường có thể làm được. Bởi vì tại tụng kinh đốt đèn thời điểm, một khi ngươi lòng có tạp niệm, bị nhen lửa đèn đồng dạng sẽ dập tắt, mà ngươi cũng đồng dạng sẽ tại đèn tắt lúc nguyên thần vỡ vụn. Tuy nói cái này bên trong tiểu thế giới coi như đèn tắt ngươi cũng sẽ không chết, nhưng dù sao ngươi đi vào cái này tiểu thế giới số lần có hạn, chớ có lãng phí. Hứa Thái Bình gật đầu nói, điểm này Gia Diệp trụ trì ngươi không cần lo lắng. Nói xong lời này, liền chỉ nghe quanh một tiếng, một đạo cùng Hứa Thái Bình sinh ra giống nhau như lúc phân thân đứng ở Hứa Thái Bình bên cạnh. Đây chính là Hứa Thái Bình hôn nguyên phân thân. Chợt liền gặp hôn nguyên phân thân miệng tụng Tây Vương mẫu báo cáo, mà Hứa Thái Bình tắc ngưng tụ thần hồn chi lực rót vào kia tam tài đèn bên trong. Và anh, chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, liền gặp kia ba ngọn tam tài đèn liên tiếp sáng lên. Chợt liền nghe Gia Diệp trụ trì cười nói, Thái Bình thí chủ, hôm nay xem như để lão nạp mở rộng tầm mắt. Hứa Thái Bình cười cười nói, bất quá là trùng hợp mà thôi. Nếu không phải được Thái Thanh phân thân quyết bản thiếu, để Hỗn Nguyên phân thân có thể cùng chân thân cùng nhau xuất hiện, hắn muốn nhóm lửa cái này tam tài đèn tất nhiên cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Ầm ầm long. Ngay tại Hứa Thái Bình tiếng nói vừa ra thời điểm, nương theo lấy một trận mãnh liệt rung động thanh âm, chỉ thấy kia hai phiến to lớn ngọc môn chậm rãi hướng về sau đẩy ra. Chợt, Hứa Thái Bình liền xuyên thấu qua kia to lớn cánh cửa nhìn thấy, chín tòa thác nước tựa như kia thiên hà chi thủy giống nhau từ thiên cung phía trên trào lên mà xuống, cuối cùng rơi đập ở sau cửa một con sông lớn bên trong. Đồng thời còn có thể nhìn thấy kia sông lớn bên trong nổi lơ lửng năm tòa nhan sắc khác nhau đại sen, một con sông lớn, một tòa thủy mạc, liền như vậy ngăn cản mới vào cửa Hứa Thái Bình bước chân. Hô hô. Đang lúc Hứa Thái Bình nghĩ ngợi phải chăng có thể đạp sóng mà lên, trực tiếp xuyên qua tòa kia màn nước thời điểm, một trận mãnh liệt cuồng phong cuốn lên lấy hơi nước của tới. Và anh, còn chưa chờ Hứa Thái Bình kịp phản ứng, hắn liền cảm ứng được một cỗ hôn tạp thấu xương canh kim chi khí cùng đốt người nóng rực chi khí khí tức cường đại, để hắn thân thể này toàn bộ tan rã vỡ ra. Lập tức đầu óc hắn trống rỗng. Thái Bình đại ca, trở lại tỉnh lại lúc, bốn phía tràng cảnh đã đổi lại tia sáng sáng tỏ chùa Gia Diệp, đồng thời cũng nghe được một bên Đông Phương Nguyệt Kiện kêu gọi thanh âm. Hứa Thái Bình mở to mắt, dùng tay che chắn một chút ánh nắng, sau đó mỉm cười nói, không cần lo lắng, ta cũng không lo ngại. Đông Phương Nguyệt Kiện cùng một bên Huyền Chi lập tức yên lòng. Cái này lúc, Hứa Thái Bình buông cánh tay xuống, quay đầu nhìn về phía trước mặt Gia Diệp trụ trì nói, Gia Diệp trụ trì, ta vừa mới đây là chết tại trận kia gió sông phía dưới. Gia Diệp trụ trì cái này lúc hướng hắn mỉm cười nói, đúng thế. Hứa Thái Bình cười khổ nói, không nghĩ tới cứ như vậy lãng phí một lần đi vào kia tiểu thế giới cơ hội. Gia Diệp trụ trì lại là lắc đầu nói, tính không được lãng phí. Hắn vẻ mặt thành thật nói, như lão nạp phỏng đoán vô sai, kia chín đầu rủ xuống thiên chi thác nước chính là cái kia trong truyền thuyết thiên hà nhược thủy. Hứa Thái Bình có chút khó hiểu nói, làm sao mà biết? Gia Diệp trụ trì hồi đáp, chỉ có ngày này sông nhược thủy biến thành thủy khí mới có cường đại như vậy ăn mòn thân thể cùng thần hồn chi lực. Hứa Thái Bình cau mày nói, nếu thật là yếu sông chi thủy biến thành thủy khí, kia xem ra phải hảo hảo tìm một chút khắc chế chi pháp. Gia Diệp trụ trì cái này lúc đông nhiên cười nói, Thái Bình thí chủ, ngươi chẳng lẽ là đem ta Phật môn nuốt biển ấn cấp quên mất rồi? Hứa Thái Bình lập tức ánh mắt sáng lên nói, Gia Diệp trụ trì ý của ngươi là Phật môn nuốt biển ấn có thể khắc chế nhược thủy? Gia Diệp trụ trì hồi đáp, khắc chế không tính là, nhưng có thể khiến ngươi tại nhược thủy đánh tới thời điểm triệt tiêu kia nhược thủy đối ngươi thể phách căn mọn. Hứa Thái Bình gật đầu nói, nếu có thể như thế cũng rất tốt rồi. Đông Phương Nguyệt Kiển cái này lúc cũng đông nhiên mở miệng nói, Thái Bình đại ca, các ngươi vừa mới nói có chín đầu nhược thủy biến thành thác nước từ trên trời giáng xuống, cuối cùng hội tụ tại một con sông lớn bên trong đúng không? Hứa Thái Bình gật đầu nói, không sai. Hắn có chút hiếu kỳ Đông Phương Nguyệt Kiện tại sao lại hỏi như vậy. Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này hưng phấn nói, ta từng tại lão tổ bản chép tay thượng đọc được qua loại cảnh tượng này, ý theo lão tổ bản chép tay thượng thuyết pháp, cái này gọi nhược thủy hóa ngũ hành. Đầu kia sông lớn bên trong, tất nhiên đã ngưng tụ ra vô hình chi thủy, một khi có tu sĩ bước vào trong đó, liền sẽ bị này rào sát. Hứa Thái Bình lập tức trong lòng siết chặt. Chương 39, ra giao chỉ, một cơ hội cuối cùng hao hết. Chương 39, ra giao chỉ, một cơ hội cuối cùng hao hết. Bởi vì hắn xác thực tại đầu kia sông lớn bên trong cảm ứng được thuần túy lực lượng ngũ hành. Lập tức liền nghe Đông Phương Nguyệt Kiện lại hỏi, Thái Bình đại ca, kia ngũ hành trên đại hạ, phải chăng có năm tòa đại sen? Hứa Thái Bình gật đầu nói, thật có năm tòa nhan sắc khác nhau đại sen. Đông Phương Nguyệt Kiền lúc này vỗ tay một cái nói, cái này đúng rồi. Nàng tiếp tục nói, cái này năm tòa đại sen chính là sông lớn bên trong thuần túy lực lượng ngũ hành biến thành, muốn bình yên vô sự qua sông, liền được ngồi lên kia cùng tự thân linh cốt thuộc tính giống nhau đại sen. Hứa Thái Bình sững sờ một chút, lập tức cau mày nói, có thể ta vẫn chưa linh cốt. Đông Phương Nguyệt Kiền thoáng qua suy nghĩ về sau, hồi đáp, kia Thái Bình đại ca ngươi có thể thử một chút, đem tự thân chân nguyên chuyển hóa thành thuần túy canh kim chi khí hoặc là hậu thổ chi khí, lại đạp lên tới tương ứng đại sen. Gia Diệp trụ trì cái này lúc cũng gật đầu nói, đây có lẽ là cái biện pháp không tệ. Hứa Thái Bình hít sâu một hơi nói, ta cái này liền đi vào thử một chút. Một lát sau, giao chỉ thánh địa tầng thứ nhất, lại một lần nữa mở ra ngọc môn tiến vào bên trong. Hứa Thái Bình đã tay nắm nuốt biển ấn đứng ở kia ngũ hành thiên sông bên mở. Hô hô hô. Mặc dù bên thai gió sông gào thét, nhưng theo gió sông quét mà đến ngược thủy chi khí, tất cả đều bị hắn cái kia đạo nuốt biển ấn thu nạp đi vào. Xác nhận nuốt biển ấn hữu dụng về sau, Hứa Thái Bình thoáng qua thở phào nhẹ nhõm nói, tiếp xuống liền thử lại lần nữa nhìn có thể hay không dùng Nguyệt Kiện nói tới phương pháp qua sông. Đúng lúc cũng tại lúc này, tòa kia ẩn chứa thuần túy canh kim chi lực đại sen vừa lúc bị sóng nước đẩy lên bờ sông. Hứa Thái Bình lúc này không nói hai lời, đem trên người toàn bộ chân nguyên luyện hóa thành canh kim kiếm khí, sau đó toàn thân bao vây lấy canh kim kiếm khí nhảy lên một cái, chuẩn xác không sai lầm rơi vào tòa kia đại sen phía trên. Thầm nghĩ, có thể hay không thông qua cái này giao chỉ thánh địa tầng thứ nhất ở đây nhất cử. Và anh gọi Hứa Thái Bình rất là vui mừng chính là, ngay tại hắn đứng ở kia trên đài sen một máy mắt, trước mặt kia hiện ra ngũ sắc vầng sáng ngũ hành thiên sông đống nhiên tách ra một đầu thủy đạo tới. Đầu này thủy đạo một mực kéo dài đến kia to lớn màn nước bên trong. Chật, kia chỉ đài sen liền chở hắn lấy cực nhanh tốc độ chạy qua đầu kia thủy đạo, trực tiếp xuyên qua kia thật dày màn nước. Mà tại xuyên qua màn nước này về sau, một toa cự đại dòng nước vòng xoáy xuất hiện tại hắn phía trước, đem hắn tính cả dưới chân đài sen cùng nhau kéo qua khứ. Hứa Thái Bình lúc này thở ra một hơi dài nói, thuận lợi thông qua cái này giao chỉ thánh địa tầng thứ nhất. Không hề nghi ngờ, kia dòng nước vòng xoáy chính là thông hướng giao chỉ thánh địa tầng thứ hai thông đạo. Đinh. Ngay tại Hứa Thái Bình sắp bị kia vòng xoáy hút vào đi vào lúc, từng sợi tinh thuần lực lượng ngũ hành biến thành quang hoa, đúng là bắt đầu tại Hứa Thái Bình trước người hội tụ, cuối cùng hóa thành một mảnh mai rùa, lơ lửng tại Hứa Thái Bình trước mặt. Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc nắm chặt kia mai rùa. Nhìn kỹ, kia ngọc phù phía trên tình lình biết ngũ hành phù trùng bốn chữ. Không đợi Hứa Thái Bình nhìn kỹ, liền gặp kia mai rùa đột nhiên bộc phát ra một đạo ngũ thải bừng sáng, đem Hứa Thái Bình toàn bộ bao khỏa trong đó. Mà cũng liền tại lúc này, cái kia đạo to lớn vòng xoáy đem Hứa Thái Bình tính cả dưới chân đài sen cùng nhau xé rách quá khứ. Và anh, chờ Hứa Thái Bình lấy lại tinh thần lúc, hắn đã xuất hiện tại một tòa trên biển mây. Ngẩng đầu nhìn lên, một đầu từ mây mù lắt thành đắc đạo đường, một mực từ dưới chân của hắn kéo dài đến biển mây trung ương một tòa bát cảnh lộng lẫy cao lớn phía trên. Thấy thế, Hứa Thái Bình lúc này một mặt vui vẻ nói, đây là giao chỉ thánh địa tầng thứ hai tử phủ đan đài. Chỉ là hắn tiếng nói mới vừa rơi xuống, liền chỉ nghe vang một tiếng, một đạo lôi đỉnh chi lực tùy theo tựa như lưỡi dao tự đỉnh đầu hắn đánh xuống. Ầm. Trong tiếng nổ, Hứa Thái Bình lại một lần nữa hình thần câu diện. Hô. Lại một lần nữa trở lại Gia Diệp trong điện. Hứa Thái Bình đầu tiên là thở ra một hơi dài, lập tức một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía trong điện mấy người nói, lại muốn lại đến một lần. Một tháng sau, Thái Bình đại ca, như thế nào rồi? Thái Bình huynh, có hay không thông qua? Làm hao hết một cơ hội cuối cùng, Hứa Thái Bình tỉnh lại lúc, Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi pháp sư nhịn không được một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Hứa Thái Bình tại thoáng qua điều chỉnh một chút hô hấp về sau, có chút tiếc nuối nói, mặc dù thuận lợi thông qua giao chỉ thánh địa tầng thứ tư ba đại ngũ phủ, nhưng tầng thứ năm tử vi viên vẫn là chưa thể thông qua. Nghe nói như thế, Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi lại là cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Lập tức, liền gặp Đông Phương Nguyệt Kiện một mặt vui vẻ nói, có thể thông qua ba đại ngũ phủ đã rất tốt rồi. Huyền Chi cái này lúc cũng cười nói, có thể thông qua ba đại ngũ phủ, liền có thể đạt được Thanh Hư đan cùng Xích Dương đan, Thái Bình huynh ngươi thọ nguyên cũng có thể được lấy kéo dài. Hứa Thái Bình cười cười nói, ừm. Bất quá, hắn kỳ thật cũng không có hai người lạc quan như vậy. Bởi vì hắn biết rõ chân chính giao chỉ thánh địa, xa muốn so tòa này tiểu thế giới biến thành giao chỉ thánh địa hung hiểm. Nhưng hắn lúc này đi vào tiểu thế giới số lần đã hao hết, nghĩ lại nhiều cũng vô dụng. Gia Diệp trụ trì cái này lúc cũng mở miệng nói, Thái Bình thí chủ, ngài có thể lấy sức một mình thông qua tầng thứ tư ba đại ngũ phủ, đã thuộc không dễ. Đến nôi cái khác liền chớ có suy nghĩ nhiều. Hứa Thái Bình gật đầu nói, Gia Diệp trụ trì nói đúng lắm. Ngay tại Hứa Thái Bình dứt bỏ trong lòng suy nghĩ tạp nhạc, chuẩn bị đứng dậy lúc, này trong tay áo thẻ ngọc truyền tin lại là rất nhỏ run rẩy một chút. Lấy ra xem xét, Hứa Thái Bình lúc này nhíu, bởi vì hắn phát hiện, ngọc giản phía trên lại có đến từ Phong Thiên Hành mấy chục đạo đưa tin. Hắn lẩm bẩm nói, Phong đại ca như vậy sốt ruột đưa tin tại ta, không phải là mời người sự tình, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chương 40, hồi huyền đan, rất là lo lắng Phong Thiên Hành. Chương 40, hồi huyền đan, rất là lo lắng Phong Thiên Hành. Nghĩ như vậy, Hứa Thái Bình lúc này nắm chặt ngọc giản trong tay, rót vào chân nguyên. Chợt, Phong Thiên Hành âm thanh liền từ trong ngọc giản vang lên, Thái Bình ta đệ, lão phu vị kia bạn bè đã hồi âm, mặc dù đã cho Thiên Thú đại thánh đưa tin, nhưng dưới mắt lão nhân gia ông ta ngay tại hỗn độn chi địa một phương nào tinh vực chinh chiến, ngày về chưa định, 89 phần 10 là đuổi không trở về. Cho nên ta muốn hỏi một chút ngươi, phải chăng có thể mời đệ tử cùng ngươi đồng hành? Như nếu có thể, lão phu hiện tại phải. Đây là đến từ Phong Thiên Hành hai ngày trước đưa tin, cũng là Hứa Thái Bình đi vào man hoang về sau, hắn đầu thứ nhất đưa tin. Nghe xong đầu này đưa tin, lại mắt nhìn ngọc giản thượng còn lại mười mấy đầu đưa tin, Hứa Thái Bình có chút kỳ quái nói, theo lý thuyết Phong đại ca không phải là như vậy nóng nội người, tại đầu này đưa tin về sau nên lặng chờ ta trả lời, không nên như vậy đưa tin thúc giục mới đúng. Một bên Đông Phương Nguyệt Kiệt nói, không phải là có biến cho nên. Hứa Thái Bình hít sâu một hơi nói, có chút ít khả năng. Nói như vậy, Hứa Thái Bình lại hướng Ngọc Giản rót vào một đạo chân nguyên. Phong Thiên Hành âm thanh tùy theo vang lên lần nữa, Thái Bình ta đệ, ngươi vận khí này thực tế là quá tốt rồi. Ta hôm qua mới đưa tin tại ngươi, hôm nay ta kia bạn bè liền lại đưa tin tại ta, nói là Thiên Thú Đại Thánh sớm trở lại đạo trường. Càng thêm vui mừng chính là, vị này Thiên Thú Đại Thánh, tựa hồ đối với Giao Chỉ Thánh Địa cực cảm thấy hứng thú, có ý lấy ngươi hộ đạo người thân phận đi tới. Tựa hồ là quá mức kích động, Phong Thiên Hành lời này còn chưa nói xong, liền kết thúc đưa tin. Hứa Thái Bình lúc này lại hướng Ngọc Giản rót vào chân nguyên, đồng thời cũng là một mặt kinh hỉ nói, không nghĩ tới, vị này Thiên Thú Đại Thánh lại cũng đối Giao Chỉ Thánh Địa như vậy cảm thấy hứng thú. Đông Phương Nguyệt Kiển cười khổ nói, Thái Bình đại ca, đối với Hỗn Độn chi địa kia mấy chỗ thánh địa, nhưng phàm là tu sĩ liền không có mấy cái không có hứng thú. Hứa Thái Bình cười cười nói, đây cũng là. Mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, Phong Thiên Hành âm thanh vang lên lần nữa, Thái Bình ta đệ, vừa mới ta người lao hưu kia lại đưa tin thúc giục tại ta, để ta mau chóng đem tin tức này báo cho tại ngươi. Tại hắng giọng một cái về sau, Phong Thiên Hành tiếp tục nói, là như vậy, vị kia Thiên Thú Đại Thánh mặc dù có ý cùng ngươi đồng hành, nhưng cũng để cái yêu cầu. Yêu cầu này chính là tự mình cùng ngươi đối thoại một lần. Lão phu suy đoán, hắn là nghĩ thăm dò người tu hành cùng tâm tính. Bất quá ngẫm lại, vậy cũng là bình thường, bởi vì cho dù là đại ca ngươi ta, cũng không nguyện ý cùng một vị không biết ngọn ngành tu sĩ đồng hành. Nói đến đây lúc, Phong Thiên Hành đưa tin lại đoạn mất. Hứa Thái Bình vì vậy tiếp tục rót vào chân nguyên, đồng thời gật đầu nói, như vẹn vẹn là như thế, yêu cầu này cũng là không tính quá đáng. Cái này lúc, Phong Thiên Hành âm thanh vang lên lần nữa, xin lỗi, Thái Bình, vừa mới ta người lao hưu kia lại đưa tin tại ta, nói vị kia Thiên Thú Đại Thánh cực kỳ trọng thị việc này, để ta nhanh chóng cùng ngươi liên hệ, nhanh chóng cho hắn trả lời. Tại thoảng qua dừng lại về sau, hắn tiếp tục nói, ta lần này đưa tin tại ngươi, là muốn cho ngươi mau chóng từ Man Hoang trở về một chuyến. Bởi vì muốn cùng Thiên Ngoại Hỗn Độn chi địa đưa tin, dưới mắt Ngũ Phương Thiên Địa bên trong, cũng liền Huyền Đan Cung cùng số rất ít ẩn thế tông môn cùng thế gia mới có thể làm được. Tóm lại, Thái Bình ngươi thu được đưa tin, mau chóng trả lời. Tiếp xuống còn lại mấy đạo đưa tin, nói chung đều là đến từ Phong Thiên Hành thúc dục cùng hỏi thăm, muốn biết Hứa Thái Bình lúc nào có thể hồi Thừa Long Thiên. Đang nghe qua toàn bộ đưa tin về sau, Hứa Thái Bình ngẩng đầu nhìn một chút chúng nhân nói, chư vị, xem ra ta được hồi một chuyến Thừa Long Thiên. Đông Phương Nguyệt Kiển cái này lúc mở miệng nói, Thái Bình đại ca, ta cùng ngươi cùng nhau trở về đi. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Mà một bên Huyền Chi thì là trên mặt mang theo xin lỗi nói, Thái Bình huynh, ta còn muốn ở đây hướng Già Diệp trụ chỉ thỉnh giáo một chút phật lý, khả năng vô pháp cùng ngươi đồng hành. Hắn lập tức lại bổ sung, bất quá tại ngươi phi thăng thiên ngoại thời điểm, ta chắc chắn chạy trở về vì Thái Bình huynh ngươi hộ pháp. Hứa Thái Bình cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, vậy chúng ta liền chờ ngày đó lại tụ họp. Nói, Hứa Thái Bình đứng dậy, xông một bên đồng dạng đứng dậy Già Diệp trụ chỉ chắp tay nói, Già Diệp trụ chỉ, đa tạ ngươi cái này hơn nửa tháng đến chỉ điểm. Già Diệp trụ chỉ hai tay vỗ tay mỉm cười lắc đầu nói, Thái Bình thí chủ, không cần khách khí. Lần từ biệt này, gặp lại không biết ngày nào, thí chủ một đường trân trọng. Hứa Thái Bình gật đầu nói, Già Diệp trụ chỉ ngài cũng trân trọng. Ngay tại Hứa Thái Bình chuẩn bị quay người rời đi lúc, Già Diệp trụ chỉ chợt nhớ tới cái gì, lúc này lại đối Hứa Thái Bình nói, Thái Bình thí chủ, ngươi nếu là tại thiên ngoại tìm được chúng ta Phật môn di tích, hoặc là bị tà ma chiếm cứ miếu thờ. Nói đến đây lúc, Già Diệp trụ chỉ từ trong tay áo lấy ra một con hộp gấm, cùng một con túi, đưa tới Hứa Thái Bình trước mặt, sau đó mới tiếp tục nói, còn mời Thái Bình thí chủ điểm lên một nén hương, gieo xuống một viên bổ đệ tử. Đương nhiên, nếu có thể hỗ trợ khu trục tà ma, tự nhiên càng thêm công đức vô lượng. Hứa Thái Bình tiếp nhận kia túi cùng hộp gấm, gật đầu nói, Già Diệp trụ trì ngươi yên tâm, tại hạ nhất định sẽ làm hết sức. Già Diệp trụ trì hai tay vỗ tay, mỉm cười nói, dù ta Phật môn nghèo túng, nhưng bậc này vô lượng công đức, thiên ngoại chúng Phật tự sẽ đi lại. Đối với Già Diệp trụ trì lần này miệng hứa hẹn, Hứa Thái Bình chỉ là cười cười, tự nhiên không có để ở trong lòng. Tại bái biệt Già Diệp trụ trì cùng Huyền Chi pháp sư sau, Hứa Thái Bình mang theo Đông Phương Nguyệt Kiện, thẳng đến Già Diệp trước điện dựng thẳng khối kia Trạm Long Địa mà đi. Huyền Đăng Cung, Mây Thăng phủ hậu viện. Ách, ai? Thái Bình sao còn chưa trả lời? Nhìn xem trong tay vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì ngọc giản, lại mắt nhìn viện bên trong đứng bức Khốn Long Tháp, Phong Thiên Hành nhịn không được nhíu mày thở dài một cái. Một bên cung chủ Khương Huyền Phong, dở khóc dở cười nói, lão tổ, lúc này mới hai ngày mà thôi, Thái Bình đạo trưởng có lẽ ở bên kia có việc gấp chưa lấy được đưa tin. Phong Thiên Hành cau mày nói, chúng ta chờ lâu mấy ngày ngược lại là không sao, chỉ là nghe ta người lao hữu kia nói, vị này Thiên Thủ Đại Thánh tính khí nóng nảy phi thường. Thái Bình bên này chậm chạp không có trả lời, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ cái này có cơ duyên. Khương Huyền Phong gật đầu nói, đây cũng là cũng thế. Liên quan tới Giao Chỉ Thánh Địa sự tình, Phong Thiên Hành đồng dạng báo cho hắn một chút. Khương Huyền Phong tiếp tục nói, vị này Thiên Thú Đại Thánh chính là tại hạ giới lúc, vạn bối đều có nghe thấy, dù sao hắn nhưng là gần mấy chục vạn năm đến nay nhân tộc một vị duy nhất cảnh giới võ đạo đột phá Thiên Thú Đại Thánh cảnh võ phu. Không phải vậy, cái này Thiên Thú Đại Thánh cũng sẽ không trở thành kỳ danh hảo. Nếu có hắn tương trợ, Thái Bình đạo trường lần này Giao Chỉ Thánh Địa chuyến đi, tự nhiên sẽ trôi chạy rất nhiều. Phong Thiên Hành nhẹ gật đầu. Bất quá lập tức, hắn liền có nắm chặt lại quyền, cau mày nói, nếu không phải lão phu chiến lược chưa hoàn toàn khôi phục, đi đến thượng giới sau không có cách nào rời đi Tử Thúy Đan Phòng, không phải vậy lần này Giao Chỉ Thánh Địa chuyến đi cũng là không dùng được kia Thiên Thú Đại Thánh. Khương Huyền Phong nghe vậy, lúc này cười khổ một tiếng nói, lão tổ, chúng ta Huyền Đan cung có thể hay không quay về thượng giới, còn phải ỷ vào ngài đâu, ngươi cũng không thể có chuyện bất trắc." Phong Thiên Hành gãi đầu một cái nói, "Ai, nếu không có các ngươi cái này vướng nhiễu tại, lão phu giờ phút này chỉ sợ đã tại Thiên Ngoại Hỗn Độn chi địa chinh chiến tinh vực." Ầm ầm long. Đúng lúc này, một bên Khốn Long Tháp đột nhiên mãnh liệt chấn động lên. Phong Thiên Hành cùng Khương Huyền Phong lập tức cùng nhau ánh mắt sáng lên. Khương Huyền Phong càng là mừng lớn nói, "Thái Bình đạo trưởng sợ là muốn trở về." Chương 41, hồi Huyền Đan, lại gặp Phong Thiên Hành cùng Khương Huyền Phong. Chương 41, hồi Huyền Đan, lại gặp Phong Thiên Hành cùng Khương Huyền Phong. Thái Bình đạo trưởng. Thái Bình. Hứa Thái Bình mới đi ra khỏi Khốn Long Tháp, liền gặp được Phong Thiên Hành cùng Khương Huyền Phong đi lại vội vàng tiến lên đón. Đang run lên sửng sốt một chút về sau, Hứa Thái Bình một mặt xin lỗi nói, "Gọi Phong đại ca, gừng cùng chủ đợi lâu." Phía sau hắn Đông Phương Nguyệt Kiện cái này lúc cũng làm lễ nói, "Đông Phương Nguyệt Kiện, gặp qua Thiên Hành lão tổ, gặp qua gừng cùng chủ." Khương Huyền Phong cùng Phong Thiên Hành song Đông Phương Nguyệt Kiện nhẹ nhàng gật đầu. Đón lấy, đúng là Phong Thiên Hành đi thẳng tới Hứa Thái Bình trước mặt, dùng sức vỗ bả vai hắn nói, "Tiểu tử ngươi có thể gọi ta một phen cổ đợi." Hứa Thái Bình lúc này giải thích nói, "Phong đại ca có chỗ không biết, ta nửa tháng này đến nay một mực tại Man Hoang Thiên bế quan, hoàn toàn đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ." Phong Thiên Hành lúc này rất là hiếu kỳ nói, "Lúc này ngươi lại còn có tâm tư bế quan?" Hứa Thái Bình thấp giọng hỏi, "Phong đại ca có nghe nói qua Phật môn 3000 hoa sen kính?" Phong Thiên Hành đầu tiên là khẽ giật mình, chợt ánh mắt sáng lên nói, "Hòa thượng kia, không phải là giúp ngươi dùng 3000 hoa sen kính, sinh ra một tòa cùng giao trì thánh địa tương tự tiểu thế giới?" Hứa Thái Bình gật đầu cười nói, "Không hổ là Phong đại ca." Phong Thiên Hành cười đắc ý, bất quá lập tức hắn liền lại cao mày nói, "Ta nghe nói cái này 3000 hoa sen trong kính tiểu thế giới, đi vào điều kiện 10 phần hà khắc, ngươi sợ là không tiến vào mấy lần a?" Hứa Thái Bình gật đầu nói, "Đúng là như thế." Hắn tiếp tục nói, "Ta tại Nam Thiên môn di tích lúc cũng góp nhặt không ít công đức, kết quả cũng bèn bèn chỉ có thể ra vào 36 lần." Nghe xong lời này, Phong Thiên Hành sững sờ một chút, sau đó một mặt kinh ngạc nói, "Tiểu tử ngươi ra vào 36 lần? Nói cách khác, ngươi tiểu tử có 36 lần cơ hội, 36 cái mạng đến tìm kiếm kia tiểu thế giới?" Hứa Thái Bình không ngờ tới Phong Thiên Hành sẽ phản ứng lớn như vậy. Bất quá hắn vẫn gật đầu nói, "Không sai." Phong Thiên Hành hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, "Tiểu tử ngươi có biết, lúc trước chúng ta hướng Phật môn mượn dùng món bảo vật này lúc, dùng hết các loại thủ đoạn, cuối cùng cũng bất quá cho chúng ta 3 lần ra vào trong đó cơ hội." Hứa Thái Bình ngượng ngùng cười nói, "Cái này, ít như vậy sao?" Phong Thiên Hành nét miệng nói, "Tiểu tử ngươi đến cùng làm cái gì, có thể để cho cái này Phật môn đối ngươi như vậy tương trợ?" Bất quá Phong Thiên Hành vẫn chưa truy đến cùng vấn đề này. Hắn lập tức đổi chủ đề, hướng Hứa Thái Bình hỏi, "Thế nào? Ngươi dùng cái này 36 lần cơ hội, tiến vào giao chỉ thánh địa mấy tầng?" Hứa Thái Bình nhíu mày nghiêm túc nói, "Không dối gạt Phong đại ca, cái này giao chỉ thánh địa cực kỳ hung hiểm, cho dù là dùng xong cái này 36 lần cơ hội, còn có tại Nguyệt Tiễn cô nương, Huyền Chi pháp sư còn có Giả Diệp trụ trì tương trợ, ta cuối cùng cũng bèn bèn chỉ là đến tầng thứ 5 tử vi biên." Nghe xong lời này, không đợi Phong Thiên Hành mở miệng, liền nghe xong Phương Khương Huyền Phong một mặt không thể tin nói, "Cái gì? Ngươi lên tới tầng thứ 5?" Khương Huyền Phong tiếp tục nói, "Theo ta biết, lần trước giao chỉ thánh địa tại Thiên Ngoại Hỗn Độn chi địa hiện thế lúc, cho dù là cường đại nhất thượng giới thế lực, cũng bất quá lên tới tầng thứ 4." Hứa Thái Bình lắc đầu nói, "Gừng cung chủ, không thể tính như vậy." Hứa Thái Bình giải thích nói, "Đầu tiên, tòa này tiểu thế giới cùng chân chính giao chỉ thánh địa chỉ có 7 thành tương tự. Vô luận là trong đó Thiên binh thần tướng, cung Nga đồng tử cùng tinh quân, này chiến lực cũng chưa tới chân chính giao chỉ thánh địa bên trong 7 thành. Ngoài ra, vạn bối sở dĩ có thể đi đến tầng thứ 5, chính là dòng dã ở trong đó chết 36 lần." Nghe nói như thế, Khương Huyền Phong lúc này nhẹ nhàng nuốt cảm nói, "Lão phu ngược lại là quên đi tính đến điểm này." Hắn tiếp tục nói, "Như kết hợp hai loại nguyên do đến xem, có thể leo lên tầng thứ 5, cũng tịnh không phải không có khả năng." Phong Thiên Hành cái này lúc lại là lắc đầu nói, "Lời tuy như thế, nhưng đối với Thái Bình ngươi tự thân đến nói, cái này bỏ mình 36 lần được đến kinh nghiệm không phải là hư giả. Cái này đối ngươi tiếp xuống đi vào giao trì thánh địa, tất nhiên là nhất trọng to lớn trợ lực." Khương Huyền Phong cái này lúc cũng liên tục nuốt cảm nói, "Không sai, phần thắng có thể nhiều hơn không ít." Hứa Thái Bình gật đầu nói, "So với đi đến Man Hoang trước đó, hoàn toàn chính xác muốn nhiều mấy phần nắm chắc." Phong Thiên Hành cái này lúc đông nhiên thở dài nói, "Nói thật, có Thái Bình ngươi cái này bản đồ xuống tại, lão phu đều nghĩ tùy ngươi cùng nhau đi tới giao trì thánh địa xông vào một lần." Giao trì thánh địa bên trong một chút cơ duyên, đối với Phong Thiên Hành đến nói đồng dạng có to lớn dụ hoặc. Khương Huyền Phong nghe vậy lúc này khẩn trương nói, "Lão tổ, ngươi nhưng chớ có xung động." Hắn biết, Phong Thiên Hành là có biện pháp rời đi Tử Thủy Đan phòng đi vào Hỗn Độn chi địa những tinh vực khác. Nhưng làm như vậy, Huyền Đan cung cho tới nay mưu đồ, tất cả đều muốn hết hiệu lực. Phong Thiên Hành chợt nhìn Khương Huyền Phong một cái nói, "Đừng có lại chỗ ấy vội vã cuống cuồng, lão phu trong lòng tự có phân tất." Khương Huyền Phong liên tục gật đầu. Cái này lúc, Phong Thiên Hành đột nhiên mắt nhìn Hứa Thái Bình sau lưng Khốn Long Tháp, một mặt nghiêm túc nói, "Thái Bình, chuyện kế tiếp, chúng ta tiến Khốn Long Tháp nói." Hắn nói bổ sung, "Ngươi cùng thượng giới đưa tin sự tình, tốt nhất chớ có bị ngoại giới cảm ứng được. Ngươi Khốn Long Tháp, vừa bạn có thể che lấp một chút." Hứa Thái Bình gật đầu nói, "Cái này tự nhiên không có vấn đề." Phong Thiên Hành cái này lúc quay đầu mắt nhìn Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Khương Huyền Phong, "Các ngươi cũng cùng nhau vào đi." Đông Phương Nguyệt Kiện có chút ngoài ý muốn nói, "Ta cũng có thể đi vào sao?" Phong Thiên Hành gật đầu nói, "Ngươi không tiến vào lời nói, có chút cường đại tồn tại như cũ có thể lần theo trên người ngươi nhân quả, tìm kiếm đến việc này." Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này liên tục gật đầu nói, "Vạn bối rõ ràng." Mà tại mấy người đang khi nói chuyện, nương theo lấy một trận ầm ầm rung động thanh âm, Khốn Long Tháp đại môn bị Hứa Thái Bình mở ra. Hứa Thái Bình xông sau lưng mấy người vẫy vẫy tay nói, mấy vị vào nói lời nói đi. Chương 42, hồi huyền đan cùng thiên thú đại thánh trò chuyện. Chương 42, hồi huyền đan cùng thiên thú đại thánh trò chuyện. Khốn Long Tháp, một tầng đại điện bên trong, như hắn lần đầu đi vào Hứa Thái Bình cái này Khốn Long Tháp người giống nhau, mới tiến tháp, Phong Thiên Hành cùng Khương Huyền Phong ánh mắt liền bị đôi kia kim tinh thạch cùng kia chỉ kim tắm hấp dẫn. Bất quá hai người rất có chừng mực, vẫn chưa hỏi nhiều. Chỉ có Phong Thiên Hành cảm khái một tiếng nói, Thái Bình, ngươi cũng là cho mình để giành được không ít vốn liếng mà. Hứa Thái Bình cười nói, cùng Phong đại ca các ngươi so sánh, không đáng giá nhắc tới. Phong Thiên Hành cũng không nói nhảm, trực tiếp cắt vào chính để nói, Thái Bình, tiếp xuống ta sẽ lấy ra Huyền Đan cung cùng thượng giới đưa tin món kia bảo vật. Đến lúc đó, kia thiên thú đại thánh hướng ngươi tra hỏi, ngươi nhưng phải nghiêm túc chút. Sở dĩ muốn như thế nhắc nhở Hứa Thái Bình, tự nhiên là sợ Hứa Thái Bình đang trả lời thiên thú đại thánh tra hỏi lúc, xuất hiện không khéo léo địa phương, chọc giận hắn. Hứa Thái Bình gật đầu nói, đại ca yên tâm, đây là tự nhiên. Nghe Hứa Thái Bình nói như vậy, Phong Thiên Hành lúc này nhẹ nhàng gật đầu, sau đó từ trong tay áo lấy ra một con khắc đầy lít nha lít nhít phủ văn thanh ngọc nghiên mực. Lập tức, liền gặp Phong Thiên Hành lấy đầu ngón tay giọt máu lẫn vào nghiên mực bên trong dị ra tùng khói sương mực, bắt đầu lăng không biết nói, thiên thú đại thánh, tại hạ Phong Thiên Hành, người ta đã vì ngươi đưa đến, có cái gì muốn hỏi cứ hỏi. Tiếng nói vừa dứt, liền chỉ nghe vang một tiếng, kia đi huyền không nổi lơ lửng văn tự, trong lúc đó hóa thành một đạo mãnh liệt hạo nhiên chi khí xông lên trời không. Chợt, liền chỉ nghe Phong Thiên Hành hướng một mặt kinh ngạc Hứa Thái Bình mấy người giải thích nói, đây là thanh ngọc hạc ảnh nghiễn, chính là ngày xưa một vị nào đó nho môn thánh nhân sử dụng một chiếc nghiên mực. Bởi vì nhiều năm bị thánh nhân bút mực gian hạo nhiên chi khí thấm vào, dần dần biến thành một kiện nho môn thánh vật. Nay thần lực liền đem chỗ sách văn tự cùng miệng tụng ngôn ngữ truyền lại đến có lưu giống nhau bút tích thư phía trên. Mà lúc này, ta vị lao hữu kia nên cũng đã đem kia một trang sách tin giao cho Thiên Thú Đại Thánh. Đông Phương Nguyệt Kiển nghe vậy lúc này một mặt ngạc nhiên nói, mặc dù nghe hết sức phức tạp, nhưng không nghĩ tới trên đời này lại vẫn thật có thể cùng thượng giới đưa tin chi vật. Khương Huyền Phong cười nói, phức tạp là phức tạp một chút, có thể như vậy cùng thiên ngoại hỗn độn chi địa đưa tin đã không sai. Hứa Thái Bình nhẹ nhàng gật đầu. Đúng lúc này, nương theo lấy một trận rất nhỏ rung động thanh âm, chỉ thấy một sợi kim sắc đông nhiên đột nhiên hiện ra tại Khốn Long Tháp bên trong. Đón lấy, đám người liền nghe được một cái có chút phóng khoáng âm thanh, không cần thiết như vậy phiền phức, các ngươi chỉ cần đối cái này sợi tơ vàng truyền thanh, lão phu liền có thể nghe được. Đám người hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên, nói ra vừa mới câu nói kia chính là cái kia trong truyền thuyết tiên thú đại thánh. Mà Hứa Thái Bình đang nghe thanh âm này về sau, càng là trong lòng run lên, hoàn toàn chính xác cùng nguyên chủ lúc trước đưa tới vị kia là cùng một người. Cái này lúc, Phong Thiên Hành hai tay vòng ngực lạnh lùng nói, thiên thú đại thánh hoàn toàn chính xác hào thủ đoạn. Thấy cái này thiên thú đại thánh vô dụng chính mình thanh ngọc hạc ảnh nghiễn, Phong Thiên Hành dường như có chút không vui. Thiên thú đại thánh nghe vậy, đột nhiên cười nói, Phong đại ca chớ trách, ta đinh mẫu người một giới võ phu, thực tế là không quá am hiểu vũ văn lập mặc. Nghe được, vị này thiên thú đại thánh chẳng những biết được thân phận của Phong Thiên Hành, hơn nữa còn có chút tôn kính. Phong Thiên Hành nghe xong lời này, khó chịu trong lòng biến mất. Chỉ gặp hắn khoát tay nào nói, mà thôi, đây đều là một ít chuyện, ngươi có lời gì muốn hỏi Hứa Thái Bình, liền tranh thủ thời gian hỏi đi. Hứa Thái Bình cái này lúc cũng mở miệng nói, tiền bối, tại hạ Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình, tiền bối đối ban bối có gì nghi hoặc nhưng hỏi không sao. Lời vừa nói ra, kim tuyến đầu kia thiên thú đại thánh đột nhiên trầm mặc. Sau một hồi lâu, mới nghe hắn hít sâu một hơi, giọng nói vô cùng vì nghiêm túc hỏi, Hứa Thái Bình, ngươi có thể nhận ra thanh âm của ta? Nghe xong lời này, Khốn Long Tháp bên trong đám người đều là khẽ giật mình. Tại bao quát Phong Thiên Hành tại bên trong đám người kinh ngạc cùng ánh mắt không giải thích được bên trong, Hứa Thái Bình sông kia kim tuyến gật đầu nói, vạn bối hoàn toàn chính xác từng nghe xin ra mắt tiền bối âm thanh này, nhưng vạn bối cũng không cách nào kết luận ngày đó thấy người chính là tiền bối. Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người hoang mang chi sắc càng thêm nồng đậm. Mà kim tuyến đầu kia thiên thú đại thánh thì là đang nghe Hứa Thái Bình lời này về sau, đột nhiên kéo cao âm điệu nói, ngươi là ở nơi nào gặp qua ta? Không, từng thấy người đó. Hứa Thái Bình một chút do dự về sau, cuối cùng vẫn là quyết định nói ra tình hình thực tế. Chỉ gặp hắn một mặt nghiêm túc nói, là tại Khô Thạch Hải Kim trong đỉnh động thiên, lúc ấy chúng ta ngay tại đối phó thứ 10 ma huyên nguyên chủ, người kia chính là nguyên chủ tớ tự thân trong mộng cảnh gọi ra tới đối phó chúng ta. Nghe nói như thế, kim tuyến đầu kia thiên thủ đại thánh bỗng nhiên có chút kích động run giọng hỏi, ngươi có nhớ hắn tại bị ngươi trở đánh bại lúc nói rồi thứ gì? Hứa Thái Bình hồi ức một chút, đắc, hắn hỏi ta phải chăng tại thượng thanh giới. Nghe được ta sau khi trả lời, hắn nói chỉ cần ta tại thượng thanh giới, hắn liền nhất định có thể tìm được ta. Nói đến đây lúc Hứa Thái Bình do dự một chút. Kim tuyến đầu kia thiên thú đại thánh kích động thúc giục nói, còn có đây này. Còn nói, Hứa Thái Bình lần nữa hồi tưởng một chút, sau đó học lúc ấy kia thiên thú đại thánh ngựa khí hồi đáp, lão phu có truyền nhân, lão phu rốt cuộc có thể có truyền nhân. Lời này, nghe được đám người lại là không hiểu ra sao. Mà kim tuyến đầu kia thiên thủ đại thánh, thì là tại Hứa Thái Bình sau khi nói xong lời này, lâm vào thật lâu trầm mặc. Cái này lúc, Phong Thiên Hành đống nhiên có chút lo lắng nói, Thái Bình, ngươi chẳng lẽ là nói sai lời gì, chọc giận ngày đó thủ đại thánh. Hứa Thái Bình tao mày nói, không có a, ta đều chỉ là nói rõ sự thật. Phong Thiên Hành có chút kỳ quái nói rõ sự thật. Ngươi, chính là ngươi. Không đợi Phong Thiên Hành nói hết lời, cũng chỉ nghe kim tuyến đầu kia thiên thú đại thánh bỗng nhiên ngựa khí vô cùng kích động nói, ngươi chính là lão phu khổ tìm mấy chục năm vị kia trong mộng thiếu niên võ phu. Nguyên lai ngươi gọi Hứa Thái Bình a, tốt tốt tốt. Nương theo lấy một trận cất tiếng cười to, ngày đó thủ đại thánh tiếp tục nói, Hứa Thái Bình, ngươi hiện tại liền có thể phi thăng thiên ngoại hỗn độn chi địa, sự tình khác không cần phải lo lắng, lão phu tự sẽ tại hỗn độn chi địa tiếp ứng ngươi. Hứa Thái Bình nhíu mày nói, tiền bối, văn bối tại hạ giới còn có chút chuyện muốn xử trí, chờ xử trí xong mới có thể phi thăng thiên ngoại hỗn độn chi địa. Thiên thủ đại thánh lúc này có chút nóng nảy nói, hạ giới sự tình có cái gì tốt lo lắng? Hứa Thái Bình cười khổ nói, tiền bối, văn bối hoàn toàn chính xác không thể hiện tại liền phi thăng lên giới. Kia thiên thú đại thánh cũng không có ép buộc Hứa Thái Bình lập tức phi thăng, mà là tại suy nghĩ một chút về sau, tiếp tục nói, thôi được, ngươi trước xử trí một chút ngươi hạ giới sự tình, lão phu tại cùng ngươi đi tới giao chỉ thánh địa trước đó, cũng cần phải xử lý một chút môn hạ sự vụ. Hứa Thái Bình lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cái này lúc, chỉ nghe kia thiên thú đại thánh lại đối Phong Thiên Hành nói, Thiên Hành lão tổ, ta cái này Thái Bình đổ nhi xử trí tốt hạ giới sự tình về sau, ngươi phải tất yếu ngay lập tức cho tại hạ biết. Phần ân tình này, tại hạ chắc chắn hậu lễ tương báo. Phong Thiên Hành giật mình, lập tức khẽ miệng giật một cái, nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, Thái Bình đổ nhi. Hứa Thái Bình cùng ngày này thủ đại thánh ở giữa quan hệ tiến triển nhanh chóng, chính là hắn Phong Thiên Hành cũng có chút phản ứng không kịp. Bất quá đang chờ hắn chuẩn bị hỏi lúc, thiên thú đại thánh cái kia đạo truyền âm tơ vàng bỗng nhiên tiêu tán ra. Hiển nhiên, cái này hùng hùng hổ hổ thiên thú đại thánh đã kết thúc đưa tin. Xác nhận thiên thú đại thánh gián đoạn đưa tin về sau, Phong Thiên Hành bỗng nhiên ánh mắt dị dạng nhìn về phía Hứa Thái Bình, mặt mũi tràn đầy hoang mang mà hỏi thăm, Thái Bình, ngươi cùng cái này thiên thú đại thánh lúc nào thành sư đồ rồi? Hứa Thái Bình bất đắc dĩ cười nói, nói rất dài dòng. Chương 43, hồi huyền đan, hỗn độn chi địa hỗn độn ma vật. Chương 43, hồi huyền đan, hỗn độn chi địa hỗn độn ma vật. Thái Bình đại ca, liên quan tới tại Kim Đỉnh động tiên bên trong cùng thảo phạt nguyên chủ một chuyện, ngươi lại ngày ấy chân vũ kiếm khôi hội thượng giấu giếm nhiều như vậy. Ngươi này bằng với là chẳng khác gì là đem ngươi tự thân bộ phận toàn bộ che giấu đi a. Nghe thôi Hứa Thái Bình giảng thuật, Đông Phương Nguyệt Kiển một mặt không cam lòng. Sở dĩ như thế tức giận, tự nhiên là bởi vì năm đó Hứa Thái Bình tại công bố việc này lúc, không ít người còn mắng Hứa Thái Bình là trốn ở mấy vị kia tiền bối sau lưng, lúc này mới có thể may mắn chạy trốn. Nghe qua hôm nay lần này hoàn chỉnh giảng thuật sau, Đông Phương Nguyệt Kiển chợt phát hiện, năm đó thảo phạt nguyên chủ trận chiến kia, Hứa Thái Bình xuất ra chi lực không thể so với những người khác thiếu, thậm chí có thể thắng hạ chàng thắng lợi này. Hứa Thái Bình mới là khâu trọng yếu nhất. Hứa Thái Bình lắc đầu nói, Nguyệt Kiển cô nương, lúc trước đồ ma cái kia một đội người bên trong, cuối cùng chỉ có một mình ta sống tiếp được. Chớ đừng nói chi là, trước đây còn có đến hàng vạn mà tính tu sĩ, vì thế làm ra hy sinh. Cho nên bọn hắn nói kỳ thật cũng không sai. Nếu không phải hôm nay là Thiên Hành lão tổ vấn đề, Hứa Thái Bình tự thân kỳ thật cũng không nguyện ý nhắc lại đến đây chuyện. Dù sao năm đó trận chiến kia, thực tế quá mức thảm liệt cùng tuyệt vọng. Phong Thiên Hành cái này thời điểm gật đầu nói, Thái Bình ngươi nói không sai, phần này công lao xác thực không cần thiết đi ôm. Bất quá có một số việc, ngươi cũng không có tất yếu tận lực đi giấu giếm, ngày sau lại có cùng loại tình hình, chi tiết đem ra công khai thì tốt. Đúng sai công tội, tự có phân tích. Đông Phương Nguyệt Kiển cái này lúc ánh mắt sáng lên nói, Thái Bình đại ca, việc này có thể hay không để ta ghi tạc chính ta bản chép tay bên trong? Hứa Thái Bình gật đầu nói, ta giờ phút này nếu có thể nói ra đến, tự nhiên liền không cần tiếp tục giấu giếm. Đông Phương Nguyệt Kiển đại hỉ. Cái này lúc, Phong Thiên Hành ở một bên suy nghĩ một chút về sau, đột nhiên một mặt nghiêm túc nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, Thái Bình, ta vừa mới ở trong lòng suy tính một phen, đối ngươi cái này lần đầu phi thăng thiên ngoại hỗn độn chi địa tu sĩ đến nói, tháng sau trăng tròn ngày là một cái không sai thời gian. Hứa Thái Bình hiếu kỳ nói, Phong đại ca vì sao nói như vậy? Phong Thiên Hành giải thích nói, trăng tròn triều tịch chi lực có thể đem thiên ngoại hỗn độn chi địa một bộ phận hỗn độn chi khí lôi kéo qua đi, không đến nỗi như vậy nồng hậu dày đặc. Kể từ đó, ngươi phá vỡ màn trời độ khó, tất nhiên là muốn nhỏ hơn không ít. Ngoài ra ngươi gặp gỡ hỗn độn ngược dòng, cùng dạo chơi hỗn độn ma vật chi khả năng, muốn xa xa tiểu qua bình thường. Một bên Khương Huyền Phong cái này lúc nói bổ sung, lão tổ, gặp gỡ bản tướng cùng nghiệp chướng một loại hỗn độn ma vật tỷ lệ hoàn toàn chính xác ít hơn không ít. Nhưng tương đối, gặp gỡ tâm tương tự hỗn độn ma vật tỷ lệ liền muốn lớn hơn rất nhiều. Thì như nói, ngồi quên thi cùng quá sông nghi ngờ loại. Phong Thiên Hành tao mày nói, ngươi nói cũng là cái vấn đề. Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc nói, hỗn độn ma vật lại còn có nhiều như vậy chủng loại. Phong Thiên Hành gật đầu nói, thiên ngoại hỗn độn chi địa, xa so với người hạ giới trong tưởng tượng muốn phức tạp. Cũng tỉ như nói cái này hỗn độn ma vật, ý gì theo tu hành giới trước mắt hiểu rõ, hết thảy chia làm bản tướng, tâm tướng, nghiệp chướng cùng đạo thực tứ đại loại. Trong đó, bản tướng, nghiệp chướng loại này ma vật, sát khí cùng sát lực nặng nhất. Phàm gặp chi người, không thể đem này nổ diện, liền sẽ bị một đuổi sát giết. Mà tâm tướng loại này ma vật, mặc dù sẽ không chủ động công kích tu sĩ, nhưng lại tựa như kia như bệnh dịch, tại trong vô hình lây nhiễm tới tiếp xúc qua tu sĩ. Cũng tỉ như nói, ngồi quên thi cùng quá sông nghi ngờ. Ngồi quên thi có thể để cho tu sĩ sinh ra tu vi đột phá ảo giác, dẫn đến chân nguyên lịch hành thần nguyên tự tiêu. Mà quá sông nghi ngờ tắc sẽ để cho tu sĩ quên mất sở tu hết thể thuật pháp thần thông, dù chân nguyên có thể vận chuyển, nhưng lại vô pháp thi triển ra bất luận cái gì thuật pháp thần thông. Hứa Thái Bình cau mày nói, nếu là bị loại ma vật này cuốn lên, dường như càng khó thoát khỏi. Phong Thiên Hành đầu tiên là nhẹ gật đầu, bất quá lập tức, hắn liền vừa cười nói, bất quá cái này tâm tướng một loại hỗn độn ma vật, kỳ thật chỉ cần ngươi bảo vệ chặt bản tâm bất động ý nghĩ sang bậy, coi như gặp gỡ kỳ thật cũng không có cách nào hại ngươi mảy may. Về điểm này, so gặp gỡ bản tướng cùng nghiệp chướng một loại ma vật phải tốt hơn nhiều. Hứa Thái Bình gật đầu tán thành nói, nếu là như vậy lời nói, thế thì hoàn toàn chính xác có thể lựa chọn tại trăng tròn thời điểm lựa chọn phi thăng thiên ngoại hỗn độn chi địa. Hắn không nghĩ tới, quan chỉ là phi thăng thiên ngoại hỗn độn chi địa, liền có nhiều như vậy chú trọng. Một bên Đông Phương Nguyệt Kiển cái này lúc đống nhiên tò mò hỏi, lão tổ, cái kia đạo thực một loại ma vật, có khác biệt gì? Nghe nói như thế, Phong Thiên Hành cùng Khương Huyền Phong liếc nhau một cái, hai người ánh mắt bên trong đều lộ ra một tia nghiêm trọng. Chợt, liền nghe Phong Thiên Hành giải thích nói, đạo thực một loại hỗn độn ma vật, xa muốn so mặt khác ba loại nguy hiểm, mà ở trong đó lại phân làm thiên tượng cấp bậc đạo thực ma vật cùng bản nguyên cấp bậc đạo thực ma vật. Bất quá phóng nhãn toàn bộ thiên ngoại hỗn độn chi địa, vô luận là bản nguyên vẫn là thiên tượng cấp bậc đạo thực ma vật đều cực kỳ thưa thớt, đặc biệt là bản nguyên cấp bậc đạo thực ma vật. Nhìn chung liền cổ đến nay, thiên ngoại hỗn độn chi địa xuất hiện qua đạo thực ma vật không cao hơn ba đầu, ở trong đó một đầu. Tại một chút trầm mặc về sau, Phong Thiên Hành hít sâu một hơi, ánh mắt thật sâu nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, ở trong đó một đầu chính là các ngươi biết rõ Cửu Huyền Ma Mẫu. Khương Huyền Phong nói bổ sung, đây cũng là vì sao Cửu Huyền Ma chủng tại thiên ngoại hỗn độn chi địa xa muốn so tại hạ giới mạnh mẽ nguyên nhân. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình cùng Đông Phương Nguyệt Điển đều chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Hai người đều không từng ngờ tới, lại sẽ tại hôm nay phen này nói chuyện bên trong biết được Cửu Huyền Ma Mẫu lai lịch cùng thân phận chân chính. Đồng thời hai người cũng sâu sắc nhận thức đến thiên ngoại hỗn độn chi địa hung hiểm vượt xa khỏi hắn chờ tưởng tượng. Phong Thiên Hành lắc đầu nói, cho nên liên quan tới đạo thực một loại ma vật các ngươi cũng không cần lo lắng là không thể nào sẽ gặp phải. Hứa Thái Bình gật đầu nói, cái này xác thực không phải ta chờ có thể chi phối sự tình. Thật muốn gặp gỡ đạo thực cấp bậc hỗn độn ma vật, hắn cảm thấy lây hắn dưới mắt tu vi cùng chiến lực hoàn toàn không có chống cự tất yếu. Phong Thiên Hành cái này lúc lại cười cười nói, chẳng qua trước mắt thiên ngoại hỗn độn chi địa bên trong tuyệt đại đa số ma vật, trừ bỏ sở thuộc ma mẫu kia một chi bên ngoài, còn lại ma vật tuyệt đại đa số không có linh trí, tựa như là càng cường đại hơn thi cương, bọn hắn chỉ biết ý theo này bản năng hành động, hoặc là xâm chiếm linh khí dư giả tinh vực, hoặc là tù binh tu sĩ làm bản thân lớn mạnh. Cho nên tại biết được này thiếu hụt về sau, đối phó không tính khó. Phong Thiên Hành lời nói này, để Hứa Thái Bình nguyên bản căng cứng tiếng lòng lập tức lỏng lẻo không ít. Bất quá một bên Đông Phương Nguyệt Kiện, vẫn như cũ có chút bận tâm nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, Thái Bình đại ca, không bằng chờ ta cùng Huyền Chi pháp sư tu vi tiến thêm một bước lúc, lại cùng nhau phi thăng thiên ngoại hỗn độn chi địa à. Chương 44, Tiểu Hắc Quyển, Âm Thần Lang Đầu thức tỉnh. Chương 44, Tiểu Hắc Quyển, Âm Thần Lang Đầu thức tỉnh. Hứa Thái Bình bất đắc dĩ cười nói, Nguyệt Kiện cô nương, ngươi cũng biết, ta chờ không được lâu như vậy. Đông Phương Nguyệt Kiện thở dài, không nói nữa. Phong Thiên Hành cái này lúc vô vô Hứa Thái Bình bả vai nói, vậy liền nói như vậy định ca ca ta đi trước vì ngươi an bài một phen, nửa tháng sau ngươi từ lên trời đại phi thăng thiên ngoại hỗn độn chi địa. Hứa Thái Bình trịnh trọng một chút đầu nói, làm phiền Phong đại ca. Theo Phong Thiên Hành, Khương Huyền Phong còn có Đông Phương Nguyệt Kiện lần lượt rời đi, lớn như vậy Khốn Long Tháp đại điện, lập tức chỉ còn lại Hứa Thái Bình một người. Hai tay của hắn vào ngực, một mặt dạo bước một mặt suy nghĩ nói, kế tiếp còn lại 15 ngày thời gian, có thể tiếp tục cường hóa tự thân phương pháp, cũng liền còn lại tiếp tục thăng ngộ bộ thiên sách cùng cái khác mấy môn công pháp. Bất quá, đợi đến đi lên trời đài, ta còn thừa lại một lần mượn lên trời đài lĩnh hội chân ý, thần ý cơ hội. Nếu là có thể tìm hiểu ra một đạo thần ý, ngược lại là lại có thể tăng lên mấy phần chiến lực. Chỉ tiếc, Trảm Long hội đoạt được cái kia đạo Trảm Long địa manh mối, cần đợi đến phi thăng lên giới lúc lại mở ra. Không phải vậy cái này manh mối sẽ bởi vì hạ giới cấm chế mà trực tiếp bị đánh tan. Bằng không mà nói, có manh mối này tại, nói không chừng lại có thể tìm được một chút cơ duyên và bảo vật. Nói đến đây lúc, Hứa Thái Bình bỗng nhiên bước chân dừng lại, ánh mắt sáng lên nói, "Đúng, Trảm Long địa." Nói, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Khốn Long Tháp lầu 3 một gian phòng, sau đó khỏe miệng có chút giơ lên nói, ngược lại là có thể lợi dụng nửa tháng này thời gian, lại đi vào kia đàn tiêu linh phố bên trong rèn luyện tìm kiếm một phen. Nói không chừng còn có thể đạt được một chút cùng loại với giao quang quả linh quả. Bây giờ hắn cái này cụ thể phách, đối với chân nguyên, khí huyết còn có thần nguyên tiêu hao đều cực lớn. Lại thêm, đã sớm nghe nói thiên ngoại hỗn độn chi địa tuyệt đại bộ phận khu vực không có thiên địa linh khí, tu sĩ chỉ có thể dựa vào chất chứa có thiên địa linh khí linh thạch đến bổ sung chân nguyên. Cho nên nếu là có thể mang nhiều chút linh quả, tự nhiên càng tốt hơn. Mà liên tại Hứa Thái Bình nghĩ như vậy thời điểm, đại điện bên trong đông nhiên vang lên tạch 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 vỡ vụn thanh âm. Hứa Thái Bình một mặt cảnh giác theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy kia chỉ đặt ở đại điện nơi hẻo lánh chỗ kim kén, giờ phút này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ vụn ra. Hứa Thái Bình sững sờ một chút, lập tức chấn động trong lòng nói, kia hai đầu dung hợp sau âm thần, muốn thức tỉnh. Đang khi nói chuyện, Hứa Thái Bình đem tay đè tại trên chuôi đao, lùi về phía sau mấy bước, sau đó hít sâu một hơi nói, như bị thôn phệ chính là tốt kiểm, kia còn dễ nói, như bị thôn phệ chính là đầu sói, ta chỉ sợ phải nghĩ biện pháp dùng sát sinh đao đem này chém giết. Hứa Thái Bình một mặt nhìn chằm chằm kia đang muốn hoàn toàn vỡ vụn kim kén, một mặt bày ra sát sinh đao sắc thần thức xuất đao chi tư. Đồng thời, hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, vạn nhất không địch lại kia âm thần tốc hiểm, hắn liền trước dùng cái này Khốn Long Tháp đem này vây khốn, sau đó lại cầu trợ ở Thiên Hành lão tổ. Đương nhiên, rời đi man hoang âm thần, thần lực ít nhất phải bị suy yếu 10 lần, Hứa Thái Bình cũng không có như vậy lo lắng. Vâng. Ngay tại Hứa Thái Bình nghĩ như vậy thời điểm, đương theo lấy một tiếng vang thật lớn, kia chỉ to lớn kim sắc kén tầm đột nhiên vỡ vụn ra. Bất quá Hứa Thái Bình trong dự đoán hung hiểm hình tượng vẫn chưa xuất hiện. Xuất hiện, vẻn vẹn là một đầu lớn nhỏ bất quá ra khuyển ánh mắt cực kỳ thanh tịnh chó đen. Tại Hứa Thái Bình kinh ngạc trong ánh mắt, cái này tiểu hắc khuyển bỗng nhiên đầy mắt vô tội mở miệng nói, "Chủ thượng, nô hạ là đầu sói nha." Nói lời này lúc, một đạo hồn khế quang hoa tùy theo từ kia tiểu hắc khuyển trên thân khuyết tán ra tới. Đồng thời chỉ nghe kia tiểu hắc khuyển tiếp tục nói, "Lần này nhờ có chủ thượng nửa đường tương trợ, không phải vậy lần này bị thôn vệ chỉ sợ là giận bên trên. Khả năng bởi vì cái này đạo hồn khế nguyên nhân." Tại tiểu hắc khuyển nói lời này lúc, Hứa Thái Bình có thể rõ ràng cảm nhận được nó trong lòng đối với mình cảm kích. Tại xác nhận qua điểm này về sau, Hứa Thái Bình trong lòng thở ra một hơi dài, sau đó hỏi, lần này nuốt trường dung hợp về sau, ngươi thần lực có gì biến hóa? Âm thần tiểu hắc quyển một chút suy nghĩ sau hồi đáp, lần này nuốt chửng dung hợp về sau, vô luận là nô hạ nguyên bản thần lực, vẫn là từ trên người tốt kiểm được đến thần lực, đều đã quy về Khư Tẫn. Hứa Thái Bình mười phần không hiểu hỏi, quy về Khư Tẫn là ý gì? Tiểu hắc quyển giải thích nói, cũng chính là nói, nô hạ nguyên bản thần lực cùng tốt kiểm nguyên bản thần lực, đều đã quy về hư vô. Hứa Thái Bình trong lòng giật mình nói, đều đã quy về hư vô. Đang lúc Hứa Thái Bình cảm thấy đáng tiếc lúc, chỉ nghe kia tiểu hắc quyển tiếp tục nói, bất quá chủ thượng không cần phải lo lắng, chỉ cần ngươi ta hợp đạo về sau, liền lại có thể từ Khư Tẫn bên trong sinh ra thần lực hoàn toàn mới. Tiểu hắc cầu ánh mắt sáng rực nói, mà lại lần này, bởi vì nuốt chửng kia túc kiểm nguyên nhân, nô trong hạ thể hết thể có 3 đám Khư Tẫn. Trong đó 2 đạo là nô hạ cùng túc kiểm nguyên bản thần lực biến thành. Một đạo khác thì là nô lên đồng lực cùng túc kiểm thần lực dung hợp biến thành. Cũng chính là nói, bây giờ nô dưới có được 3 đạo thần lực. Hứa Thái Bình nghe vậy cũng là một mặt kinh hỉ nói, xem ra ngươi lần này cũng coi là nhờ họa được phúc. Tiểu hắc cầu dùng sức lắc đầu cái đuôi, lẽ lưới hà hơi nói, toàn bộ nhờ chủ thượng tương trợ. Lập tức, liền gặp tiểu hắc quyển không ngừng ngoắc ngoắc cái đuôi, một mặt đội vàng nói, chủ thượng có thể hay không hiện tại liền cùng nô hạ hợp đạo, nô hạ cũng muốn nhìn xem Khư Tẫn bên trong có thể sinh ra cái gì thần lực. Hứa Thái Bình chỉ một chút suy nghĩ, liền gật đầu nói, tốt. Lập tức liền muốn đi đến thiên ngoại hỗn độn chi địa, tại hạ giới lúc trước cùng đầu sói hợp đạo, hoàn toàn chính xác càng thêm phù hợp một chút. Chủ thượng, đem tay đè tại nô hạ trên đầu liền có thể. Cái này lúc, chỉ thấy kia tiểu hắc quyển đã đi vào Hứa Thái Bình trước mặt ngồi xuống, cái đuôi càng không ngừng trên mặt đất quét lấy. Hứa Thái Bình khẽ bước cằm, lập tức túi người đưa tay, đè lại tiểu hắc quyển đầu. Bởi vì có qua cùng liên đồng hợp đạo kinh nghiệm, cho nên Hứa Thái Bình đối với hợp đạo một chuyện cũng không lạ lắm. Ông 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 ông. Cái này lúc, nương theo lấy một trận thần hồn chiến minh thanh âm, Hứa Thái Bình đỗng nhiên rõ ràng cảm ứng được tự thân thần hồn cùng kia tiểu hắc quyển hợp hai là một. Một cái mắt, liên quan tới cái này tiểu hắc quyển chiến lực, thậm chí là trong lòng của hắn suy nghĩ, tất cả đều xuất hiện tại Hứa Thái Bình trong óc. Loại cảm giác này cùng hợp đạo liên đồng lúc, giống như lúc. Bất quá khả năng bởi vì tiểu hắc quyển cực kỳ nhỏ yếu duyên cớ, Hứa Thái Bình cảm giác chính mình rất dễ dàng liền có thể điều khiển tiểu hắc quyển tâm thần cùng thân thể. Đương nhiên, hắn không có làm như vậy, mà liền tại hợp đạo kết thúc một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình trong thần thức đống nhiên đột nhiên hiện ra ra 3 đám mang theo dư tuổi cho tàn. Hứa Thái Bình kinh ngạc nói, cái này hẳn là chính là đầu sói trong miệng Khư Tẫn. Đang lúc hắn như vậy nghi hoặc thời điểm, đầu sói âm thanh ở trong đầu hắn vang lên, chủ thượng suy nghĩ vô sai, cái này 3 đám cho tàn chính là nô hạ kia 3 đạo chưa từng thức tỉnh thần lực. Đang khi nói chuyện, đương theo lấy vang một tiếng, một đoàn cho tàn bên trong đống nhiên sinh ra một chùm kim quang. Chợt, Hứa Thái Bình trong lòng đống nhiên sinh ra một cỗ cực kỳ đói bụng cồn cào cảm giác, đồng thời chỉ cảm thấy chính mình chỉ cần không ngừng nuốt chửng huyết đủ, tự thân lực lượng liền có thể không ngừng tăng lên. Đang lúc Hứa Thái Bình kinh ngạc với mình cái này đạo ý niệm lúc, tiểu hắc quyển âm thanh lại một lần nữa ở trong đầu hắn vang lên, chủ thượng, đây là nô hạ nguyên bản thần lực một chi, tên là An Ngày, mà ban sơ cấp này lại danh An Sát. Thức tỉnh cấp này thần lực về sau, có thể thông qua nuốt huyền thiết khoáng thạch cùng dị thú hung cầm đến để thăng tự thân lực lượng, cũng có thể trực tiếp biến hóa thành bị ăn dị thú hung cầm. Bất quá cấp này không thể nuốt có linh trí chi vật, không phải vậy thần lực sẽ trực tiếp hóa thành cho tàn. Nói xong lời này, kia tiểu hắc quyển càng là lẻ lưỡi, đi hướng Hứa Thái Bình chất đống lấy đống kia kim tinh thạch, sau đó càng không ngừng ngoắc ngoắc cái đuôi nói, chủ thượng, nếu là có thể để ta nuốt vào cái này đống kim tinh thạch, nô hạ chắc chắn có thể hóa thân chí cương chí dương thân thể, không sợ bất luận cái gì tà ma âm vật. Chương 45, tiểu hắc quyển, lệnh Hứa Thái Bình sợ hãi than dung nhan. Chương 45, tiểu hắc quyển, lệnh Hứa Thái Bình sợ hãi than dung nhan. Hứa Thái Bình liếc hắn một cái nói, cái này đống kim tinh thạch là ta dùng để rèn đúc binh khí, ngươi liền chớ có ý đồ với hắn đến nỗi huyền thiết khoáng thạch quay đầu lại cho ngươi tìm xem. Nói đến đây, Hứa Thái Bình bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, trong lòng run lên nói, chờ một chút, quan sát cùng dị thú hai thứ đồ này, đan tiêu linh phố bên trong giống như đều có a. Hứa Thái Bình lúc này hướng kia tiểu hắc quyển hỏi, đầu sói, ngươi bây giờ chiến lược như thế nào? Tiểu hắc quyển ngẩng đầu lên trên không trung hít hà, lập tức suy nghĩ một phen, sau đó mới nói, cái này hạ giới cấm chế rất nhiều, nô hạ dưới mắt chiến lược chỉ sợ muốn so chủ thượng ngài yếu cái nhất giai. Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc nói, ngươi bây giờ liền có tương đương với vấn thiên cảnh chiến lực. Tiểu hắc quyển gật đầu nói, được chủ thượng quà tặng, nô hạ là trên đời này ít có được thân thể âm thần, có thể không thể so mượn nhờ hợp đạo tu sĩ thân thể ra tay một trận chiến. Cho dù thân thể còn rất nhỏ yếu, chiến lực cũng vẫn là so bình thường âm thần muốn mạnh hơn không ít. Nói đến đây lúc, nó đông nhiên thử nhai răng, sau đó giọng nói vô cùng vì tự tin nói bổ sung, mà lại, nô hạ ăn sát chi lực, chính là thần binh cũng có thể cắn nước, chớ đừng nói chi là bình thường huyết nục chi khu. Như gặp gỡ chính là mạnh mẽ thú loại, lợi hại hơn nữa nô hạ cái này răng cũng có thể đem bọn họ yết hầu cắn nước. Quả nó cốt nục như thế nào cứng rắn. Hứa Thái Bình lập tức mừng lớn nói, ta lát nữa dẫn ngươi đi một chỗ, nơi đó có ngươi ăn không hết dị thú cùng mỏ sắt. Hắn nói bổ sung, chỉ bất quá nơi đó dị thú quá mức mạnh mẽ, liền sợ ngươi đối phó không được. Tiểu Hắc Quyền xem thường nói, chủ thượng, trên đời này còn không có nô hạ ăn không được dị thú. Hứa Thái Bình không có giải thích, mà là dẫn nó lên lầu nói, cùng ta tới. Tiểu Hắc Quyền lúc này lùng lay cái đuôi, một bên bước nhanh đuổi theo, vừa nói, chủ thượng, ngươi muốn dẫn ta đi cái chỗ kia, tại lầu này thượng. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thế là quay đầu nhìn về phía kia tiểu Hắc Quyền nói, ta về sau gọi ngươi tiểu Hắc đi, ngươi cũng không cần lại tự xưng nô hạ. Tiểu Hắc Quyền dùng sức lung lay cái đuôi nói, đa tạ chủ thượng ban tên. Đang khi nói chuyện, Hứa Thái Bình lấy mang theo kia tiểu Hắc Quyền, đi vào thông hướng đan tiêu linh phố kia phiến cửa phòng. Hắn không có lập tức đẩy cửa phòng ra, mà là hướng tiểu Hắc Quyền giới thiệu nói, vùng trời nhỏ này tên là Đàn Tiêu Linh Phố, trong đó du đãng đại lượng huyền tâm vũ hỏa, một khi có người xâm nhập trong đó những này huyền tâm vũ hỏa liền sẽ công kích xâm nhập chi vật. Muốn không bị huyền tâm vũ hỏa công kích, liền phải tại thời gian một nén hương bên trong, đánh chết Đàn Tiêu Linh Phố bên trong một đầu dị thú, lấy duy trì trong đó sinh linh số lượng cân bằng. Nghe nói như thế, Tiểu Hắc Huyền đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, có thể sử dụng huyền tâm vũ hỏa chăm sóc, tòa này linh phố rất là bất phàm a. Hứa Thái Bình đối với Tiểu Hắc Huyền kiến thức có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không có hướng giải thích thích, mà là một mặt đưa tay lại cửa, một mặt mỉm cười nói, phải chăng bất phàm, vào xem liền đã biết. Nói, Hứa Thái Bình đẩy ra kia cửa phòng. Tiểu Hắc Huyền lúc này đứng ở cửa phòng. Xuyên thấu qua cửa phòng, lần đầu nhìn thấy cái này nặc đạt Đan Tiêu Linh Phố Tiểu Hắc Huyền, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó kích động đến âm thanh có chút run rẩy nói, chủ thượng, cái này, tòa này linh phố, quả thực chính là vì Tiểu Hắc chế tạo riêng a. Nói, liền gặp nó siêu một tiếng trực tiếp bay nhào mà ra. Hứa Thái Bình lúc này nhắc nhở nó nói, Tiểu Hắc, ngươi chỉ có nửa nén hương thời gian. Tiểu Hắc Huyền một mặt bay nhanh chạy, một mặt ngự khí vui sướng xông phía sau Hứa Thái Bình hô lớn, chủ thượng, dùng không được thời gian nửa nén hương, nhiều nhất thời gian một chén trà công phu Tiểu Hắc liền có thể săn giết hai đầu thử thiết mang yêu, chủ thượng ngươi cắt ở hậu phương chờ lấy. Đang khi nói chuyện, kia Tiểu Hắc Huyền thì tốt dường như một đạo màu đen gió táp từ kia xanh mơn mởn núi vách phía trên bay lượn mà qua. Hứa Thái Bình cũng không có chỉ ở phía sau nhìn xem, mà là hiển lộ ra đại thánh cảnh thể phách thân hình như gió đi theo. Hắn cũng không phải lo lắng Tiểu Hắc Huyền an nguy, mà là lo lắng Tiểu Hắc Huyền không thể tại nửa nén hương bên trong đánh giết hai đầu dị thú, dẫn đến huyền tâm vũ hỏa giáng lâm. Đây mới là cái này Đan Tiêu Linh Phố bên trong phiền toái lớn nhất. Mu 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 ầm ầm. Chỉ là còn chưa chờ Hứa Thái Bình chạy tới, liền thấy nguyên bản tại trên sườn núi nhàn nhã nuốt quãng sắt thử thiết man nhu liền từng cái gào thét lên. Theo sát lấy, liền gặp nguyên bản tán loạn đàn châu, đúng là bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tụ tập lại. Mà đàn châu chỗ tụ tập phương vị chính là Tiểu Hắc Huyền tiến lên phương vị. Thấy thế, Hứa Thái Bình lúc này cau mày nói, cái này Tiểu Hắc nhanh như vậy liền quấy nhiêu đàn châu, tiếp xuống muốn săn giết lạc đàn thử thiết man nhu sợ là khó. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thái Bình liền ở trong lòng làm tốt dự định, chuẩn bị tại Tiểu Hắc bị đàn châu vây công thời điểm, tranh thủ thời gian săn giết hai đầu lạc đàn thử thiết man nhu, tránh huyền tâm vũ hỏa giáng lâm. Vâng. Ngay tại Hứa Thái Bình tìm kiếm lấy bốn phía lạc đàn man nhu lúc, một đạo chói hai tiếng xé gió chợt nghe được trong lòng hắn chấn động. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản khoảng cách kia thử thiết man nhu nhóm còn có mấy trăm trượng khoảng cách Tiểu Hắc Huyền, đúng là trong lúc đó thân hình giống như thuấn di bình thường, vọt thẳng đến kia thử thiết man nhu trước trận. Siêu. Mà theo lại một đạo tiếng xé gió vang lên, Hứa Thái Bình một mặt hoảng sợ trông thấy kia âm thần lang đầu biến thành Tiểu Hắc Huyền, đúng là nhanh đến mức như là một đạo tia chớp màu đen bình thường, trực tiếp lách qua phía trước nhất mấy đầu man nhu va chạm, trực tiếp phóng tới tít ngoài rìa chỗ một đầu man nhu. Vâng. Đương theo lấy lại một đạo điếc hai tiếng xé gió, chỉ thấy Tiểu Hắc Huyền nhảy lên một cái, mở ra nó kia tràn đầy răng nanh miệng, đột nhiên cắn một cái tại một đầu thử thiết man nhu trên cổ. Xoẹt. Theo một đạo da thịt xé rách tiếng vang truyền đến, Hứa Thái Bình vô cùng ngạc nhiên nhìn qua gặp kia Tiểu Hắc Huyền đúng là một ngụm đem kia thử thiết man nhu cổ toàn bộ cắn đứt. Nhìn từ xa đi, liền tựa như thiếu một cái miệng lớn. Chợt, đại lượng máu tươi từ kia man nhu chỗ cổ dâng trào đi ra. Hứa Thái Bình sững sờ một chút, lẩm bẩm nói, cái này thử thiết man nhu ra thịt, chính là so bình thường tiên binh còn cứng rắn hơn a. Mà liền tại hắn nói như vậy lấy lúc, đương theo lấy lại một đạo da thịt xé rách thanh âm, lại một đầu thử thiết man nhu bị Tiểu Hắc Huyền xé mở cái cổ, trùng điệp ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đàn châu xôn xao lên, bắt đầu bốn phía tán loạn. Mà kia Tiểu Hắc Huyền thì là một thanh nhảy lên một đầu thử thiết man nhu, sau đó đem kia châu lưng xem như đá đặt chân, nhảy lên mấy chục trượng, hướng Hứa Thái Bình ở chỗ đó phương vị chạy như bay. Một bên chạy bội, kia Tiểu Hắc Huyền còn một mặt hưng phấn nói, chủ thượng, nơi này quả thực chính là Tiểu Hắc phúc địa, cho Tiểu Hắc một chút thời gian, Tiểu Hắc có thể trực tiếp ở đây đột phá thần lực nhị giai. Hứa Thái Bình lúc này tự rêu nói, muốn ta lúc trước vì giết một đầu thử thiết man nhu, sắp liều lên nửa cái mạng, mà cái này Tiểu Hắc Huyền lại là như thế tùy tiện liền săn giết hai đầu. Quả nhiên, tại mạnh mẽ dung nhan trước mặt, lại nhiều mồ hôi và máu cũng lộ ra tái nhợt. Chương 46, Tiểu Hắc Huyền, thể phách chi lực lần nữa tăng lên. Chương 46, Tiểu Hắc Huyền, thể phách chi lực lần nữa tăng lên. Lại nửa tháng sau, Đan Tiêu Linh Phố bên trong. Ầm ầm. Nhìn qua trước mắt kia hóa thân thành mấy trăm trượng cao cự viên Tiểu Hắc, cứ thế mà đem một đầu thân hình đồng dạng to lớn hắc viên đánh bại, Hứa Thái Bình không hiểu cảm thấy tâm thần có chút hoảng hốt. Ầm. Cái này lúc, kia hắc viên thân thể khổng lồ, trùng điệp ngã trên mặt đất. Hóa thân cự viên Tiểu Hắc đột nhiên giơ chân lên, một cước trùng điệp giẫm đạp tại kia hắc viên trên đầu. Lập tức, chân đạp hắc viên đầu Tiểu Hắc quay đầu nhìn về Hứa Thái Bình nói, chủ thượng, cái này hắc mi vượn tâm thiếu là một mực không sai linh dược, chủ thượng ngài muốn hay không đến một thùng hưởng dụng. Hứa Thái Bình vội vàng lắc đầu nói, không cần chính ngươi ăn đi. Nói lời này lúc, Hứa Thái Bình từ trong tay áo lấy ra một chi tương tự linh chi linh hảo, một mặt quan sát đến tình hình phụ cận, một mặt tại trong miệng nhai nuốt lấy. Dựa theo Hải Đường vợ chồng tặng cho bức kia địa đồ, cái này tương tự linh chi linh thảo tên là khí quẩn, mặc dù kém xa giao quán quả, nhưng dùng để bổ sung khí huyết cũng không tệ. Cho dù là Hứa Thái Bình loại này thể phách, ăn một gốc cũng có thể cam đoan trong vòng một canh giờ khí huyết tiêu hao. Ừm. Ngay tại Hứa Thái Bình ánh mắt đảo qua cách đó không xa một ngọn núi lúc, hắn bỗng nhiên nhíu mày lẩm bẩm nói, vị trí kia thế nào thấy có chút quen thuộc. Ngắn ngủi hoang mang về sau, Hứa Thái Bình bỗng nhiên ánh mắt sáng lên nói, đúng, này tòa đỉnh núi giống như chính là khối kia nguyện ảnh thạch bên trong, vị kia lưu lại Đàn Tiêu Linh Phố lộc thuộc gia địa đồ lao đạo nhân. giấu lại khối thứ hai nguyện ảnh thạch cùng bảo vật địa điểm. Dựa theo vị này đã tìm kiếm đến đan tiêu linh phố chỗ sâu lão đạo nhân di ngôn, hắn hết thảy đem đan tiêu linh phố địa đồ cùng tại linh phố bên trong đoạt được, phân 5 phần, phân biệt giấu ở 5 nơi địa điểm bên trong. Mà cái này thứ nhì chỗ địa điểm, không có gì bất ngờ xảy ra chính là trước mắt ngọn núi này. Tại lấy ra nguyện ảnh thạch xác nhận qua một lần về sau, Hứa Thái Bình càng thêm xác định chính mình suy đoán vô sai. Chợt, hắn có chút tâm động nói, Hạng đại ca cùng Hải Đường thị đều có thể tại lão đạo lưu lại phần thứ nhất bảo vật bên trong đạt được giao quang quả loại này phẩm giai linh quả. Vậy cái này lão đạo nhân lưu lại phần thứ hai bảo vật, tất nhiên muốn càng thêm quý giá. Kỳ thật đối với dưới mắt Hứa Thái Bình đến nói, hắn càng hy vọng đạt được một chút như giao quang quả như vậy linh quả, bởi vì hắn muốn duy trì bây giờ cái này cụ thể phách, đặc biệt là thể nội hỏa lò tiêu hao, mỗi ngày đều phải luyện hóa đại lượng thần nguyên, chân nguyên còn có khí huyết. Nếu không gặp gỡ đối thủ lúc còn tốt, như gặp gỡ đối thủ, hắn cũng chỉ có thể dựa vào linh quả hoặc là đan dược đến bổ sung. Hứa Thái Bình thở dài nói, bây giờ cảnh giới, căn bản không chịu nổi cái này cụ thể phách, còn có ta sở tu võ đạo công pháp và thuật pháp tiêu hao, còn sót lại bộ phận, chỉ có thể dựa vào đan dược cùng linh quả. Nói, Hứa Thái Bình thu hồi nhìn về phía này tòa đỉnh núi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía cách đó không xa đang sinh ăn huyết nhục tiểu hắc. Tiểu hắc dường như cảm ứng được Hứa Thái Bình ánh mắt, lúc này xoay đầu lại, xông Hứa Thái Bình nết miệng cười nói, chủ thượng, ngươi có chuyện muốn nói. Hợp đạo về sau, tiểu hắc cùng Hứa Thái Bình đã có tâm thần cảm ứng. Hứa Thái Bình bước cằm nói, tiếp xuống, người ta lại đi tìm kiếm một chút phía đông tòa kia nở đầy hoa đào ngọn núi. Tiểu Hắc dùng sức một bước cằm nói, chủ thượng chờ một chút, ta lập tức liền có thể đem cô này huyết nhục ăn tận. Tiểu Hắc ăn sắt chi lực, cần phải đem nghiêm chỉnh cụ dị thú thân thể ăn xong, mới có thể đạt được cô này dị thú lực lượng. Cho nên tại cái này tử tiêu linh phố rèn luyện trong lúc đó, Tiểu Hắc gần như một nửa thời gian đều đang ăn. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, không cần phải gấp. Mặc dù ngày mai chính là cùng Phong Thiên Hành ước định thời gian, nhưng điểm ấy thời gian hắn vẫn là chờ được. Ầm ầm. Chỉ là, Hứa Thái Bình vừa dứt tiếng, liền nghe được một trận điếc thai khí nổ cho âm thanh đột nhiên từ nhỏ hắt trên thân khuyết tán ra tới. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tiểu hắt trên người đột nhiên khuyết tán ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt khí tức ba động, tựa như kia đột nhiên nổi lên gió núi bình thường, nặng nề mà đập tại Hứa Thái Bình trên người. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Hứa Thái Bình kinh hỉ nói, tiểu hắt cái này cụ thể phách lại có đột phá. Đang khi nói chuyện, nương theo lấy một đạo điếc thai gào thét thanh âm, chỉ thấy tiểu hắt thời khắc này cỗ kia cự viên thân thể trong lúc đó một lần nữa biến thành chó đen bộ dáng. Chỉ bất quá lúc này nó cỗ kia chó đen thân thể chẳng những hình thể như núi cao đạt trăm trượng, một thân màu đen quyền lông càng là tản ra ngũ thải thần ý vầng sáng, ngẩng đầu mà đứng, uy phong lẫm liệt. Ngay tại Hứa Thái Bình kinh ngạc tại chó đen biến hóa lúc, tiểu hắc quyền âm thanh đột nhiên tại hắn trong thần thức vang lên, chủ thượng, tiểu hắc cái này cụ thể phách nên đã là nhân loại võ phu đại thánh cảnh. Tiểu hắc quyền mã thượng lại bổ sung, bất quá so với chủ thượng ngài đại thánh cảnh thể phách, dưới mắt còn có chỗ không kịp. Hứa Thái Bình trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Ngắn ngủi không đến nửa tháng gian, liền có thể để thể phách từ nguyên bản bình thường yêu thú cấp bậc, đột nhiên tăng lên đến cùng võ phu đại thánh cảnh tương đương. Đáng sợ như vậy tốc độ, hắn đã không biết như thế nào đánh giá. Cái này lúc, chỉ nghe tiểu hắc quyền lại nói, chủ thượng ngài đến ta trên lưng đến, tiểu hắc đến cho ngài dẫn đường, chúng ta hiện tại liền đi trên ngọn núi kia tìm kiếm một phen. Hứa Thái Bình gật đầu nói, tốt. Tiểu hắc chiến lực tăng lên với hắn mà nói tự nhiên là một chuyện tốt. Ầm ầm long. Chỉ là Hứa Thái Bình mới một chạm thượng tiểu hắc phía sau lưng, một trận mãnh liệt thiên địa rung động thanh âm đột nhiên vang lên. Lại nhìn cái này đạo tiên động đất rung động thanh âm chỗ vang lên phương vị. Thình lình chính là tòa kia xem ra không quá thu hút ngọn núi nhỏ. Ầm ầm long. Theo lại một trận thiên địa rung động thanh âm truyền đến, tiểu hắc giơ lên cái mũi ngửi ngửi, đồng thời mở miệng nói, chủ thượng chờ một chút. Hứa Thái Bình tay đệ tại trên chuôi đao nhẹ gật đầu. Cùng tiểu hắc liên thủ tại cái này linh phố rèn luyện gần nửa tháng, tự nhiên biết tiểu hắc đây là tại dùng cái mũi của mình phân biệt dị thú. An qua rất nhiều con dị thú tiểu hắc, có thể phân biệt ra dị thú, thậm chí muốn so vị kia lao đạo nhân địa đồ thượng đánh dấu còn nhiều hơn. Đang lúc Hứa Thái Bình tò mò, kia đến tột cùng ra sao dị thú lúc, tiểu hắc đột nhiên một thanh nghiêng đầu lại, thần sắc vô cùng nghiêm túc nói, chủ thượng, kia là một đầu chiến lực không thua ngươi ta dị thú, mà lại hắn nên là hướng ta đến. Hứa Thái Bình trong lòng run lên nói, chiến lực không thua hai người chúng ta dị thú. Nghĩ tới đây, hắn lúc này mở ra địa đồ mắt nhìn, một bên thấp giọng nói, khu vực này vẫn như cũ xem như bên ngoài cùng bên trong khu vực giao giới chi địa, chiến lực có thể tại ngươi ta phía trên dị thú không nhiều. Nói đến đây lúc, Hứa Thái Bình ánh mắt đột nhiên rơi xuống địa đồ thượng một cái tên, Thực Phỉ Hống. Hứa Thái Bình lúc này trong lòng trầm xuống, cái này Thực Phỉ Hống chính là không ít liền cổ dị thú danh sách bên trong khách quen, dù là tại liền thời cổ cũng coi là khẽ động một hung vật. Chương 47, Thực Phỉ Hống, Quỷ Dị Đại Nhật Kim Diễm Chi Lực. Chương 47, Thực Phỉ Hống, Quỷ Dị Đại Nhật Kim Diễm Chi Lực. Lại nhìn kia đánh dấu, chiến lực cùng đại thánh cảnh thể phách võ phu tương đương, là khu vực bên ngoài mạnh mẽ nhất dị thú. Ngày bình thường ẩn nút tại trong núi rừng, sẽ không chủ động công kích tu sĩ hoặc là cái khác dị thú. Trừ phi, hắn cảm nhận được đến từ cái khác dị thú hoặc là tu sĩ khí tức uy hiếp. Xem hết cái này đánh dấu, Hứa Thái Bình lúc này trong lòng trầm xuống nói, 89/10, đầu dị thú này chính là kia Thực Phỉ Hống. Chỉ là, còn chưa chờ hắn nhìn kỹ lao đạo nhân đối với đầu dị thú này đánh dấu, cũng chỉ nghe vang một tiếng, một đầu thể phách chừng 100-200 trượng dị thú, như một tòa núi nhỏ đột nhiên bay nào mà tới. Ầm. Dị thú rơi xuống đất thời điểm, toàn bộ mặt đất vì đó run lên. Hứa Thái Bình chăm chú nhìn lại, chỉ thấy cái này dị thú, tương tự hùng hổ, nhưng thân thể vô cùng to lớn. Hầu hạch chỗ khảm một viên tựa như mặt trời kim tinh bảo thạch, da lông hiện lên đỏ sẫm pha tạp trạng, quanh thân dung nham vết dạn theo hô hấp minh diệt. Hai mắt như bị gặm ăn trăng tàn, cái đuôi cuối cùng ngưng kết ba đám ngọn lửa màu đen. Mặc dù Hứa Thái Bình từng tại một chút thượng cổ điện tịch trông được đến qua liên quan tới cái này thực phỉ hống miêu tả, nhưng hôm nay thật nhìn thấy lúc, trong lòng vẫn như cũng nhịn không được sinh ra một đạo ý niệm, trên đời này lại vẫn tồn tại kinh khủng như vậy yêu thú. Đang lúc Hứa Thái Bình nghĩ như vậy thời điểm, chỉ thấy kia thực phỉ hống hầu hạch chỗ viên kia mặt trời kim tinh thạch đột nhiên tản mát ra một trận chướng mắt quang mang. Sau một khắc, liền gặp nó đột nhiên mở ra miệng lớn, phát ra một tiếng vô cùng bén nhọn gào thét thanh âm. Một đoàn so với đỉnh đầu đại nhật còn muốn ánh sáng chói mắt, tùy theo từ kia thực phỉ hống trong miệng thoát ra. Chỉ một cái mắt, liền bao trùm phương viên hơn nghìn trượng khu vực. Oanh! Cũng may tiểu hắc quyền phản ứng cấp tốc, tại kia thực phỉ hống phát ra cái này âm thanh gào thét trong nháy mắt, cũng đã mang theo Hứa Thái Bình hướng một bên nhảy dựng lên. Oanh! Điếc hai tiếng vang, cùng nóng dực khí lãng trong tiếng thét gào, Hứa Thái Bình nhìn lại. Chỉ vương mới hắn cùng tiểu hắc chiến đấu qua vị trí, đã bị thiêu đến chỉ còn lại khắp nơi trụi lùi. Chỉ còn lại một chỗ than đen. Cái này lúc, chỉ nghe tiểu hắc đống nhiên ngựa khí mang theo vẻ hưng phấn nói, chủ thượng, cái này thực phỉ hống không có gì bất ngờ xảy ra chính là cái này khu vực bên ngoài mạnh nhất dị thú. Nếu có thể đưa nó ăn tiểu hắc tất nhiên có thể đột phá thần lực nhị giai. Hứa Thái Bình nghe vậy, lúc này lại đi trong miệng nhét vào một chi tương tự linh chi linh thảo khí quẩn, sau đó gật đầu nói, ta đến giúp ngươi một tay. Đang khi nói chuyện, liền chỉ nghe bên một tiếng, Hứa Thái Bình khí tức quanh người ba động đống nhiên tăng vọt ra. Chỉ trong chớp mắt, Hứa Thái Bình vậy cụ thể phách, trong lúc đó cất cao đến hơn 200 trượng. Đối mặt đầu này chỉ từng tại trong truyền thuyết thần thoại xuất hiện qua dị thú, Hứa Thái Bình tự không dám thất lễ, trực tiếp hiện lộ ra cực cảnh hạ chân long thần nhân thân thể. Oanh! Mà tại lúc này, nương theo lấy lại một đạo chói hai âm nổ cho âm thanh, có một đoàn chướng mắt ánh sáng từ kia thực phỉ hống trong miệng thoát ra. Bất quá cùng lúc trước giống nhau, thân hình như một đạo tia chớp màu đen tiểu hắc, đột nhiên con Hứa Thái Bình từ tại chỗ lóe lên một cái rồi biến mất. Lại xuất hiện lúc, khoảng cách kia thực phỉ hống đã bất quá trăm trượng. Bụt. Không có chút gì do dự, Hứa Thái Bình rút đao ra khỏi vỏ, đột nhiên một đao mang theo một đạo tử khí huyết chi lực biến thành, chừng hơn 200 trượng đao ảnh phách chạm hướng vậy cái kia đầu thực phỉ hống. Bởi vì không có tìm tới viên kia có thể giải trừ cấm chế linh quả, cho nên Hứa Thái Bình vẫn như cũ chỉ có thể đủ dùng khí huyết cùng thể phách một trận chiến. Oanh. Bất quá tại Hứa Thái Bình trường đao đánh rất trong nháy mắt, kia thực phỉ hống quanh thân đột nhiên hiện ra một đạo chướng mắt vầng sáng. Ầm. Trong tiếng nổ, Hứa Thái Bình một đao kia mặc dù đánh nát đạo ánh sáng này choáng, nhưng này trường đao trong tay cùng thân hình cũng tại trường đao chém xuống một cái chớp mắt, bị cái kia đạo chướng mắt vầng sáng bao khỏa. Chỉ một thoáng, Hứa Thái Bình chỉ cảm thấy một cỗ phảng phất giống như đặt mình vào đại nhật bên trong thiêu đốt cảm giác đột nhiên đánh tới. Tiểu Hắc Huyền cảm ứng được Hứa Thái Bình nguy hiểm về sau, không chút do dự chuẩn bị tới cứu. Chỉ là nó ý niệm này mới sinh ra, liền bị Hứa Thái Bình ngăn lại. Hứa Thái Bình một mặt tại kia liệt diễm thiêu đốt phía dưới bày ra sở thiên tức ra quyền chi tư, một mặt đối Tiểu Hắc hạ lệnh, Tiểu Hắc, lôi ra nó. Theo Hứa Thái Bình ra lệnh một tiếng, Tiểu Hắc coi như có chút không tình nguyện, nhưng cũng vẫn là không chút do dự hướng kia thực phỉ hống nhào cắn. Kia thực phỉ hống dường như khí huyết chi lực ngắn ngủi hao hết, đối mặt đánh tới Tiểu Hắc Huyền, vẫn chưa tái phát ra vừa mới như vậy gào thét, mà là đón Tiểu Hắc há mồm cắn xé quá khứ. Đơn thuần cắn xé chi lực, cái này thực phỉ hống hiển nhiên không phải Tiểu Hắc đối thủ. Theo xoẹt một tiếng, kia Tiểu Hắc Huyền đúng là tại kia thực phỉ hống chỗ cổ kéo xuống một khối huyết đục tới. Bất quá bản thân chỗ cổ cũng đồng dạng bị kia thực phỉ hống cắn xuống một khối huyết đục. Đồng thời bị thực phỉ hống khai ra chỗ kia vết thương, xuất hiện bị liệt nhật đốt bị thương vết tích, lại vết tích này còn tại không ngừng mở rộng. Nhưng đã đỏ mắt Tiểu Hắc, toàn không thèm để ý, vẫn như cũ liều lĩnh cùng kia thực phỉ hống tiếp tục cắn xé. Cái này thực phỉ hống cắn xé chi lực, cuối cùng vẫn là không địch lại Tiểu Hắc. Ngắn ngủi mấy tức gian, trên người da thịt liền kéo xuống không dưới 10 nơi. Ầm ầm. Bất quá ngay tại đầy mắt điên cuồng chi ý Tiểu Hắc quyển, chuẩn bị tiếp tục cùng kia thực phỉ hống cắn xé thời điểm, kia thực phỉ hống hầu hạch chỗ viên kia đại nhật kim tinh đúng là lại một lần bộc phát ra chướng mắt quang hoa. Đồng thời, một cỗ cực kỳ mãnh liệt khí tức ba động, lấy kia thực phỉ hống làm trung tâm bỗng nhiên khuyết tán ra tới. Tiểu Hắc quyển đang do dự là muốn chôn tránh vẫn là tiếp tục cắn qua đi lúc, Hứa Thái Bình âm thanh bỗng nhiên ở trong đầu hắn vang lên, Tiểu Hắc tránh ra. Nghe được tiếng ra lệnh này về sau, Tiểu Hắc không có chút gì do dự, thân hình tựa như một đạo tia chớp màu đen oanh một tiếng tiêu tán tại chỗ. Oanh! Mà không sai biệt lắm tại Tiểu Hắc thân hình biến mất một cái chớp mắt, chỉ thấy một tôn từ Hứa Thái Bình quyền thế biến thành to lớn thần minh pháp tướng, đột nhiên hướng kia đang chuẩn bị há miệng gào thét thực phỉ hống đánh tới. Ầm! Trong tiếng nổ, kia thực phỉ hống thân thể khổng lồ bị đâm đến đột nhiên ngửa về đằng sau đầu. Trong miệng đoàn kia như lại nhận ánh sáng, tùy theo hướng đỉnh đầu thiên khung phun ra mà đi, trực tiếp đem thiên khung chiếu xạ được một mảnh trắng xóa. Tiểu Hắc, một quyền đưa ra Hứa Thái Bình, lúc này xông Tiểu Hắc giống lớn một tiếng. Mà không sai biệt lắm tại Hứa Thái Bình hạ lệnh đồng thời, Tiểu Hắc quyền đã lần nữa bay nhào mà ra, cắn một cái hướng kia thực phỉ hống cái cổ. Xoẹt. Theo lại một đạo da thịt xé rách thanh âm, đầu kia thực phỉ hống cái cổ cứ thế mà lại bị xé rách xuống tới một khối lớn huyết đủ. Bất quá dù vậy, viên kia đại nhật kim tinh thạch cũng như cũ vẫn là khảm tại cổ của nó ở chỗ. Giống. Bất quá Hứa Thái Bình cùng Tiểu Hắc liên thủ một kích này, cũng triệt để kia thực phỉ hống phát cuồng. Tiếng gào thét bên trong, kia hai con ngươi huyết hồng thực phỉ hống, cái đuôi trô ba đám liệt diễm đống nhiên biến đại. Siêu. Còn chưa chờ Hứa Thái Bình cùng Tiểu Hắc kịp phản ứng, liền gặp kia ba đám hắc diễm bên trong hai đoàn, trong lúc đó từ thực phỉ hống cái đuôi thượng bắn ra, tựa như ngày đó màn giống nhau đem Hứa Thái Bình cùng Tiểu Hắc toàn bộ bao phủ trong đó. Chương 48, thực phỉ hống, chân long thần nhân cấm vực chi lực. Chương 48, thực phỉ hống, chân long thần nhân cấm vực chi lực. Bèn, một cái mắt, hai cây từ hắc diễm biến thành của sáng, cùng nhau xông lên trời không. Bị khóa vào trụ đen bên trong Hứa Thái Bình cùng Tiểu Hắc, lúc này cảm nhận được một cỗ tựa như có thể đem thần hồn đều hòa tan nóng dục khí tức. Trong lúc nhất thời, dù là Hứa Thái Bình toàn lực vận chuyển khí huyết chi lực, đem cỗ này chân long thần nhân thân thể thôi động đến cực cảnh, kết quả vẫn như cũ khó mà chống cự trên người nóng dục. Giống. Cùng lúc đó, theo kia thực phỉ hống lại là một tiếng gào thét, một đoàn giống như đại nhật chi quang liệt diễm, lại đem Hứa Thái Bình cùng Tiểu Hắc bao phủ trong đó. Vốn là bị hắc diễm thiêu đốt được không ngừng tiêu hao khí huyết chi lực Hứa Thái Bình cùng Tiểu Hắc, trong lúc nhất thời đều có chút vô pháp chống cự. Càng thêm phiền phức chính là, dưới chân bọn hắn kia hai đoàn hắc diễm, giống như có to lớn hấp lực vòng xoáy bình thường, lôi kéo đến bọn hắn động đậy không được mảy may. Cái này lúc, chỉ nghe Tiểu Hắc hướng Hứa Thái Bình truyền âm nói, "Chủ thượng, xem ra đầu dị thú này chiến lực, chỉ dựa vào khí huyết chi lực nên là vô pháp chiến thắng. Tiếp xuống, ta sẽ nghĩ biện pháp mang chủ thượng xông ra cái này hai đoàn hắc diễm vòng xoáy. Đợi sau khi trở về, lại bàn bạc kỹ hơn." Mặc dù Tiểu Hắc rất muốn ăn cái này thực phỉ hống, nhưng nó vẫn chưa bị muốn ăn choáng váng đầu óc. Bất quá Hứa Thái Bình đang nghe Tiểu Hắc lời này về sau, đột nhiên trong lòng khẽ động, âm thầm hướng Tiểu Hắc xác nhận nói, "Tiểu Hắc, ngươi dưới mắt nhưng còn có sức đánh một trận." Tiểu Hắc lúc này hồi đáp, "Có thể một trận chiến, nhưng cho dù dùng ra toàn lực, chỉ sợ cũng bèn bèn chỉ có thể đem kia thực phỉ hống tạm thời đánh lui." Hứa Thái Bình nghe vậy, khoe miệng có chút giơ lên nói, "Có thể một trận chiến thì tốt." Nói lấy liền gặp hắn nâng lên cánh tay phải của mình. Chợt, kia chân long thần nhân chi lực độc hữu tử kim quang hoa, bắt đầu từng vòng vờn quanh tại cánh tay kia. Âm thần Tiểu Hắc tại cảm ứng được Hứa Thái Bình trên thân cái kia đạo chân long thần nhân chi lực về sau, lúc này mừng lớn nói, "Chủ thượng, đây chẳng lẽ là ngài chân long thần nhân chi lực?" Hứa Thái Bình không có giải thích, mà là hướng Tiểu Hắc hạ lệnh, "Tiểu Hắc, mang ta xông ra cái này hai đoàn hắc diễm vòng xoáy." Tiểu Hắc lúc này một mặt hưng phấn nói, "Tiểu Hắc cái này đến xử lý." Đang khi nói chuyện, liền gặp Tiểu Hắc ngẩng đầu lên đến phát ra một tiếng chói tai gào thét, sau đó liền bắt đầu nghịch kia hắc diễm vòng xoáy chạy vội lên. Tốc độ kia càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Qua trong giây lát, thân hình nhanh đến mức tựa như một đạo như thiểm điện, cùng kia hắc diễm vòng xoáy hòa thành một thể. Oeng. Cuối cùng, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đoàn kia hắc diễm vòng xoáy bỗng nhiên nổ tan ra. Mà thân hình nhanh như thiểm điện Tiểu Hắc, càng là tựa như một chi màu đen lợi kiếm bình thường, trực tiếp xuyên qua Hứa Thái Bình ở chỗ đó đoàn kia hắc diễm vòng xoáy. Oeng. Chờ Hứa Thái Bình lấy lại tinh thần lúc, hắn đã bị Tiểu Hắc cong ở trên lưng bay lượn đến kia thực phỉ hống trước người. Sau khi đứng dậy, đoàn kia hắc diễm vòng xoáy tùy theo vỡ ra. Bất quá cái này lúc, kia thực phỉ hống huyết hầu chỗ viên kia mặt trời kim tinh thạch đã lại một lần nữa sáng lên. Tiểu Hắc thấy thế, lúc này mở miệng nói, "Chủ thượng, kia thực phỉ hống lại muốn phun ra kia kỳ dị đại nhật kim diễm. Chúng ta vẫn là tạm lánh một cái đi." Nó lập tức lại nhanh chóng nói bổ sung, "Có lẽ ta trực tiếp hao hết một điểm cuối cùng khí huyết chi lực mang theo chủ thượng trở về sau lại bàn bạc kỹ hơn." Hiển nhiên Tiểu Hắc đang lo lắng nó khí huyết chi lực hao hết về sau, Hứa Thái Bình một người vô pháp một mình ứng đối. Nghe nói như thế, cái này lúc ngồi tại Hứa Thái Bình trên lưng Hứa Thái Bình, lại là lắc đầu nói, "Tiểu Hắc, không chậm ngươi tiếp tục công ta hướng kia thực phỉ hống tiến lên, không cần e ngại nó kia kỳ dị đại nhật kim diễm." Hứa Thái Bình dường như sợ Tiểu Hắc nửa đường dừng bước, thế là lại bổ sung một câu, "Ra lệnh, dù là kia thực phỉ hống phun ra đại nhật kim diễm, ngươi cũng không thể dừng bước." Tiểu Hắc dù vô cùng nghi hoặc, nhưng khi lấy được Hứa Thái Bình mệnh lệnh sau nhưng cũng không do dự, cho dù là đối mặt kia thực phỉ hống trên thân tản mát ra quen thuộc khí tức hủy diệt, cũng vẫn như cũ đón cố khí tức này càng chân chạy như bay. Vâng. Cuối cùng, ngay tại Tiểu Hắc có Hứa Thái Bình chạy vội đến kia thực phỉ hống trước người mấy chục trượng lúc, kia thực phỉ hống trong miệng lại một lần nữa sáng lên đại nhật quang mang. Kia cổ tựa như có thể đem vạn vật đốt vì cho tàn nóng dược khí tức, tùy theo từ kia thực phỉ hống trong miệng trào lên mà ra. Nhưng cho dù vào lúc này, Hứa Thái Bình vẫn như cũ ngự khí kiên định hướng Tiểu Hắc ra lệnh, "Tiểu Hắc, tiếp tục hướng phía trước sông." Đối mặt mệnh lệnh của Hứa Thái Bình, Tiểu Hắc mặc dù lòng tràn đầy hoang mang, nhưng bước chân lại chưa từng do dự mảy may, thân hình bỗng nhiên tựa như tia chớp phóng tới kia thực phỉ hống. Trong chớp mắt, có Hứa Thái Bình Tiểu Hắc cùng kia thực phỉ hống ở giữa khoảng cách bị rút ngắn đến không đến hơn 10 trượng, nhưng cũng kém không nhiều tại đồng thời. Kia chướng mắt đại nhật quang hoa, giống như thủy triều, đem Hứa Thái Bình cùng Tiểu Hắc ánh mắt toàn bộ bao phủ. Tại cái này sinh tử tồn vong trước mắt, Tiểu Hắc không có chút gì do dự, dùng nó cố kia thân thể đem Hứa Thái Bình cả người bao khỏa trong đó. Ý đồ dùng thân thể của mình vì Hứa Thái Bình ngăn lại một cái này. Vâng. Chỉ là gọi Tiểu Hắc không ngờ tới chính là, kia như đại nhật kim diễm nóng rực hỏa diễm, tại từ thực phỉ hống trong miệng thoát ra thời điểm, đúng là như là gặp gỡ đập lớn như thủy triều từ trước người hắn tách ra. Tiểu Hắc quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, giờ phút này tách ra đoàn kia đại nhật kim diễm không phải người khác, chính là chủ nhân Hứa Thái Bình đầu kia tản mát ra tử kim quang mang cánh tay. Ngắn ngủi ngây người về sau, Tiểu Hắc đầy mắt hưng phấn nói, "Chủ thượng chân long thần nhân chi lực, vậy mà là có thể khu trừ hết thảy thuật pháp thần thông thậm chí thần lực. Chân long thần nhân cấm vực chi lực." Cái này lúc, chỉ nghe Hứa Thái Bình mở miệng nói, "Tiểu Hắc, tiếp xuống liền giao cho ngươi." Nghe được một tiếng này Tiểu Hắc, lúc này ngao một tiếng, đột nhiên nhảy lên một cái, lại một lần nữa cắn một cái hướng kia thực phỉ hống cái cổ. Mà lần này, bởi vì kia thực phỉ hống trong miệng kia kỳ dị đại nhật kim diễm vẫn chưa hoàn toàn phun ra, cho nên đối Tiểu Hắc cắn về phía cái cổ cái này một ngụm, không có chút nào phòng bị. Xoẹt. Theo lại một đạo da thịt xé rách thanh âm vang lên, lần này kia thực phỉ hống cái cổ tính cả viên kia đại nhật kim tinh thạch, cùng nhau bị Tiểu Hắc dùng ngắn sắt chi lực cắn thủng. Ầm. Tại một tiếng gào thét qua đi, đầu kia bị Tiểu Hắc cắn thủng cái cổ thực phỉ hống, thân thể khổng lồ nặng nề mà mới ngã xuống đất. kia bị thiêu đốt chờ trụi lùi mặt đất, đột nhiên chấn động lên một chỗ bụi mù. Tiểu Hắc túi đầu nhìn xem trên mặt đất kia thực phỉ hống thi thể, có chút không thể tin nói, chủ thượng, chúng ta lại thật giết đầu này thực phỉ hống. Hứa Thái Bình tại xác nhận kia thực phỉ hống khí tức tiêu tán về sau, thật dài thở dài ra trong lồng ngực một ngụm trọc khí, sau đó gật đầu nói, ừm, cực đúng rồi. Chật, hắn lại đối Tiểu Hắc nói, Tiểu Hắc, mau mau ăn đầu này thực phỉ hống, sau đó đi trên ngọn núi nhỏ kia nhìn xem. Lao đạo nhân lưu lại phần thứ hai di vật, gần trong gang tấc. Tiểu Hắc ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn gật gật đầu nói, chủ thượng, ăn đầu này thực phỉ hống về sau, nói không chừng có thể có được cái này thực phỉ hống một tia bản nguyên huyết mạch chi lực. Chương 49, thực phỉ hống thứ nhị bức đan tiêu linh phố địa đồ. Chương 49, thực phỉ hống thứ nhị bức đan tiêu linh phố địa đồ. Đan tiêu linh phố, vô danh sơn phong. Căn này nhà gỗ, không phải là lao đạo chính mình sở kiến. Nhìn xem trước mặt căn này từ từng cây tráng kiện gỗ thô đắp lên mà thành nhà gỗ nhỏ, lại nhìn mắt nhà gỗ bảng số phòng khắc lấy theo gặp trai ba chữ, Hứa Thái Bình tự lẩm bẩm một câu. Chân hắn bên cạnh Tiểu Hắc Huyền, cái này lúc tại cách cửa gỗ dùng sức sau khi ngửi một cái, ngẩng đầu hướng Hứa Thái Bình vẫy đuôi nói, chủ thượng, trong môn không có sinh linh khí tức, cũng không có tà vật quỷ vật khí tức. Dọc theo con đường này, Hứa Thái Bình đã phát hiện, Tiểu Hắc Huyền cái mũi tại một ít thời điểm thậm chí muốn so thần hồn của hắn cảm ứng còn muốn mẹ bén. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Hắn trên dưới liếc nhìn liếc mắt một cái này phiến sinh đầy rêu xanh cửa gỗ, cuối cùng ánh mắt rơi vào kia then cài cửa bên trên, lẩm bẩm nói, then cài cửa là từ bên ngoài chen vào, nói rõ lúc ấy cái này nhà gỗ nhỏ chủ nhân là tự mình rời đi căn nhà gỗ nhỏ này. Đang khi nói chuyện, hắn đã đưa tay đem kia then cài cửa mở ra. Chợt, nương theo lấy một đạo chói hai môn trục chuyển động thanh âm, kia đồng dạng từ từng cây tráng kiện gỗ thô khảm hợp mà thành cửa gỗ, bị Hứa Thái Bình chậm rãi đẩy ra. Một cỗ sen lẫn rêu xanh cùng thổ mùi tanh khí tức đập vào mặt. Hứa Thái Bình đưa tay phẩy phẩy, đồng thời ánh mắt hướng kia nhà gỗ quét nhìn lại. Bên trong nhà gỗ bày biện mười phần đơn giản, một cái giường, một cái bàn, một con ghế. Cùng cái này nhà gỗ cùng cửa gỗ giống nhau, trong phòng cái bàn cũng đều đơn sơ mà vững chắc. Ừm. Bất quá làm Hứa Thái Bình đi vào nhà gỗ, bước chân đạp lên gian phòng mặt đất lúc, mặt đất truyền đến ấm áp xúc cảm lại là để bọn hắn trong lòng giật mình. Túi đầu xem xét, chỉ thấy cái này phòng nhỏ mặt đất, đúng là từ nghiêm chỉnh khối mỡ dê loãng ngọc lắt thành mà thành. Tiểu Hắc Huyền cái này lúc cũng cảm khái nói, mặc dù không biết cái này linh ngọc đến tột cùng ra sao phẩm loại, nhưng nó bên trong ẩn chứa linh lực lại là muốn so bình thường linh thạch còn tinh khiết hơn, lại càng thêm ôn hòa. Hứa Thái Bình thu nạp một sợi loãng ngọc bên trong linh lực về sau, cũng gật đầu, tinh thuần, ôn hòa, hơn nữa còn có thể đồng thời vững bước chân nguyên, thần nguyên còn có khí huyết chi lực. Hắn cảm giác, cái này loãng ngọc bên trong linh lực, mặc dù không bằng giao quan quả như vậy có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục trên người hắn hao tổn pháp lực, nhưng nếu là chậm rãi khôi phục vẫn là không có vấn đề. Tại Hứa Thái Bình bung ra để phòng về sau, cái này một cô ôn nhuận nhu hòa linh lực bắt đầu chậm rãi thoải mái này thần hồn cùng thân thể. Đúng. Cái này lúc Tiểu Hắc Huyền đột nhiên giơ lên tay trước, dùng sức hướng xuống đất kia mỡ dê loãng ngọc mặt đất đập xuống. Hứa Thái Bình có chút kỳ quái mà hỏi thăm, Tiểu Hắc, ngươi đây là đang làm cái gì? Tiểu Hắc Huyền lúc này ngẩng đầu lên nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, chủ thượng, ta là muốn nhìn một chút khối này loãng ngọc dày bao nhiêu. Tiểu Hắc nói bổ sung, loại này loãng ngọc càng dày, tích chứa trong đó linh lực tự nhiên càng nhiều. Hứa Thái Bình một mặt chợt gật đầu nói, cái này lúc chỉ thấy kia Tiểu Hắc lại một lần nữa nâng lên tay trước, dùng sức hướng dưới thân kia loãng ngọc mặt đất đập xuống. Ầm. Lần này Tiểu Hắc dường như dùng tới chút huyết mạch chi lực, lực đạo rõ ràng muốn đại Hứa Thái Bình, ngay cả cái này nhà gỗ nhỏ cũng theo đó chấn động. Mà tại như vậy dùng sức đập một cái về sau, Tiểu Hắc quyển mã thượng tướng lỗ thai áp vào loãng ngọc mặt đất, dường như đang nghe vừa mới một kích kia tiếng vọng thanh âm. Một lát sau, Tiểu Hắc đột nhiên ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, chủ thượng, như Tiểu Hắc không nghe lầm lời nói, cái này cả tòa bên trong ngọn núi nhỏ bộ đều là cùng cái này mặt đất giống nhau loãng ngọc. Hứa Thái Bình chấn động trong lòng nói, nghiêm chỉnh ngọn núi lớn nhỏ mỡ dê loãng ngọc. Như đúng như này lời nói, khối này loãng ngọc giá trị quả thực có thể so sánh Táng Tiên Khư kia địa mạch biến thành ngọc đài. Hứa Thái Bình thấp giọng nói, mặc dù linh lực mức độ đậm đặc rất có không bằng, nhưng nếu vẹn vẹn chỉ là thường ngày bế quan tu luyện, còn có trọng thương sau chữa thương, dư xài. Một máy mắt, Hứa Thái Bình trong đầu đống nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, không bằng đem đan tiêu linh phố ngoại vi khối kia chạm long địa chuyển tới, trực tiếp đặt ở cái này nhà gỗ nhỏ cổng. Ngày sau muốn khi đi tới, chỉ cần đi vào Khốn Long Tháp, liền có thể đẩy cửa vào. Như vậy vừa đến, hắn Khốn Long Tháp liền có một gian linh khí dư giả gian phòng dùng để bế quan. Một bên Tiểu Hắc Huyền mười phần đồng ý nói, chủ thượng, pháp này rất hay. Nó nói bổ sung, nửa tháng này đến nay, cái này đan tiêu linh phố khu vực bên ngoài chúng ta đều đã tìm kiếm qua. Cho dù lại tìm kiếm một lần, đoạt được cũng sẽ không quá nhiều, đem Trảm Long Bia đặt ở nơi đây, lần sau vừa vặn có thể trực tiếp từ đan tiêu linh phố chỗ sâu dò xét. Hứa Thái Bình gật đầu nói, chờ một chút ta phải. Cung Hải Đường vợ chồng bọn hắn giống nhau, làm Khốn Long Tháp chủ nhân Hứa Thái Bình, là có thể tự do di chuyển bên ngoài khối kia Trảm Long Bia. Tiểu Hắc Huyền lập tức kích động không ngừng bung đôi. Mà Hứa Thái Bình thì là dương mắt đem phòng nhỏ một đảo mắt một vòng. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên bàn khối kia quen thuộc lộc thuộc ra trên quyển trục. Hứa Thái Bình trong lòng vui mừng nói, cái này nên chính là vị kia lao đạo nhân lưu lại phần thứ hai đan tiêu linh phố địa đồ. Hắn bước nhanh đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Trừ chương này lộc thuộc ra quyển trục bên ngoài, bàn này thượng còn bày biện một con đơn sơ hộp gỗ nhỏ. Nghĩ đến cái này trong hộp gỗ cũng là lao đạo kia người lưu lại chi vật. Mắt nhìn hộp gỗ về sau, Hứa Thái Bình đem lộc thuộc ra quyển trục triển khai. Chỉ một thoáng, Hứa Thái Bình ánh mắt sáng lên nói, cái này đích xác là đan tiêu linh phố chỗ sâu địa đồ. Một bên hai cước khoác lên trên bàn tiểu hắc quyển, cũng đang nhìn qua phần này địa đồ về sau, ngữ khí tràn đầy kinh hỉ nói, mặc dù cái này địa đồ chỉ có đánh dấu Đan Tiêu Linh Phố chỗ sâu trong 300 dặm tình hình, nhưng phía trên này dị thú cùng linh quả linh thảo đã cùng bên ngoài không phải một cái cấp bậc. Như tiếp tục tìm kiếm lời nói, ta cái này cụ thể phách, nói không chừng còn có thể lại có tăng lên. Hứa Thái Bình nghe vậy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút hiếu kỳ nói, "Tiểu Hắc, ngươi thần lực không có đột phá nhị giai sao?" Tiểu Hắc lắc đầu nói, "Chủ thượng, vừa mới con dị thú kia thực phỉ hống, ta coi như dùng tới ăn sắt chi lực như muốn toàn bộ tiêu hóa, cũng cần phải nửa tháng đến một tháng thời gian." Hứa Thái Bình yên lòng, thì ra là thế. Chợt, hắn thu hồi ở trong tay bức kia lộc thuộc gia địa đồ, ánh mắt nhìn về phía trên bàn kia chỉ hộp gỗ nhỏ nói, "Cái này hộp gỗ có thể cùng lộc thuộc gia đặt chung một chỗ, trong đó lưu lại chi vật, tất nhiên cũng không phải tục phẩm." Nói, Hứa Thái Bình đem đó cũng chưa lên khóa hộp gỗ nhỏ mở ra. Hộp gỗ mở ra sau khi, chỉ thấy trong đó cất đặt lấy một khối nguyệt ảnh thạch, cùng một con xem ra hết sức bình thường túi càn khôn. Hứa Thái Bình cầm lấy trong hộp nguyệt ảnh thạch nói, cái này nguyệt ảnh thạch chắc hẳn chính là lao đạo kia người lưu lại 5 khối nguyệt ảnh thạch bên trong khối thứ 2. Hắn đem nguyệt ảnh thạch giữ tại lòng bàn tay, chậm rãi rót vào một đạo chân nguyên. Giống như trong lòng của hắn suy nghĩ, lao đạo kia người thân ảnh khô gầy, cũng tại khối này nguyệt ảnh thạch hư tượng bên trong tấm hình hiện ra. Đồng thời, chỉ nghe lao đạo nhân mở miệng nói, dù không biết ngươi cùng đạt được lao phu khối thứ nhất nguyệt ảnh thạch người phải chăng vì cùng một người, nhưng lão phu cũng phải nói một tiếng chúc mừng. Cùng khối thứ nhất nguyệt ảnh thạch bên trong ghi chép tình hình giống nhau, cái này khối thứ hai nguyệt ảnh thạch bên trong ghi chép lấy cũng là lao đạo xâm nhập cái này linh phố chỗ sâu 300 dặm tìm kiếm chỗ được. Trừ cái đó ra, tại cái này đoạn ghi chép cuối cùng, còn có khối thứ ba nguyệt ảnh thạch cùng địa đồ manh mối. Chương 50, nhà gỗ nhỏ, lão đạo tặng cho ba kiện bảo vật. Chương 50, nhà gỗ nhỏ, lão đạo tặng cho ba kiện bảo vật. Nhìn đến đây lúc Hứa Thái Bình rốt cuộc kiên lòng. Có lao đạo nhân câu nói này, nói rõ hắn hôm nay không có tìm nhầm, đây chính là kia khối thứ hai nguyệt ảnh thạch cùng phần thứ hai linh phố địa đồ. Cái này lúc chỉ nghe lao đạo nhân lại nói, tại lao đạo kỹ càng giản thuật xâm nhập linh phố nội địa 300 dặm kiến thức trước đó, lao đạo tại trong túi càn khôn cho ngươi cái này người hữu duyên lưu lại mấy thứ quà tặng, ngươi có thể mở ra nhìn một cái. Hứa Thái Bình nghe vậy, lúc này cầm lấy trong hộp gỗ túi càn khôn, chỉ thân niệm khẽ động, trong túi càn khôn mấy thứ vật phẩm liền xuất hiện tại Hứa Thái Bình trong óc. Kia là một hộp cất đặt tại hàn ngọc trong hộp linh quả, một gốc kỳ dị linh thảo cùng một đoạn cánh khô. Tại Hứa Thái Bình đem cái này ba loại đồ vật bày ra trên bàn về sau, nguyên ảnh thạch hư tượng bên trong lao đạo nhân cũng lần nữa mở miệng nói, hộp ngọc này bên trong linh quả cùng kia giao quan quả giống nhau, đều vì lao phu tại linh phố chỗ sâu đạt được. Ngươi nếu chỉ là xâm nhập linh phố 300 dặm lời nói, chỉ sợ rất khó tìm được loại này phẩm giai linh quả. Hứa Thái Bình trong lòng giật mình nói, cái này linh quả lại không phải tìm kiếm địa đồ thượng mạnh khu vực này đoạt được. Tiểu Hắc tại hít hà hộp ngọc kia bên trong linh quả về sau, cũng một mặt say mê nói, trừ bỏ tại bản nguyên trong huyết mạch trong trí nhớ, có qua linh lực có thể cùng sánh vai linh quả bên ngoài, ta liền không có gặp lại qua có thể tới cùng so sánh linh quả. Làm âm thần Tiểu Hắc có thể nói ra lời này, đủ để thấy cái này hộp linh quả chi chân quý. Cái này lúc chỉ nghe lao đạo kia tiếp tục nói, cái này hộp linh quả lại danh viêm dương quả, an bảo chẳng những có thể giống giao quan quả như vậy cấp tốc khôi phục trên thân pháp lực, hơn nữa còn có thể tại thời gian một chén trà công phu bên trong không sợ chân hỏa thiêu đốt, lại khi ngươi thi triển ra chân hỏa chi lực lúc uy lực chí ít chính là nguyên bản 3 lần trở lên. Hứa Thái Bình lúc này trong lòng vui mừng nói, như địa hỏa đốt trời chỉ sát lực có thể lại đề thăng 3 lần, chỉ sợ mới vào hợp đạo cảnh cường giả cũng chưa chắc dám đón lấy ta một chỉ. Một bên Tiểu Hắc Quyền cái này lúc cũng nói, chờ ta thực phỉ hống thần lực về sau lại dùng này quả, sát lực cũng có thể tăng gấp bội. Hứa Thái Bình hồi tưởng lại trước đó thực phỉ hống kia kỳ dị đại nhật kim diễm đáng sợ sát lực, lại vừa nghĩ tới để kia sát lực lại để thăng 3 lần, lập tức nhịn không được trong lòng run lên. Chỉ cảm thấy ăn vào lấy viêm dương quả tiểu hắc, sát lực so với chính mình địa hỏa đốt trời chỉ, tất nhiên chỉ có hơn chứ không kém. Ngay tại Hứa Thái Bình kinh hãi tại lấy viêm dương quả cường đại lúc, chỉ nghe lao đạo kia người tiếp tục mở miệng nói, trừ cái này dương viêm quả bên ngoài, gốc kia linh thảo cũng là vật phi phàm. Đi qua lao đạo nhiều lần nghiệm chứng, bụi linh thảo này nên chính là trong truyền thuyết linh thảo trúc dư. Đeo mang theo thần hồn không bị tà ma chỗ sầm, có thể chống đỡ thiên ngoại hỗn độn chi địa rất nhiều tâm tướng ma vật. Nghe được có thể chống đỡ tâm tướng ma vật câu nói này, Hứa Thái Bình lúc này chấn động trong lòng, kinh hỉ nói, có thể chống cự tâm tướng ma vật lời nói, đây chẳng phải là lần này phi thăng thiên ngoại hỗn độn chi địa sẽ không còn trở ngại. Lúc trước Phong Thiên Hành nói qua, lựa chọn tại trăng tròn thời điểm phi thăng thiên ngoại hỗn độn chi địa, có thể tất diệt lọt vào bản tướng, nghiệp chướng cái này hai loại hỗn độn ma vật tập kích, nhưng lại có tỷ lệ nhất định gặp gỡ tâm tương tự hỗn độn ma vật. Chẳng hạn như ngồi quên thi cùng quá sâu nghi ngờ. Bây giờ có linh thảo này trúc dư, kia hắn liền ngay cả kia tâm tương tự ma vật cũng không cần e ngại. Mà lao đạo nhân kế tiếp một câu, gọi Hứa Thái Bình càng là kinh hãi, trừ cái đó ra, nếu có mạnh mẽ phong ấn chi pháp, còn có thể mượn cơ hội này phong ấn một đầu tâm tướng ma vật cho mình dùng. Hứa Thái Bình còn chưa hề nghĩ tới, còn có thể phong ấn tâm tướng ma vật cho mình dùng. Hắn lẩm bẩm nói, nếu nói phong ấn chi pháp, ta hiện tại sở tu bộ thiên sách, nên xem như giới mắt thượng thành giới cường đại nhất phong ấn chi pháp đi. Hứa Thái Bình cảm thấy, nếu thật có thể tìm được cơ hội, hoàn toàn chính xác có thể nếm thử một phen. Đang lúc Hứa Thái Bình ở trong lòng âm thầm tính toán lúc, lão đạo âm thanh vang lên lần nữa, đến nỗi còn thừa kia một tiết cánh khô. Chính là từ linh phố chỗ sâu trên một cây cổ thụ đoạt được, lão đạo phỏng đoán kia cực có thể là trong truyền thuyết thượng cổ đan mục. Trong truyền thuyết, cái này đan mục kết ra chú quả, có thể tự ẩn đại đạo thần ý, cực kỳ huyền diệu. Bất quá lão phu tìm được lúc, cái này gốc đan mục đã chết héo, dùng hết biện pháp cũng không thể làm cho trọng sinh, cho nên liền muốn lưu cho người hậu thế, nhìn xem phải chăng có thể tìm được cơ duyên, lệnh cái này đan mục lại sinh. Liên quan tới đan mục chu quả truyền thuyết, Hứa Thái Bình kỳ thật đang đọc một chút cổ tịch hồ sơ lúc cũng nhìn thấy qua. Chỉ bất quá, lúc ấy chỉ cảm thấy bậc này thời cổ thần vật, cùng mình quá mức xa xôi, đời này đều chưa hẳn có thể nhìn thấy. Hứa Thái Bình cầm lấy cây kia cành khô, cảm khái nói, bên này là truyền thuyết chi vật gần trong gang tấc cảm giác sao? Mà liền tại ngón tay của hắn, chạm đến cái này tiết cành khô một cái trước mắt, này mắt trái liên đồng đột nhiên trở nên nóng rực lên. Một đạo thần hồn ấn ký tùy theo xuất hiện tại trong thức hải của hắn. Đồng thời, liên đồng âm thanh vang lên, Hứa Thái Bình, cái này cành khô dường như cùng ngươi khí vận tương hợp. Hứa Thái Bình không chút biến sắc ở trong lòng đáp lại nói, ta đến xem. Liên đồng loại này ngẫu nhiên cảm ứng suy diễn chi lực, thường thường sẽ tại Hứa Thái Bình gặp gỡ tai họa hoặc là đại cơ duyên lúc xuất hiện. Thế là Hứa Thái Bình một mặt đánh giá trong tay cánh khô, một mặt đem trong thức hải cái kia đạo thần hồn ấn ký mở ra. Một cái mắt, một đạo kỳ dị hình tượng hiện lên ở Hứa Thái Bình trong óc. Chỉ thấy hình ảnh kia bên trong, tòa này nhà gỗ nhỏ phía trước, đúng là xuất hiện một gốc treo đầy chu quả đại thụ che trời. Tại ngắn ngủi ngây người về sau, Hứa Thái Bình trong óc đột nhiên linh quang lóe lên nói, là địa quả. Hắn có chút kích động lẩm bẩm nói, không sai, liên đồng suy diễn hình tượng, nhất định là để ta ở chỗ này gieo xuống địa quả, mà lại tại trồng ở địa quả thời điểm, cùng nhau đem cái này cánh khô gieo xuống. Hứa Thái Bình càng nghĩ càng là cảm thấy có khả năng này, bởi vì địa quả hoàn toàn chính xác có phục sinh đan mục năng lực. Hô, cái này lúc, Hứa Thái Bình bỗng nhiên thật dài thở ra trong lồng ngực một ngụm trọc khí, sau đó khỏe miệng có chút dơ lên nói, nguyên bản còn muốn đợi đến vì địa quả đốt loại về sau, nên đem hắn loại nơi nào. Hiện tại xem ra không cần xoắn xuýt, liên trông ở cái này đan tiêu linh phố bên trong. Một bên tiểu hắc có chút nghe không hiểu, bất quá hắn dường như nhìn ra việc này liên quan đến Hứa Thái Bình bí ẩn, cho nên mười phần khéo léo không có hỏi thăm, chỉ là nằm trên đất tham lam hấp thu kia noãn ngọc phóng thích ra linh lực. Hứa Thái Bình thấy thế, đối cái này tiểu hắc càng thêm hài lòng, thầm nghĩ, có tiểu hắc tại, đến thiên ngoại hỗn độn chi địa về sau, cũng coi là có thể có một cái tín nhiệm giúp đỡ. Chợt, hắn một mặt dọn dẹp đồ trên bàn, một mặt âm thầm suy nghĩ nói, tiếp xuống tất nhiên là không có thời gian tiếp tục tìm kiếm linh phố chỗ sâu, bất quá kia linh cốt bia ngược lại là có thể mau chóng chuyển qua cái này nhà gỗ nhỏ trước cửa tới. Mặt khác, địa quả đốt loại cùng chồng một chuyện, nhất đợi đến thuận lợi tại thiên ngoại hỗn độn chi địa đặt chân lại nói, mỗi một lần gieo xuống địa quả, đối với Hứa Thái Bình đến nói đều là một bút không nhỏ tốn hao. Như cái này lúc đội vàng gieo xuống, trên người bảo vật cùng tài nguyên chắc chắn tiêu hao hết không ít, đến lúc đó tại hỗn độn chi địa gặp gỡ hung hiểm khả năng liền muốn giật gấu ba bay. Ong ong ong. Đang lúc Hứa Thái Bình nghĩ như vậy thời điểm, hắn đặt ở trong tay áo thẻ ngọc truyền tin đột nhiên phát ra một trận rất nhỏ rung động thanh âm. Hứa Thái Bình lấy ra ngọc giản xem xét, phát hiện truyền âm người thình lình chính là Phong Thiên Hành. Thầm nghĩ, Phong đại ca không phải là tại thúc giục ta đi tới lên trời đài. Chương 51, bay hỗn độn, lưu tại hôn nguyên phân thân lý do. Chương 51, bay hỗn độn, lưu tại hôn nguyên phân thân lý do. Chợt, hắn mở ra ngọc giản, Thái Bình ta đệ, ngày mai chính là trăng tròn thời điểm, ngươi được chuẩn bị một chút theo ta cùng nhau đi tới lên trời. Giống như Hứa Thái Bình trong lòng sở liệu, Phong Thiên Hành chính là đến thúc hắn. Hứa Thái Bình lúc này nắm chặt ngọc giản hướng Phong Thiên Hành truyền âm nói, Phong đại ca, ta bên này lại chuẩn bị một chút, lập tức liền ra tháp đến tìm ngươi. Nói, hắn đứng dậy, sau đó nhìn về phía một bên nằm rạp trên mặt đất tiểu hắc quỷ nói, tiểu hắc, đi theo ta đi một chuyến bên ngoài đem kia chạm lòng bia mang tới, ngày mai ngươi liền muốn theo ta cùng nhau đi đến thiên ngoại hỗn độn chi địa. Tiểu hắc lúc này đứng dậy, vô cùng hưng phấn nói, thiên ngoại hỗn độn chi địa, mặc dù tuyệt đại bộ phận khu vực linh khí cực kỳ mỏng manh, nhưng đối với chúng ta những này âm thần cấm chế cũng không lớn lắm. Đến lúc đó, tiểu hắc chiến lực, nói không chừng muốn so chủ thượng ngài còn muốn cao. Hứa Thái Bình cười nói, như thế liền càng tốt hơn. Là đêm, mây thăng trước phủ viện cạnh bàn đá bên trên. Hứa Thiên Bình, Đông Phương Nguyệt Kiện, Huyền Chi Pháp Sư cùng Hứa Thái Bình, cô kia Hỗn Nguyên Phân Thân hai ngồi đối diện nhau. Tại uống một ngụm Hứa Thái Bình ngã xuống trà xanh về sau, Đông Phương Nguyệt Kiện bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, Thái Bình đại ca, ngài coi là thật muốn đem ngài cố này Hỗn Nguyên Phân Thân lưu tại hạ giới? Hứa Thái Bình nhẹ nhàng nuốt cằm nói, không sai. Huyền Chi có chút không hiểu hỏi, Thái Bình huynh, có cố này Hỗn Nguyên Phân Thân tại, ngươi tương đương với nhiều ra không chỉ một lần chiến lực, vì sao không đem hắn cùng nhau mang đi đâu? Đông Phương Nguyệt Kiện cái này lúc cũng tiếp tục nói, Thái Bình đại ca, ngươi nếu là nghĩ đến lại luyện chế ra một bộ Hỗn Nguyên Phân Thân, kia rất không cần phải. Dưới mắt chính là ngươi đi tới thiên ngoại hỗn độn chi địa thời khắc mấu chốt, ngươi luyện chế Hỗn Nguyên Phân Thân lời nói tất nhiên hao tổn to lớn, cái này đối ngươi cực kỳ bất lợi. Mặc dù vô luận là Huyền Chi Pháp Sư hay là Đông Phương Nguyệt Kiện đều đang cực lực khuyên can hắn lưu lại Hỗn Nguyên Phân Thân, không phải rất tán thành hắn ý nghĩ, nhưng Hứa Thái Bình nhưng trong lòng không có bất luận cái gì phản cảm, ngược lại cảm thấy ấm áp dị thường. Thanh Huyền Tông chư vị đồng môn vừa đi, trên đời này chân chính quan tâm hắn người đã không nhiều. Hứa Thái Bình tại lại cho Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi Pháp Sư cắt rót một chén trà xanh về sau, mặt mỉm cười nhìn về phía hai người nói, Nguyệt Kiện, Huyền Chi Pháp Sư, từ dưới mắt đến xem, đem cố này Hỗn Nguyên Phân Thân lưu tại hạ giới có lẽ hoàn toàn chính xác hại lớn hơn lợi. Nhưng từ lâu dài đến xem, cố này phân thân chính là ta sau này một lá bài tẩy. Đông Phương Nguyệt Kiện một mặt khó hiểu nói, Thái Bình đại ca cớ gì nói ra lời ấy? Hứa Thái Bình suy nghĩ một chút về sau, nói ra chính mình chân chính ý nghĩ, ta muốn đem cái này Hỗn Nguyên Phân Thân lưu tại hạ giới, không chỉ là vì tự thân lưu thêm một cái mạng, còn muốn để Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi Pháp Sư hai người các ngươi mang theo hắn đem cái này hạ giới ngũ phương thiên địa hào hào du lịch một lần. Nói đến đây lúc, Hứa Thái Bình ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Nguyệt Kiện, vẻ mặt thành thật nói, nhìn một chút Nguyệt Tiễn trong miệng ngươi núi sông trắng lệ. Lập tức hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Huyền Chi pháp sư, lại nhìn một chút Huyền Chi pháp sư trong mắt ngươi nhân gian khó khăn. Đó lấy, hắn hít sâu một hơi, ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói, đem ta tại phiến tiên địa này thất lạc mỹ cảnh, còn có thế gian này ngàn vạn đèn đuốc, đều nhìn một lần, thể nghiệm một lần. Sau đó giấu kiếm tại sông núi biển hồ, giấu kiếm tại khói lửa nhân gian. Nếu có một ngày, sông núi sụp đổ, giang hà ngăn nước, nhân gian biến thành luyện ngục, ta đem tự tay rút ra một kiếm này, còn thiên địa này lấy thái bình. Đây là hứa Thái Bình đem Hỗn Nguyên phân thân lưu tại hạ giới chân chính mục đích, cũng là hắn hướng mảnh thiên địa này phát ra một đạo hoành nguyện. Đồng dạng, cũng là một kiếm này, kiếm ý hồn phách vị trí. Trong lúc nhất thời, Huyền Chi cùng Đông Phương Nguyệt Điển đều sững sờ tại nơi đó. Hai người chưa hề nghĩ tới, hứa Thái Bình lưu tại cái này Hỗn Nguyên phân thân, lại còn có lấy như vậy hùng vĩ nguyệt cảnh. Hồi lâu trầm mặc về sau, Huyền Chi bỗng nhiên hai tay vỗ tay, A Di Đà Phật, là tiểu tăng nông cạn. Hắn bỗng nhiên nghiêm mặt nói, chỉ bằng Thái Bình huynh vừa mới cái này đạo hoành nguyện, tiểu tăng nguyện làm cố này phân thân hộ đạo người. Hắn nhìn lượt hạ giới sơn hà, nếm tận khói lửa nhân gian, trải qua hồng trần kiếp nạn thời điểm, liền cũng là tiểu tăng phá cảnh này. Đối mặt Hứa Thái Bình phát ra hoành nguyện, Huyền Chi đồng dạng trả một đạo hoành nguyện. Hứa Thái Bình đứng dậy trịnh trọng hướng Huyền Chi thi cái lễ nói, đa tạ Huyền Chi pháp sư. Đông Phương Nguyệt Kiển cái này lúc cũng đứng dậy, một mặt mỉm cười nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, Thái Bình đại ca, ta nguyên bản là nghĩ du lịch qua hạ giới sơn hà mới đi, ngày đó bên ngoài hỗn độn chi địa có thể có ngươi cái này đạo hỗn nguyên phân thân làm bạn, ta tất nhiên là cầu còn không được. Hứa Thái Bình cái này lúc cũng mỉm cười nói, vậy liền mời Nguyệt Kiển ngươi đến lúc đó, nhiều hơn chung non. Nguyệt Kiển cười ôm quyền nói, Thái Bình đại ca xin yên tâm, ngươi chưa từng thấy qua nhân gian cảnh trí, ta nhất định khiến ngươi cái này phân thân thay người toàn nguyện. Nhìn vẻ mặt mỉm cười Đông Phương Nguyệt Kiển, khuôn mặt trịnh trọng Huyền Chi, Hứa Thái Bình thở ra một hơi dài nói, có hai người các ngươi lần này hứa hẹn, ta liền yên tâm. Cái này lúc, Hứa Thái Bình lại bổ sung một câu nói, mặt khác, ta đã để hắn ăn vào linh xuyên đan, duyên thọ cái hơn trăm năm không có vấn đề. Mà đúng lúc này, Phong Thiên Hành âm thanh bỗng nhiên tại cái này mây thăng trên đạo trường không nổ vang, Hứa Thái Bình, chuẩn bị một chút, theo ta đi tới lên trời đài. Hứa Thái Bình lúc này lên tiếng nói, Phong đại ca chờ một chút, ta lập tức liền đến. Nói, hắn đem ánh mắt nhìn về phía đối diện đã đứng dậy Hỗn Nguyên phân thân, lặng lặng cùng chi liếc nhau một cái. Thời khắc này Hỗn Nguyên phân thân, ánh mắt không có bất kỳ gợn sóng nào. Sau một hồi lâu, Hứa Thái Bình mới nhìn kia phân thân mỉm cười nói, từ giờ trở đi, ngươi là ta, cũng không phải ta. Dừng lại một chút về sau, hắn trịnh trọng nhìn về phía kia phân thân nói, ngươi tự do. Lời vừa nói ra, kia nguyên bản ánh mắt không có chút rung động nào phân thân, ánh mắt bên trong đột nhiên có sáng bóng. Đi theo, liền gặp kia Hỗn Nguyên phân thân mở miệng nói, từ giờ trở đi, ta đã không phải ta, nhưng ta vẫn là ta. Hứa Thái Bình cùng hắn kia Hỗn Nguyên phân thân nhìn nhau cười một tiếng. Đón lấy, chỉ thấy Hứa Thái Bình không người một bái, mà kia Hỗn Nguyên phân thân cũng đồng dạng không người một bái. Một bên Huyền Chi cùng Đông Phương Nguyệt Kiện thấy cảnh này về sau, trong lòng đều không hiểu sinh ra một đạo số mệnh cảm giác. Tựa như tại thời khắc này, có cái gì đổ vật tại vỡ vụn, lại tại tân sinh. Lập tức, Hứa Thái Bình đứng dậy, ta đi. Phân thân đứng dậy, ta chờ ngươi. Chợt cũng chỉ thấy Hứa Thái Bình không chút do dự, quay người hướng phía cửa sân bước nhanh mà rời đi. Kia quyết tuyệt bước chân, tựa như là tại cùng mảnh thiên địa này bãi biệt. Chương 52, lên trời đài, lĩnh ngộ chân ý cùng thần ý cơ hội. Chương 52, lên trời đài, lĩnh ngộ chân ý cùng thần ý cơ hội. Trăng tròn treo cao, tinh hà như đậu. Thái Bình, phía trước chính là Thừa Long Thiên cấm địa lên trời đài, vi huynh chỉ có thể đưa ngươi đến tận đây. Một chiếc thuyền lá nhỏ bên trên, làm căng cứng thuyền người Phong Thiên Hành thả ra trong tay cây gậy trúc, tay chỉ phía trước kia mảnh xương mù xám đạo. Hứa Thái Bình ngắm nhìn trên mặt nước đoàn kia gần trong gang tấc xương mù xám, hít sâu một hơi, lúc này mới xoay người hướng Phong Thiên Hành chắp tay nói, làm phiền Phong đại ca căng cứng thuyền đưa tiễn. Phong Thiên Hành cười nói, chớ có khách khí, đây là vi huynh nên làm. Mặc dù cho đến ngày nay, Hứa Thái Bình cũng không phải quá rõ ràng, vì sao Phong Thiên Hành khăng khăng muốn đối chính mình lấy huynh đệ chi lễ đối đãi. Nhưng hắn có thể cảm giác được, Phong Thiên Hành đợi hắn chi thành, tuyệt không phải hư giả. Lòng có xúc động Hứa Thái Bình, dù không nói gì, nhưng lại một mực ghi lại Phong Thiên Hành hôm nay phần này chân thành. Cái này lúc, Phong Thiên Hành bỗng nhiên lại Hứa Thái Bình nhắc nhở, Thái Bình, mặc dù ngươi thân là cực đạo pháp tu sẽ không bị hạ giới pháp chỉ trói buộc, chỉ khi nào ngươi phi thăng thiên ngoại hỗn độn chi địa, còn muốn từ thiên ngoại hỗn độn chi địa dưới, liền vẫn là được tuân theo thiên đạo pháp chỉ. Hứa Thái Bình trong lòng run lên nói, Phong đại ca, nhưng có giải quyết thủ đoạn. Phong Thiên Hành đáp, giải quyết thủ đoạn rất nhiều, nhưng đại khái là chia làm hai loại. Một loại là mượn dùng ngoại lực, một loại thì là dựa vào tự thân. Mượn dùng ngoại lực chi pháp, đơn giản là tìm được một kiện có thể che lấp thiên cơ bảo vật. Bất quá loại phương thức này, thường thường sẽ không quá dài lâu, dù sao cường đại hơn nữa pháp bảo cũng chống cự không được thiên đạo pháp chỉ đấu đá. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lập tức nghĩ đến Hải Đường vợ chồng. Lúc trước Hải Đường vợ chồng, chính là bởi vì hai người dùng để che lấp tự thân khí cơ pháp bảo bị hao tổn hầu như không còn, không thể không sớm phi thăng thiên ngoại hỗn độn chi địa. Phong Thiên Hành cái này lúc lại nói, còn có một loại mượn nhờ ngoại lực chi pháp, chính là để một vị mạnh mẽ vọng khí thuật sĩ lấy tắt thở chi thuật vì người che lấp khí cơ. Hứa Thái Bình nghe vậy trong lòng khẽ động, nói thầm, nói đến Hoàng Lao Đạo cũng hẳn là tỉnh đến lúc đó có lẽ có thể mời hắn đi thử một chút. Ý gì theo lúc trước Linh Nguyệt Tỷ thuyết pháp, hắn trợ Hoàng Lao Đạo thẳng phá hợp đạo cảnh, phần này công lao cũng không phải tùy tiện có thể báo đáp được. Ngay tại Hứa Thái Bình âm thầm lúc nghĩ ngợi, Phong Thiên Hành tiếp tục nói, mà kia trở dựa vào tự thân đến che lấp thiên cơ thủ đoạn, lão phu trước mắt biết cũng chỉ có hai loại. một loại là tu luyện che lấp thiên cơ một loại thuật pháp thần thông, một loại chính là tu vi đột phá hợp đạo tiên thông chi cảnh, tu luyện ra một bộ ngoài vòng giáo hóa chi thân. Nói đến đây lúc, Phong Thiên Hành vẻ mặt nghiêm túc nói, bất quá bây giờ xem ra, vô luận là loại nào phương thức, đối với ngươi mà nói đều mười phần khó khăn. Hứa Thái Bình gật đầu nói, đại ca nhắc nhở chính là, ta lúc này việc cấp bách là đi vào giao trì thánh địa, nghĩ biện pháp nhiều cấp đoạt một chút linh quả, để thọ nguyên từ 3 năm tăng lên đến 30-50 năm. Đối với mình trước mắt hàng đầu sự tình, Hứa Thái Bình vẫn là rõ ràng. Thấy Hứa Thái Bình lòng có phân tức, Phong Thiên Hành triệt để yên lòng. Thế là hắn xông Hứa Thái Bình chắp tay nói, Thái Bình ta đệ, nhiều nhất thời gian 3-5 năm, ngươi Phong đại ca tu vi chiến lực liền sẽ hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó ngươi tại thiên ngoại hỗn độn chi địa, liền không còn là lẻ loi một mình. Hứa Thái Bình mỉm cười ôm quyền nói, đại ca yên tâm, ngươi ta nhất định có thể lại tụ họp. Phong Thiên Hành cởi mở cười to nói, đi thôi, mặc dù lên trời dưới đài ngộ đạo hao phí không mất bao nhiêu thời gian, nhưng cũng chớ có lầm phi thăng hỗn độn chi địa canh giờ. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, lập tức lại không chần chờ, gọi ra tiên kiếm tu sư. Cong, nương theo lấy một đạo tràn ngập hạo nhiên chi khí sư lông kiếm minh thanh âm, Hứa Thái Bình chân đạp tu sư, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang phá không bay lượn mà ra. Với anh, điếc hai khí nổ cho âm bên trong, Hứa Thái Bình biến thành đạo kiếm quang kia bỗng nhiên đâm xuyên xương mù sám, ẩn vào trong đó. Chợt, ánh vào Hứa Thái Bình tầm mắt là một tòa phù ở Thương Mang Hải mặt cung điện khổng lồ phế tích, cùng cây kia nối liền đất trời trực thấu vân tiêu to lớn của đá. Cứ việc giờ phút này, cái này vô luận là bốn phía đại điện, vẫn là cái này cây cột đá đã tại sóng biển cùng thủy khí ăn mòn phía dưới, trở nên rách nát không chịu nổi. Nhưng vẹn vẹn là từ quy mô bên trên, vẫn như cũ có thể nhìn thấy ngày xưa chi rộng rãi to lớn cảnh tượng. Tỉ mỉ hướng kia to lớn cột đá nhìn lại, có thể nhìn thấy kia cột đá mặt ngoài hình rồng đồ án, rõ ràng là có từng đoạn bậc thang tạo thành, một mực uốn lượn hướng lên, kéo dài đến đám mây. Trầm mặc một lúc lâu sau, Hứa Thái Bình hít sâu một hơi đạo, cái này cột đá chính là lên trời đại a. Hắn lời này mới vừa mở miệng, một đạo thanh âm quen thuộc tùy theo truyền đến, không sai. Chợt, liền gặp Thừa Long Thiên nhiệm vụ này đại đế Tông Vân thân hình, đột nhiên hiện ra tại hắn trước người. Chợt, liền gặp cái này Tông Vân đại đế hai tay vào ngực, xông Hứa Thái Bình mỉm cười nói, "Hứa Thái Bình, chúng ta lại gặp mặt." Hứa Thái Bình chắp tay làm lễ nói, "Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình, bái kiến Tông Vân đại đế." Tông Vân nhẹ nhàng gật đầu, lập tức giơ tay lên nói, "Hứa Thái Bình, ngươi lần này ngộ đạo chi địa, ngay tại kia lên trời dưới đài, mời đi." Hứa Thái Bình tạm một tiếng, lập tức thân hình lại một lần nữa cùng tú sư hợp hai là một, hóa thành một bôi kiếm quang phá không bay lượn mà ra. Chỉ trong chớp mắt, Hứa Thái Bình đã đi tới lên trời dưới đài. Mà kia Tông Vân đại đế, càng là tại hắn đạt tới trước đó, cũng đã đứng ở nơi đó. Chỉ nghe kia Tông Vân đại đế chỉ lên trời dưới đài mấy phương ngọc đài, hướng Hứa Thái Bình giới thiệu nói, tại ngày cũ Thiên đỉnh chưa từng sụp đổ trước đó, những này ngọc đài là Thiên đỉnh ban cho hạ giới tu sĩ linh hội thiên cơ ở chỗ đó, có tu sĩ thậm chí có thể ở đây tìm hiểu ra thiên đạo pháp chỉ. Bất quá ngày cũ Thiên đỉnh sụp đổ về sau, tu sĩ nhiều lắm là chỉ có thể đủ dựa vào cái này ngọc đài tìm hiểu một chút chân ý hoặc là thần ý, có chút thậm chí liền chân ý đều không thể tìm hiểu ra. Cho nên, lần này coi như ngươi cái gì cũng không có tìm hiểu ra, cũng chớ có quá mức để ý, cái này rất bình thường. Đối với cái này sớm có hiểu rõ Hứa Thái Bình, lúc này nhẹ nhàng nuốt cằm nói, đa tạ đại đế nhắc nhở. Hắn lần này tới cái này lên trời đài, mục đích lớn nhất là mượn lên trời đài chỉ dẫn, tránh đi thiên ngoại hỗn độn chi địa tử vực, thuận lợi đi vào kia mấy chỗ tại mấy đại tông môn khống chế phía dưới tinh vực. Đến nơi có thể hay không tìm hiểu ra chân ý hoặc là thần ý, ngược lại là tiếp theo. Tông Vân đại đế gật đầu nói, đã ngươi đã biết được, kia bản đế cũng liền không nói nhiều ngươi đi thôi. Hứa Thái Bình tại cảm ơn Tông Vân đại đế về sau, ánh mắt chọn lựa một tòa ngọc đài, sau đó thân hình siêu một tiếng lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp xuất hiện tại tòa kia ngọc đài phía trên. Thấy thế, Tông Vân đại đế hai tay vòng ngực mỉm cười nói, lĩnh hội chân ý hoặc là thần ý, cũng vô đặc biệt pháp môn. Bất quá ta biết ngươi tại lấy cực đạo chi tư đột phá kinh thiên cảnh lúc, từng ngắn ngủi từng chiếm được mấy đạo thiên đạo pháp chỉ chi lực, cho nên ngươi tại lĩnh hội lúc, có thể trở về nghĩ một hồi ngươi ngày đó thi triển kia mấy đạo thiên đạo pháp chỉ lực lúc tình hình, nhìn xem có thể hay không mượn cơ hội này lĩnh ngộ ra cùng này tương ứng thiên đạo pháp chỉ. Hứa Thái Bình nghe vậy hai mắt tỏa sáng, lúc này lần nữa tạ nói, đa tạ Tông Vân đại đế, vãn bối cái này liền đi thử một chút. Nói, liền gặp hắn nhắm mắt ngưng thần, đem tự thân thần ý cùng dưới thân ngọc đài dung hợp. Ong ong ong. Không sai biệt lắm tại đem tự thân thần ý cùng ngọc đài tương dung một cái trước mắt, Hứa Thái Bình trong thần thức đột nhiên sinh ra một tòa mênh mông vô bờ hồ lớn. Mặc dù không biết tòa này hồ lớn đại biểu cho cái gì, nhưng Hứa Thái Bình vẫn là y theo vừa mới Tông Vân đại đế nhắc nhở, bắt đầu ở trong lòng hồi tưởng đến chính mình lúc trước mượn dùng cực đạo chi lực thi triển thiên địa pháp chỉ tình hình. Mà hắn hồi tưởng lại đạo thứ nhất pháp chỉ, chính là vạn vật gặp xuân. Vâng. Không sai biệt lắm tại Hứa Thái Bình hồi tưởng lại ngày đó thi triển thiên đạo pháp chỉ vạn vật gặp xuân lúc tình hình một cái chớp mắt, chỉ thấy một đầu cá lớn bỗng nhiên từ mặt nước bò lên. Thấy thế, Hứa Thái Bình đột nhiên trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, con cá này chỉ sợ là chân ý hoặc thần ý biến thành. Tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, một con từ hắn tâm thần biến thành to lớn bàn tay, đột nhiên từ hồ lớn kia phía trên màn trời chỗ rơi xuống, một tay lấy kia chỉ cá lớn bắt bỏ vào trong tay. Vâng. Đồng thời, chỉ thấy Hứa Thái Bình quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn cực kỳ mãnh liệt khí tức ba động, một cây kim sắc sợi tơ từ Hứa Thái Bình chỗ mi tâm sinh ra, sau đó quấn quanh ở Hứa Thái Bình ngón trỏ tay phải phía trên. Một bên Tông Vân đại đế thấy thế, lúc này ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói, là thần ý. Chương 53, Ngộ thần ý bất diệt rơi nguyệt cùng khô bại. Chương 53, Ngộ thần ý bất diệt rơi nguyệt cùng khô bại. Làm Thừa Long Thiên đại đế Tông Vân, tại tu hành giới kỳ thật cũng vô lập trường nói chuyện, cho nên rất tình nguyện nhìn thấy có tu sĩ có thể thông qua lên trời đài tăng lên tự thân. Dù sao, nhân tộc mỗi nhiều ra một vị mạnh mẽ tu sĩ, thượng thanh tu hành giới liền sẽ nhiều ra một phần đối kháng ma mẫu cùng cựu liên lực lượng. Và anh, cái này lúc, nương theo lấy lại một đạo khí nổ cho âm thanh, chỉ thấy Hứa Thái Bình đầu ngón tay vòng quanh cây kia kim tuyến, đột nhiên tản mát ra một cỗ tràn ngập sinh cơ bừng bừng ngũ hành một nguyên chi khí. Tông Vân Đại Đế hồi tưởng một chút, lập tức ánh mắt sáng lên nói, đây chẳng lẽ là Hứa Thái Bình hồi tưởng ngày đó cái kia đạo vạn vật gặp mùa xuân đạo pháp chỉ, sở ngộ ra một đạo thần ý. Giống như Tông Vân Đại Đế sở liệu, Hứa Thái Bình giờ phút này ngộ ra cái này đạo thần ý, chính là cái kia đạo vạn vật gặp mùa xuân đạo pháp chỉ biến thành. Mà tại đem cái này đạo thần ý cùng tâm thần tương dung sau, Hứa Thái Bình trong óc rõ ràng hiện ra cái kia đạo thần ý công dụng. Loại cảm giác này, liền tựa như đối cái này đạo thần ý, sinh ra đã biết đồng dạng. Hứa Thái Bình dằn xuống trong lòng đối cái này thần ý cảm giác tò mò, trong lòng rất là hưng phấn nói, nếu muốn cho cái này đạo thần ý lấy một cái tên, nên có thể gọi là sinh sinh bất diệt. Dù sao cái này đạo thần lực thi triển ra về sau, ta thân thể này cho dù nhận lại nặng tổn thương, cũng chí ít có thể tại trong vòng nửa canh giờ bất tử bất diệt. Dù là hóa thành cho tàn, cũng có thể tại cho tàn bên trong trọng sinh. Đối với có thể lĩnh ngộ cái này đạo thần ý, Hứa Thái Bình hết sức hài lòng. Đang cố gắng để nỗi lòng bình phục lại về sau, Hứa Thái Bình bắt đầu hồi tưởng năm đó từ cực đạo chi lực ở bên trong lấy được đạo thứ hai thiên đạo pháp chỉ, rời núi. Cái này rời núi pháp chỉ, cùng bạn vật gặp xuân chi lực bất đồng. Càng giống là một loại đạo chuyển càn khôn, na di thiên địa lực lượng. Và anh, giống như lúc trước, Hứa Thái Bình mới hồi tưởng lại cái này đạo thiên đạo pháp chỉ biết trong biển kia to lớn trên mặt hồ, lại có một con cá lớn xông ra mặt hồ, nhảy lên một cái. Thấy một màn này, Hứa Thái Bình tâm thần run lên, lại một lần nữa đem thần niệm hóa thành một con cự thủ, đột nhiên hướng đầu kia cá lớn cầm nắm mà đi. Ầm. Trong tiếng nổ, hắn kia từ thần niệm biến thành cự thủ, không ngờ một lần bắt lấy đầu kia cá lớn. Hứa Thái Bình lập tức đại hỉ, bởi vì cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn lại đem nắm giữ một đạo chân ý hoặc là thần ý mà tại cảm nhận được, cùng vừa mới cái kia đạo thần ý cực kỳ tương tự khí tức, chính bay nhanh dung nhập thần hồn của mình sau. Nguyên bản có chút thấp thỏm Hứa Thái Bình, rốt cuộc thở ra một hơi dài, lại là một đạo thần ý. Nghĩ như vậy, cái kia đạo thần ý công dụng lại một lần nữa như là sinh ra đã biết bình thường, hiện lên ở Hứa Thái Bình trong óc. Trong lòng của hắn rất là vui vẻ nói, cái này đạo thần ý, dù không kịp rời núi pháp chỉ cường đại như vậy, nhưng thi triển về sau đồng dạng có thể đem phương viên trăm dặm thậm chí trong ngàn dặm sự vận, na di đến ta muốn vị trí. Chỉ bất quá, cũng bất diệt thần ý giống nhau, thi triển cái này đạo thần ý lúc, cần phải hao tổn khổng lồ thần nguyên chi lực cùng đạo nguyên chi lực. Tại thần nguyên cùng đạo nguyên đầy đủ tình hình phía dưới, thậm chí có thể như cựu lên món kia rơi nguyệt thần binh bình thường, đem một viên như ánh trăng giống nhau sao trời, trực tiếp từ tình không bên trong lôi kéo mà xuống, đánh tới hướng kẻ địch. Từ một điểm này nhìn, ngược lại là có thể đem cái này đạo thần lực đặt tên là rơi nguyệt. Chỉ bất quá, cái này đạo thần lực thi triển thời gian cũng cực kỳ dài lâu. Nếu chỉ là hơn trăm trượng núi nhỏ như vậy sự vật, kia còn tốt, thời gian một chén trà công phu hẳn là có thể tới đây. Nhưng nếu như là cho dù là toàn lực thôi động phía dưới, cũng chí ít cần thời gian một nén hương mới có thể đem kia sao trời lôi kéo mà xuống. Điểm này kém xa rời núi pháp chỉ. Bất quá dù vậy, Hứa Thái Bình đối với cái này đạo rơi nguyệt thần ý vẫn như cũ hết sức hài lòng, mà lại cùng bất diệt thần ý bất đồng. Cái này rơi nguyệt thần ý thi triển lúc là có thể căn cứ phóng thích ra thần nguyên cùng đạo nguyên mạnh yếu đến điều chỉnh muốn na di sự vật. Tỷ như nói, như vẹn vẹn chỉ là một khối vạn cân nặng tảng đá lớn, kia hắn liền chỉ cần vận dụng một sợi đạo nguyên chi lực cộng thêm nửa viên thần nguyên chi lực, có thể điều chỉnh không gian rất lớn. Hô, một chút suy nghĩ về sau, Hứa Thái Bình lại một lần nữa thở ra một hơi dài, sau đó lẩm bẩm nói, nhìn xem quan tưởng xong cuối cùng này một đạo thiên đạo pháp chỉ chi lực về sau, có thể hay không lại được đến một đạo chân ý hoặc là thần ý. Lập tức liền gặp hắn lần nữa tập trung ý chí, bắt đầu hồi tưởng ngày đó thi triển đạo thứ ba thiên đạo pháp chỉ chi lực lúc tình hình. Ngày đó hắn đoạt được đạo thứ ba thiên đạo pháp chỉ chi lực, chính là thiên đạo mục nát pháp chỉ. Lúc ấy hắn cũng là dựa vào cái này đạo mục nát chi lực, để âm thần hoàng bảo chân thân triệt để mục nát tán loạn. Đạo pháp chỉ này chi lực chỗ cường đại ở chỗ, một khi thi triển ra, gặp chi vật đều sẽ mục nát nát giữa đưa về bụi đất, cho dù là thần hồn cũng không ngoại lệ. Cho nên là một đạo cực kỳ đáng sợ lực lượng hủy diệt. Rầm rầm. Cái này lúc, Hứa Thái Bình trong thần thức tòa hồ lớn kia bên trong, đột nhiên truyền đến một trận bọt nước cuồn cuộn thanh âm. Ngay sau đó, chỉ nghe hoa một tiếng, một đôi toàn thân đen nhánh con cá từ trong mặt nước nhảy ra. Cùng trước hai đầu con cá so sánh, con cá này hơi nhỏ ba lần không thôi. Nhưng dù vậy, Hứa Thái Bình như cũng vẫn là hết sức nhanh chóng dùng thần niệm ngưng tụ ra một cái đại thủ, một tay lấy con cá kia nhi nắm trong tay. Đang nắm chắc kia đôi hắc ngư về sau, Hứa Thái Bình trêu ghẹo nói, con cá lại tiểu cũng là thịt. Liên chỉ là một đạo chân ý, đối với dưới mắt nhu cầu cấp bách tăng lên chiến lược Hứa Thái Bình đến nói, cũng đều là tốt. Ồ, chỉ là, gọi Hứa Thái Bình có chút ngoài ý muốn chính là, giờ phút này đang cùng hắn thần hồn tương dung cái kia đạo lực lượng, vậy mà cùng lúc trước hai đạo thần ý cùng hắn thần hồn dung hợp cảm giác giống như lúc. Hứa Thái Bình trong lòng kinh ngạc nói, hẳn là đây cũng là một đạo thần ý. Mà theo cái này đạo lực lượng cùng hắn thần hồn hoàn toàn dung hợp, Hứa Thái Bình trong lòng đột nhiên mừng lớn nói, mặc dù so trước đó hai đạo thần ý nhỏ yếu rất nhiều, nhưng đích xác xác cũng coi là một đạo thần ý. Chờ cái này đạo thần ý cùng thần hồn triệt để dung hợp sau, Hứa Thái Bình đồng dạng vì cái này đạo thần ý lấy một cái tên, Khô Bại. Cái này đạo thần ý, dù không bằng mục nát pháp chỉ như vậy, có thể lệnh bạn vật trong nháy mắt mục nát tán loạn, nhưng lại có thể tăng tốc này khô bại thời gian, lại còn có thể đem cái này đạo thần ý bám vào ở bên vật phía trên, như linh đan, linh quả, để dùng tu sĩ khí huyết trên người, chân nguyên thậm chí thần nguyên hao tổn tốc độ càng lúc càng nhanh. Như thi triển mạnh mẽ thuật pháp thần thông, tiêu hao tốc độ càng là sẽ gấp bội. Thậm chí nếu không thể nửa nén hương thời điểm giải trừ cái này đạo thần ý, coi như không thi triển bất luận cái gì thuật pháp thần thông, chân nguyên thần nguyên còn có thần hồn chi lực tiêu hao tốc độ cũng sẽ dần dần tăng gấp bội. Cái này đạo thần ý mặc dù rất khó dùng tại thay đổi trong nháy mắt đại chiến bên trong, nhưng lại có thể dùng tại trước khi đại chiến hoặc là sau đại chiến. Dù có tu sĩ chính đạo có lẽ khinh thường cái này như sau độc thủ đoạn, nhưng Hứa Thái Bình sẽ không. Hắn thấy bất kỳ cái gì thủ đoạn, chỉ cần không làm trái đạo tâm, đều có thể thi triển. Bởi vì cho dù là hạ độc dùng cổ, chỉ cần đi chính nghĩa bằng phẳng sự tình, cũng không tính làm ác. Trái lại cũng thế. Chương 54, nộ thần ý, Hứa Thái Bình hôm nay hỏi quyền Cửu Thiên chương 54, nộ thần ý, Hứa Thái Bình hôm nay hỏi quyền Cửu Thiên hô. Tại lại thật dài thở ra trong lồng ngực một ngụm trọc khí về sau, Hứa Thái Bình lại một lần nữa thở ra một hơi dài, sau đó từ từ mở mắt. Đôi mắt mới vừa mở ra, hắn liền nhìn thấy ngón trỏ tay phải, ngón giữa còn có trên ngón vô danh quấn quanh lấy kia ba cây kim sắc sợi tơ. Thầm nghĩ, cái này hẳn là chính là thần ý cụ hiện. Mà theo hắn tâm niệm vừa động, cái này ba cây đầu ngón tay thượng ba cây tơ vàng, tùy theo ẩn vào ba ngón tay bên trong. Cái này lúc, quanh người hắn bởi vì ba đạo thần ý khuấy động mà lên khí tức ba động, cũng đông nhiên tiêu tán ra. Đùng, ba ba ba. Ngay tại Hứa Thái Bình chuẩn bị từ trên đài ngọc đứng lên lúc, chỉ thấy thân hình cao lớn Tông Vân Đại Đế chính một mặt mỉm cười hướng hắn vỗ tay đi tới. Chờ ở trước người hắn đứng vững về sau, kia Tông Vân Đại Đế một mặt tán thưởng nói, mặc dù bổn đế trước đây liền có đoán trước, nhưng ngươi có thể một hơi ngộ ra ba đạo thần ý, vẫn như cũ có chút nằm ngoài sự dự tính của lão phu. Rất tốt. Tâm tình thật tốt Hứa Thái Bình, mỉm cười nói, đại đế quá khen. Cái này lúc Tông Vân Đại Đế ngẩng đầu lên, mắt nhìn thiên khung phía trên trăng tròn, sau đó một mặt nghiêm túc nói, không còn sớm sủa Hứa Thái Bình, ngươi nên chuẩn bị phi thăng thiên ngoại hỗn độn chi địa. Hứa Thái Bình thần sắc cái này lúc cũng nghiêm túc. Hắn xông Tông Vân Đại Đế chắp tay, đại đế, vãn bối cáo tử. Tông Vân cười cười nói, chờ ngươi đi đến thiên ngoại hỗn độn chi địa, ngươi ta về sau có rất nhiều cơ hội gặp nhau. Ngược lại là ngươi tại hạ giới những bằng hữu kia, còn có quen biết người, về sau nghĩ gặp lại chỉ sợ cũng khó. Hứa Thái Bình trong lòng run lên. Mặc dù đã sớm tại chuẩn bị rời đi, nhưng thật đến giờ khắc này lúc, trong lòng của hắn như cũ có chút không bỏ. Dù sao hắn Hứa Thái Bình sinh ở mảnh thiên địa này, lại tại mảnh thiên địa này tìm được chính mình đại đạo, mà còn có rất nhiều chưa từng tới kịp cáo biệt bạn bè lưu tại mảnh thiên địa này. Tông Vân Đại Đế cái này lúc lấy ra hắn đế tỷ, một mặt nghiêm túc nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, Hứa Thái Bình, liền dùng tiếp xuống cái này khai thiên phi thăng con đường, hướng ngươi những cái kia bạn bè, cùng những cái kia chứng kiến qua ngươi quá khứ lắm người, còn có mảnh thiên địa này hảo hảo nói lời tạm biệt đi. Hứa Thái Bình biết Tông Vân Đại Đế là muốn đem hắn phá vỡ màn trời phi thăng hỗn độn tinh vực một màn này, chiếu rọi ngũ phương thiên địa. Mặc dù nguyên bản hắn cảm thấy không cần như thế, nhưng đang nghe qua Tông Vân Đại Đế lần này ngôn ngữ về sau, hắn bỗng nhiên cũng cảm thấy, đích thật là nên hướng mảnh thiên địa này hảo hảo nói lời tạm biệt. Chỉ để hiểu rõ mình cùng mảnh thiên địa này một loại nào đó nhân quả. Thế là hắn xông Tông Vân Đại Đế gật đầu nói, "Đại đế, tiếp xuống vậy làm phiền." Tông Vân Đại Đế thấy Hứa Thái Bình đáp ứng, lúc này mỉm cười gật đầu nói, "Đi thôi, thuận cái này căn lên trời trụ, dùng quả đấm của ngươi, dùng ngươi đao, dùng kiếm của ngươi, dùng ngươi cực cảnh chí lực, đem trên đường đi trở ngại toàn bộ phá vỡ." Hứa Thái Bình tự nhiên rõ ràng, Tông Vân Đại Đế là đang nhắc nhở hắn phá vỡ màn trời phương pháp, thế là lần nữa xông Tông Vân Đại Đế không người một bái. "Công." Chợt, hắn không nói nữa, trực tiếp gọi ra Tú Sư kiếm. "Oanh!" Điếc hai tiếng xe gió bên trong, chân đạp tiên kiếm Tú Sư Hứa Thái Bình, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang, như một viên sao trời thẳng tắp ngút trời mà ra. Ầm ầm long. Trong lúc nhất thời, mảnh thiên địa này phá không âm nổ cho âm thanh, liên tiếp nổ vang. Huyền Đăng Cung, Trích Tinh Đài. Quá tốt rồi, thế mà liên tiếp ngộ ra ba đạo thần ý, cái này Thái Bình đại ca đi đến thiên ngoại hỗn độn chi địa về sau, lại có thể có nhất trọng cam đoan. Đông Phương Nguyệt Kiển đang nghe Phong Thiên Hành nói, Hứa Thái Bình tại lên trời dưới đài liên tiếp ngộ ra ba đạo thần ý về sau, trên mặt nguyên bản lo lắng thần sắc lập tức quét sạch sành sanh. Huyền Chi pháp sư cái này lúc cũng mặt mỉm cười nói, có cái này ba đạo thần ý bản thân, Thái Bình huynh tại đi đến thiên ngoại hỗn độn chi địa về sau, chí ít không có lo lắng tính mạng. Phong Thiên Hành ngược lại là không có hai người như vậy lạc quan. Bất quá hắn vẫn chưa nói toạc, chỉ là gật đầu nói, xem như mở đầu xong. Mà lúc này, nương theo lấy một trận ầm ầm mãnh liệt khí nổ cho ầm, chỉ thấy nơi xa một đạo tuyết trắng kiếm quang phảng phất giống như sao trời giống nhau xông lên trời không. Nguyên bản một mực đứng ở một bên giữa im lặng cố vũ, đột nhiên một mặt kích động đứng lên nói, kia là Thái Bình thượng tiên sao? Đông Vương Nguyệt Kiển lúc này ánh mắt sáng lên nói, nhất định là hắn. Bất quá lập tức, theo đạo kiếm quang kia ẩn vào cao vạn trượng giữa không trung, Đông Phương Nguyệt Kiển lập tức có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, không có cách nào tận mắt thấy Thái Bình đại ca phá vỡ màn trời, phi thăng thiên ngoại hỗn độn tinh vực tình hình. Một bên Phong Thiên Hành mắt nhìn trong tay đang sáng lên ngọc giản, sau đó hai tay vòng ngực khỏe miệng có chút giơ lên nói, yên tâm đi, Thái Bình hắn sẽ hảo hảo cùng các ngươi, cùng mảnh thiên địa này hảo hảo nói lời tạm biệt. Đang lúc Đông Phương Nguyệt Kiển bọn hắn đối Phong Thiên Hành lời này nghi hoặc không thôi lúc, chỉ thấy nương theo lấy một trận ầm ầm thiên địa rung động, một phương ấn tỷ hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại màn trời phía trên. Đó lấy cũng chỉ nghe Tông Vân Đại Đế âm thanh, phản phất giống như quần quần tiếng sấm nổ bình thường, ngày hôm đó màn phía trên nổ vang ra đến, Thừa Long Thiên Đại Đế Tông Vân, thay mặt Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình, hướng Ngũ Phương Thiên Địa gọi hàng. Tiếng nói vừa dứt, nương theo lấy vang một tiếng vang thật lớn, tại Đông Phương Nguyệt Kiển đám người kinh ngạc trong ánh mắt, chỉ thấy kia phương ấn tỷ hư ảnh đột nhiên huyễn hóa thành một đạo xem cuộc chiến hư tượng. Mà kia hư tượng bên trong, thình lình chính là Hứa Thái Bình thân hình hóa thành một đạo kiếm quang, giống như kia sao chổi giống nhau bay vút lên trời chẳng cảnh. Thật lâu trầm mặc sau, Đông Phương Nguyệt Kiền bỗng nhiên hốc mắt nóng lên nói, "Thái Bình đại ca, coi là thật tại cùng chúng ta hào hào tạm biệt." Phong Thiên Hành sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu nói, "Ừm, dù đều là rời đi, nhưng đi không từ giã cùng có cáo chia tay ở giữa, chô gánh chịu nhân quả đem hoàn toàn khác biệt." Một bên Huyền Chi nghe nói như thế về sau, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, "A Di Đà Phật, vẫn là Thiên Hành lão tổ ngài an bài chu toàn. Như vậy vừa đến, Thái Bình huynh cùng cái này Ngũ Vương giữa thiên địa, liền chân chính coi là đi bởi vì được quả." Nghe được đi bởi vì được quả bốn chữ này, Đông Phương Nguyệt Kiền cũng ánh mắt sáng lên, trong lòng kích động nói, "Đi bởi vì được quả. Ngày này đi lão tổ, là đang vì Thái Bình đại ca tiếp xuống đột phá hợp đạo cảnh mở đường." Đang khi nói chuyện, cũng chỉ nghe phanh một tiếng, Hứa Thái Bình cái kia đạo giống như sao chổi kiếm quang, đột nhiên bị một tầng vô hình màn trời chặn đường xuống dưới. Ầm ầm long. Ngay tại Đông Phương Nguyệt Kiền mấy người trong lòng siết chặt thời khắc, nương theo lấy một trận điếc tai nổ đùng thanh âm, Hứa Thái Bình đột nhiên hóa thành một đạo trường mấy trăm trượng cao thân thể khổng lồ. Đây chính là hắn cực cảnh hạ chân long nhân thần người thân thể. Chợt, tại Đông Phương Nguyệt Kiền mấy người kích động trong ánh mắt, Hứa Thái Bình bỗng nhiên mang theo một bộ trường cao ngàn trượng thần minh pháp tướng, một quyền hướng phía kia vô hình màn trời trùng điệp nện như điên mà đi. Đồng thời, hắn kia giống như gào rít giận dữ âm thanh, vang vọng ngũ phương thiên địa, Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình, hôm nay hỏi quyền Cửu Thiên. Cửu Thiên, cũng chính là trong truyền thuyết Cửu Trọng Thiên Màn. Chỉ có phá vỡ cái này Cửu Trọng Thiên Màn, mới có thể chân chính phi thăng thiên ngoại hỗn độn chi địa. Chương 55, phá Cửu Thiên, phong ấn hạ giới Cửu Trọng Thiên Màn. Chương 55, phá Cửu Thiên, phong ấn hạ giới Cửu Trọng Thiên Màn. Ầm. Điếc hai thiên nước thanh âm bên trong, theo Hứa Thái Bình một quyền này nện xuống, kia vô hình màn trời, đúng là bị hắn một quyền ném ra vô số hư không khe hở. Ầm. Mà theo Hứa Thái Bình lại một quyền rơi đập, kia che kín hư không khe hở màn trời đột nhiên vỡ vụn ra, xuất hiện một cái to lớn trống rỗng. Oeng. Chợt, liền gặp Hứa Thái Bình thân thể lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang, từ ngày đó màn trống rỗng chỗ, thẳng tắp bay vút lên trời. Đi theo Hứa Thái Bình phi thăng thân ảnh. Đông Phương Nguyệt Kiền mấy người chỉ thấy, kia xem cuộc chiến trong tấm hình cảnh tượng, đột nhiên biến thành một bộ màu nâu xanh luồng khí xoáy tạo thành lưu động màn tường. Kia màu nâu xanh luồng khí xoáy bên trong, mơ hồ có thể thấy được nhỏ bé ngọc khuê tàn phiến đồng thời, không ngừng có vân cùng xương sáo cộng minh bén nhọn tiếng thét, cùng mười phần có tiết tấu âm nổ cho âm, không ngừng từ kia kỳ dị trong tấm hình truyền ra. Phi hành trong đó Hứa Thái Bình, liền tựa như một thanh tiểu đao sắc bén, để cho màu nâu xanh luồng khí xoáy tạo thành lưu động màn tường, một chút xíu từ thấp tới cao mở ra. Đông Phương Nguyệt Kiền cái này lúc đống nhiên một mặt kinh ngạc hỏi, cái này, đây là thiên ngoại hỗn độn chi địa. Một bên hai tay vòng ngực Phong Thiên Hành lắc đầu nói, không, cái này vẹn vẹn chỉ là phong ấn cái này thượng thanh hạ giới tầng thứ nhất màn, lại danh cương phong ngọc nát tiên. Hắn nói tiếp, phong ấn thượng thanh hạ giới cái này cựu trọng thiên màn, chính là đã từng thượng cổ đại tu mượn dùng trong truyền thuyết thần quốc cựu thiên sở thiết. Trừ bỏ cái này cương phong ngọc nát tiên ngoại, còn có huyền minh nhược thủy thiên, tử tiêu lôi hồ thiên, đại la tinh sa thiên, vô tướng tâm ma thiên, âm dương hảo biến thiên, thái sơ khí biển trời, vạn kiếp quy khư thiên cùng hôn nguyên vô cực thiên. Chỉ có phá vỡ cái này toàn bộ cựu trọng thiên màn, vừa mới xem như đột phá thượng thanh hạ giới cấm chế, có thể phi thăng lên giới hỗn độn tinh vực. Đông Phương Nguyệt Kiền một mặt sợ hãi nói, khó trách hạ giới tu sĩ chỉ có đột phá kinh thiên cảnh người mới có tư cách có thể đi vào thượng giới, mà lên giới tu sĩ muốn hạ giới cũng là muôn vàn khó khăn. Phong Thiên Hành gật đầu nói, cái này cựu trọng thiên màn dù sao cũng là tập hợp thượng cổ rất nhiều đại tu, hao phí mấy chục vạn năm thời gian cấu trúc mà thành, trong đó liên quan cùng vận dụng đến chân ý, thần ý cùng thiên đạo pháp chỉ đều là bây giờ tu sĩ chỗ khó có thể tưởng tượng. Đông Phương Nguyệt Kiền ba người cái chán đều toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Ầm. Đúng lúc này, theo lại một đạo điếc tai va chạm thanh âm từ màn trời thượng xem cuộc chiến hình tượng bên trong truyền ra. Đám người chỉ thấy kia xem cuộc chiến hình tượng bên trong, Hứa Thái Bình thân ảnh biến thành đạo kiếm quang kia, lại một lần nữa bị một đạo vô hình bình chướng ngăn cản, ngừng lại. Phong Thiên Hành lúc này biến sắc nói, nên là chạm đến đệ nhị trọng thiên màn vô tướng tâm ma thiên bình chướng. Một bên mấy người lập tức trên mặt siết chặt, mà hình tượng bên trong Hứa Thái Bình thì là giống trước đây giống nhau, một mặt bày ra quyền giá, một mặt lấy bá vương chi tức giận dữ hét, Thanh Huyền đệ tử Hứa Thái Bình, hỏi quyền cửu thiên. Như lúc trước lần kia hỏi quyền như vậy, tại tiếng giống giận này qua đi, Hứa Thái Bình không chút do dự một quyền hướng lên trời đệm như điên mà đi. Ầm. Gọi bao quát Phong Thiên Hành tại bên trong xem cuộc chiến đám người rất là kinh ngạc chính là, Hứa Thái Bình một quyền này quyền thế cùng quyền uy, chẳng những không có cắt giảm nửa phần, ngược lại càng mạnh. Bởi vì hắn chỉ một quyền, liền đem kia vô hình màn trời đệm xuyên. Ầm ầm long. Mãnh liệt thiên địa rung động âm thanh bên trong, kia đệ nhị trọng thiên màn phía trên xuất hiện một cái tối om lỗ thủng khổng lồ. Oeng. Không có chút nào dừng lại, Hứa Thái Bình lại một lần nữa chân đạp phi kiếm, thân hình hóa kiếm quang, phản phất giống như kia sao chổi giống nhau bay vút lên trời. Đông Phương Nguyệt Kiền cùng Cố Vũ nhịn không được cùng kêu lên lớn tiếng khen hay nói, Thái Bình đại ca tốt quyền pháp. Âm thanh ủng hộ bên trong, kia xem cuộc chiến hư tượng trong tấm hình cảnh tượng cũng theo Hứa Thái Bình đi vào kia đệ nhị trọng thiên màn mà lần nữa thay đổi. Mà lần này vùng thế giới kia trở nên giống như một khối trong suốt lưu ly. Theo Hứa Thái Bình bay nhanh phi thăng, bốn phía lưu ly màn bên trên đông nhiên hiện ra hắn tự đạp lên con đường tu hành đến nay, đối mặt qua tầng tầng kiếp nạn chẳng cảnh. Đồng thời bên trong vùng thế giới kia như có ngàn vạn người tại đồng thời tụng niệm bất đồng phiên bản đạo môn kinh văn. Đông Phương Nguyệt Kiền mới chỉ nghe một mà thôi, liên chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Và anh, Cố Vũ càng là khí tức quanh người đột nhiên không bị khống chế nổ tung lên. Một bên Phong Thiên Hành lúc này quát lớn một tiếng nói, tinh tâm thủ thần, chớ có đi nghe những cái kia rối loạn kinh văn, Cái này đồng dạng là vì phòng ngừa tu sĩ đi vào thượng giới, hoặc là đi vào hạ giới một đạo cấm chế. Đạo tâm không kiên người nghe chi, cực khả năng đạo tâm sụp đổ. Mấy người lúc này theo lời, phong ấn lại tự thân thính giác. Bất quá liền tại bọn hắn phong ấn lại tự thân thính giác sau một khắc, kia xem cuộc chiến hình tượng bên trong âm thanh cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không cần hỏi cũng có thể đoán được, khẳng định là Tông Vân Đại Đế che đậy thanh âm này. Cong. Đúng lúc này, nương theo lấy một trận chói hai kiếm minh thanh âm, chỉ thấy hình tượng bên trong Hứa Thái Bình thể nội lại bay ra ba đạo kiếm quang. Ầm ầm. Không sai biệt lắm tại cái này ba đạo kiếm quang xuất hiện một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình quanh thân khí tức ba động đống nhiên tăng vọt. Này quanh thân kiếm quang cũng theo đó mở rộng mấy lần. Oeng. Điếc hai tiếng xé gió bên trong, cái này đạo mở rộng mấy lần kiếm quang, mang theo kia ba đạo tiểu kiếm ánh sáng, trực tiếp một kiếm xuyên qua toàn bộ tầng thứ hai màn. Một cái mắt, đầy trời lưu ly hư ảnh, đống nhiên vỡ vụn. Kia ngàn vạn đạo đạo kinh ngâm tụng thanh âm cũng theo đó chôn bụi. Ầm. Còn chưa chờ một mặt hoàng sợ Đông Phương Nguyệt Kiện mấy người trở về qua thần đến, cũng chỉ thấy kia một lớn ba nhỏ bốn đạo kiếm quang, cứ thế mà đem tầng thứ ba màn đâm xuyên. Bốn đạo kiếm quang tùy theo đi vào một tòa từ màu tràm tầng mấy hội tụ mà thành. Trong đó tử sắc lôi long bám đuôi thành vòng, cùng bốn phía lôi văn cùng nhau diễn hóa thành một đạo tiên thiên bát quái đồ án. Thanh đồng trung nhạc cùng lôi bạo thanh âm, vang vọng kia vùng trời màn. Phong Thiên Hành lúc này ánh mắt sáng lên nói, tầng thứ ba màn, Tử Tiêu Lôi Hồ Thiên, phá. Chính là hắn cũng không nghĩ tới, Hứa Thái Bình sẽ như vậy gọn gàng một hơi phá vỡ tam trọng tiên màn. Một bên Đông Phương Nguyệt Tiễn ba người, càng là ánh mắt sáng rực. Cong. Đúng lúc này, nương theo lấy lại một đạo kiếm minh thanh âm nổ vang, chỉ thấy lại một đạo kiếm quang từ Hứa Thái Bình biến thành đạo kiếm quang kia trong cổ sáng bay ra. Trong lúc nhất thời, Hứa Thái Bình biến thành cái kia đạo to lớn kiếm quang bốn phía, bắt đầu lượn vòng lên bốn đạo chướng mắt tiểu kiếm ánh sáng. Thấy thế Đông Phương Nguyệt Kiện có chút kích động nói, Thái Bình đại ca cái này lúc mới rút ra thứ tư trôi phong ma kiếm, điều này nói rõ hắn dưới mắt vẹn vẹn là dùng ra bốn thành chiến lực. Ngay tại Đông Phương Nguyệt Kiện đang khi nói chuyện, nương theo lấy kia hỗn tạp thanh đồng trung nhạc cùng lôi bạo thanh âm nổ đùng thanh âm, Hứa Thái Bình biến thành cái kia đạo to lớn kiếm quang, mang theo lượn vòng bốn phía bốn trôi phong ma kiếm lại một lần nữa tăng tốc bay vút lên trời. Ầm. Vẹn vẹn là trong chớp mắt, mấy người liền nhìn thấy, màn trời phía trên lại thêm ra một cái lỗ thủng đen. Đệ tứ trọng thiên màn, Đại La Tinh Sa Thiên cũng bị phá. Chương 56, phá cửu thiên, Hứa Thái Bình liền bắt trọng thiên màn. Chương 56, phá cửu thiên, Hứa Thái Bình liền bắt trọng thiên màn. Chợt, tại mọi người ánh mắt hưng phấn bên trong, kia xem cuộc chiến hư tượng bên trong hình tượng, theo Hứa Thái Bình biến thành đạo kiếm quang kia, đi vào một tòa lơ lửng ám kim sắc đuổi sao cấu thành, hình như đồng hồ cắt giống nhau màn trời bên trong. Một trận trầm muộn sao trời tiếng va chạm, tùy theo từ hình tượng bên trong truyền ra. Bất quá cái này lúc, Đông Phương Nguyệt Kiện mấy người phát hiện, Hứa Thái Bình khi tiến vào mảnh này giống như đồng hồ cắt tràn ngập ám kim bụi sao màn trời về sau, này phi thăng tốc độ rõ ràng thả chậm rất nhiều, mà lại càng là đi lên, tốc độ kia càng chậm. Thấy thế, Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này khốn hoặc nói, Thiên Hành lão tổ, vì Hà Thái Bình đại ca phi thăng tốc độ thả chậm nhiều như vậy? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về Phong Thiên Hành. Phong Thiên Hành sắc mặt ngưng trọng nói, cái này Đại La Tinh Sa màn trời bên trong đất cát, chính là từ vô số ngôi sao mảnh vụn biến thành, mỗi một ngôi sao cắt nhìn như không lớn, nhưng trên thực tế lại nặng như đồi núi. Đừng nói là Thái Bình bậc này lần đầu tiến vào bên trong tu sĩ, chính là lão phu, phi thăng tới nơi này vận tốc độ cũng sẽ trở nên chậm. Hắn lập tức trấn an chúng nhân nói, bất quá không quan hệ, cho dù là Thái Bình vẫn như cũ chỉ dùng bốn thành chiến lực, chỉ cần phi thăng tốc độ không đình trệ, luôn có thể vượt qua. Như Thái Bình nguyện ý lại rút ra một thanh phong ma kiếm, này phi thăng tốc độ tất nhiên có thể càng nhanh. Nghe nói như thế, Đông Phương Nguyệt Kiện mấy người yên lòng. Vâng. Mà cũng liền tại lúc này, một đạo khí nổ cho âm thanh bỗng nhiên nổ vang. Đồng thời, chỉ thấy bao khỏa tại Hứa Thái Bình quanh thân kiếm quang, đột nhiên cắt giảm gấp 3-4 lần. Thế thế, Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này rất là khó hiểu nói, Duyên Hà Thái Bình đại ca, muốn tại lúc này cắt giảm chiến lực, mà phi để thăng chiến lực. Phong Thiên Hành cũng là một mặt hoang mang. Bởi vì dựa theo bình thường tình hình đến nói, Hứa Thái Bình muốn cấp tốc xuyên qua cái này nhất trọng thiên màn, ít nhất phải lại rút ra một thanh phong ma kiếm mới được. Đang lúc mấy người một mặt hoang mang lúc, một mực gắt gao nhìn chằm chằm xem cuộc chiến hình tượng của Vũ, đột nhiên lên tiếng kinh hô nói, cây kia kim tuyến là cái gì? Mấy người chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Hứa Thái Bình biến thành đạo kiếm quang kia phía trên, đúng là bị cuốn lên một cây tinh tế kim tuyến. Phong Thiên Hành tại ngắn ngủi ngây người về sau, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, là thần ý. Ngay tại hắn đang khi nói chuyện, nương theo lấy vang một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy nguyên bản ngăn cản tại Hứa Thái Bình biến thành đạo kiếm quang kia phía trước đầy trời tinh xa, đúng là tự động tại Hứa Thái Bình cái kia đạo bị kim tuyến quấn quanh kiếm quang trước tách ra một con đường. Vâng. Chợt, nương theo lấy một đạo chói hai tiếng xé gió, Hứa Thái Bình lần nữa mang theo bốn trôi điên dại kiếm sông lên trời không. Thấy một màn này, ngay cả Phong Thiên Hành cũng không nhịn được lớn tiếng khen hay nói, làm tốt. Đông Phương Nguyệt Kiện thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn suy đoán nói, vừa mới cái kia đạo thần ý sau khi xuất hiện, kia nặng như núi lớn tinh xa có thể tự động vì Thái Bình đại ca nhường đường, chẳng lẽ nói hắn cái này đạo thần ý chính là cái kia đạo rời núi pháp chỉ diễn hóa mà đến. Phong Thiên Hành cười gật đầu nói, 89/10. Đang khi nói chuyện nương theo lấy phanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Hứa Thái Bình đạo kiếm quang kia lại một lần nữa tại màn trời phía trên lưu lại một cái đen nhánh lỗ thủ lớn. Kia tầng thứ năm màn cũng tại cái này trong tiếng nổ bị Hứa Thái Bình một kiếm xuyên qua ra. Thấy thế, Huyền Chi pháp sư thở ra một hơi dài nói, A Di Đà Phật, xem ra cái này tầng thứ năm màn cũng bị Thái Bình minh phá. Đang khi nói chuyện, xem cuộc chiến hư tượng bên trong hình tượng lần nữa thay đổi, chỉ thấy kia màu u lam thể lỏng màn trời tựa như nước chảy treo ngược lưu động. Đồng thời, hình rơi không linh hạ âm sóng, vang vọng mảnh thiên địa này. Đi vào mảnh thiên địa này về sau, dù là Hứa Thái Bình kiếm quang như điện, cũng vẫn là bị ngày đó màn bên trong kỳ dị dòng nước xung kích lơ lửng không cố định. Này phi thăng tốc độ lần nữa trở nên chậm. Nhìn thấy một màn này, Phong Thiên Hành hai tay ôm ngực cao mày nói, đây là huyền minh nhược thủy thiên, cùng kia tinh sa thiên giống nhau, trong đó nhược thủy nặng nề vô cùng, chính là phi kiếm cũng rất khó ở trong đó ghé qua. Đông Phương Nguyệt Kiển lúc này biến sắc nói, Thái Bình đại ca dường như không có quá tốt, có thể ứng đối thủy pháp thần thông cùng công pháp. Phong Thiên Hành gật đầu nói, xem ra chỉ có thể dựa vào quyền pháp hoặc là đao pháp, cứng rắn phá tan cái này nhất trọng thiên màn. Vâng. Bất quá, Phong Thiên Hành tiếng nói vừa dứt, liền gặp Hứa Thái Bình thân hình tại một đạo điết hai khí nổ cho âm thanh bên trong, đột nhiên biến hóa làm một đầu cự kình. Kia bốn chuôi phong ma kiếm vẫn như cũ vòng quanh cự kình lượn vòng. Thấy cảnh này, Đông Phương Nguyệt Kiển đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức sáng lên kinh hỉ nói, đây là Thái Bình đại ca cực cảnh long kình thân thể, thượng thiên hóa rồng, vào biển hóa kình. Cong. Đang lúc mấy người vô cùng ngạc nhiên thời điểm, nương theo lấy lại một đạo chói thai kiếm minh thanh âm, Hứa Thái Bình hóa thân thành kình thân thể khổng lồ bên trong, đột nhiên lại bay ra hai thanh phi kiếm. Vâng. Theo sát lấy, tại một đạo sen lẫn kình ngâm thanh âm tiếng xé gió bên trong, Hứa Thái Bình long kình thể phách biến thành đầu kia cự kình, đúng là nhảy lên một cái, một đầu vọt tới tầng thứ 6 màn. Ầm. Tại lấy làm kinh ngạc trong ánh mắt, Hứa Thái Bình thân thể biến thành đầu này cự kình, đúng là cứ thế mà đem tầng thứ 6 màn phá tan một cái lỗ thủng khổng lồ. Cố Vũ lúc này kinh hỉ hô lớn, tầng thứ 6 màn phá. Mấy người còn lại cũng đều là mặt mũi tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Cong. Bất quá, còn chưa chờ trên mặt mọi người thần sắc mừng rỡ tán đi, liền gặp Hứa Thái Bình thân thể lại một lần nữa từ cự kình thân thể hóa thành chân long thần nhân thể phách, thân dung kiếm quang, từ cái kia đen ngòm màn trời lỗ thủng bên trong sông lên trời không. Mà lần này chỗ đi vào màn trời, chính là từ kia đen trắng hào tuyến bệnh thành, càng không ngừng hiện hiện lấy các loại huyền ảo quẻ tượng. Đồng thời, kia tính châu và chạm thanh âm cùng mai rùa đốt nước thanh âm, lốt ba lốt bút, càng không ngừng từ ngày đó màn bên trong truyền ra. Cong. Nhưng theo một đạo chói hai kiếm minh thanh âm nổ vang, kia bệnh ra vô số rườm rà quẻ tượng đen trắng hào tuyến, trong lúc đó hóa thành từng cái lớn nhỏ không đều kim sắt chữ triện. Theo sát lấy, chỉ nghe ba một tiếng, một đạo kim sắc kiếm quang đống nhiên mở ra kia vô số kim sắc chữ triện, thẳng tắp đâm thủng cái này nhất trọng thiên màn. Đệ thất trọng thiên màn, phá. Cong. Không sai biệt lắm ngay tại tầng thứ 6 màn bị phá ra trong nháy mắt, Hứa Thái Bình cuối cùng hai thanh phong ma kiếm đống nhiên xuất hiện. Ầm ầm long. Một nháy mắt, một cỗ manh liệt tiên địa rung động thanh âm từ kia xem cuộc chiến trong tấm hình truyền ra. Lập tức, nhất trọng hình như hỗn độn vòng xoáy màn trời xuất hiện tại xem cuộc chiến hư tượng hình tượng bên trong. Mà lần này, thân ở trong đó Hứa Thái Bình vẫn chưa tiếp tục ngự kiếm phá vỡ màn trời, mà là hiện lộ ra hắn kia hơn ngàn trượng cao chân long thần nhân thân thể, cũng rút ra bên hông đoạn thủy kiếm. Chợt, cũng chỉ nghe hắn gầm thét một tiếng nói, "Thanh Huyền đệ tử Hứa Thái Bình, hướng Cửu Thiên hỏi đạo." Tiếng nói vừa dứt, nương theo lấy vụt một tiếng chói hai đao minh thanh âm, một đạo kim sắc đao quang bỗng nhiên một đao cắt ra kia hỗn độn vòng xoáy màn trời. Đón lấy, kim sắc đao quang phóng lên tận trời. Ầm. Trong tiếng nổ, chỉ thấy ngày đó màn đỉnh chót lại một lần nữa nhiều ra một đạo đen như mực lỗ thủng. Đạo thứ 8 màn trời, phá. Chương 57, phá Cửu Thiên, cực cảnh thiên nộ lay trời quyết. Chương 57, phá Cửu Thiên, cực cảnh thiên nộ lay trời quyết. Chợt, kia xem cuộc chiến trong tấm hình, xuất hiện một bức huyết hồng màn trời cảnh tượng. Tại cái này huyết hồng màn trời bên trong, một bộ to lớn vô danh thi thuế đang nằm với thiên màn bên trong. Tựa như lấp kín vách tường bình thường, ngăn cản Hứa Thái Bình đường đi. Phong Thiên Hành lúc này vẻ mặt nghiêm túc nói, đây là tầng thứ 8 màn, vạn kiếp quy hư. Cố này thi thuế chính là từ thần quốc một bộ đại la kim tiên lột xác chiếu rọi mà sinh, tu sĩ muốn xuyên qua cái này trọng thiên màn, liền được ngăn cản được cố này thi thuế một kích. Đông Phương Nguyệt Kiển mấy người nghe vậy, đều là một mặt hãi nhiên. Bọn hắn biết phi thăng thiên ngoại hỗn độn chi địa khó khăn trùng điệp, nhưng lại chưa hề nghĩ tới, đúng là còn biết gặp gỡ thần quốc đại la kim tiên lột xác bậc này đáng sợ sự vật. Ầm ầm. Cái này lúc, nương theo lấy một trận mãnh liệt thiên địa rung động thanh âm, chỉ thấy kia to lớn kim tiên lột xác hư tượng, đột nhiên một tay gối đầu, một tay hướng phía dưới hướng Hứa Thái Bình ở chỗ đó phương vị rỗi ra một chỉ. Vâng. Còn không đợi Hứa Thái Bình tới gần, liền gặp một cô vô hình lực đạo xung kích được phía dưới Hứa Thái Bình liên tục hạ xuống, suýt nữa trực tiếp rơi vào đệ thất trọng thiên màn. Thấy Hứa Thái Bình cuối cùng tại tầng thứ 8 màn lối vào chỗ ngừng lại thân hình về sau, Phong Thiên Hành lúc này thở ra một hơi dài nói, may mà dừng lại bằng không, nếu là thối lui đến đệ thất trọng thiên màn bên trong, liền sẽ bị thiên đạo pháp chỉ thơ làm từ thượng giới hạ giới mà đến, này gặp chi cấm chế chi lực chính là vừa mới không chỉ gấp 10 lần. Nghe xong lời này, mọi người đều chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ. Đông Phương Nguyệt Kiển lắc đầu nói, cái này còn bèn bèn chỉ là phi thăng thiên ngoại hỗn độn chi địa, liền như thế chi gian nan, nếu là phi thăng vậy chân chính tiên giới, nên có bao nhiêu khó. Phong Thiên Hành cười khổ nói, từ xưa đến nay, đặc biệt là tự ngũ đế về sau, chân chính có thể phi thăng tiên giới tu sĩ ít càng thêm ít. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, nương theo lấy vang một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy trong tấm hình Hứa Thái Bình lại một lần nữa thân hình hóa thành kiếm quang sông lên trời không. Ầm. Chỉ là liền cùng vừa mới giống nhau, Hứa Thái Bình mới lấy tới gần cố kia kim tiên lộ sắc hư ảnh, liền bị hắn kia lực vô hình va chạm được đột nhiên hạ xuống. Dù không có trước đó như vậy chật vật, nhưng cũng kém không nhiều lần nữa bị bức lui đến tầng thứ 8 màn dưới đáy. Bất quá Hứa Thái Bình vẫn chưa có chút từ bỏ dấu hiệu, vẫn như cũng lại một lần nữa thân hóa kiếm quang sông lên trời không. Ầm. Kết quả như trước vẫn là bị kia vô hình chỉ lực va chạm được đột nhiên rất xuống. Phong Thiên Hành lúc này cau mày nói, không nên à, cái này kim tiên lộ sắc lực lượng không nên cường đại như thế mới đúng. Đông Phương Nguyệt Tiễn hơi kinh ngạc nói, Thiên Hành lão tổ, Kim Tiên lộ sắc không đều là giống nhau sao? Làm sao lại có mạnh mẽ cùng không mạnh mẽ mà nói? Phong Thiên Hành nhíu mày giải thích nói, Kim Tiên lộ sắc hư tượng mạnh yếu, là từ màn trời cấm chế đối tu sĩ chiến lực cảm ứng mà sinh. Bình thường dưới tình hình có thể đi vào tầng thứ 8 màn tu sĩ, sử xuất toàn lực lời nói đều có thể phá vỡ. Nhưng Thái Bình gặp cố này Kim Tiên lộ sắc hư tượng, dường như so ta gặp gỡ cố kia còn muốn càng cường đại. Ngay tại mấy người một mặt hoang mang lúc, nương theo lấy lại là hoành một tiếng vang thật lớn, Hứa Thái Bình thân hình lại một lần nữa xông lên trời không. Bất quá lần này hắn vẫn chưa ngự kiếm, mà là trực tiếp lấy hắn cố kia chân long thần nhân thân thể, nhảy lên một cái. Ầm. Mà lần này, mặc dù vẫn như cũng bị kia Kim Tiên lộ sắc chỉ lực va chạm được đột nhiên một rơi, nhưng mẹn mẹn chỉ là rơi xuống vài chục trượng về sau, hắn liền định trụ thân hình, cũng một mực chống đỡ kia Kim Tiên lộ sắc chỉ lực. Chỉ là, theo kia Kim Tiên lộ sắc ngón tay, một chút xíu đè xuống, Hứa Thái Bình thân hình như cũng vẫn là chậm rãi rơi xuống. Oeng. Đang lúc xem cuộc chiến đám người lo lắng không thôi lúc, nương theo lấy lại một đạo mãnh liệt khí nổ cho âm thanh, Hứa Thái Bình sau lưng đúng là liên tiếp hiện ra hơn 10 đạo mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ thần minh hư tượng. Đi theo, cũng chỉ thấy Hứa Thái Bình nâng lên nằm đấm, kéo ra quyền giá, lấy bá vương chi tức gầm thét một tiếng nói, "Thiên nộ." Tiếng nói vừa dứt, liền thấy Hứa Thái Bình song quyền thay nhau, đón kia Kim Tiên lộ sát chi lực đột nhiên nện như điên qua khứ. Tới cùng nhau nện như điên mà ra còn có phía sau hắn kia mười mấy bộ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ thần minh hư tượng. Phanh 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 phanh. Trong lúc nhất thời, trầm muộn nắm đấm nện như điên thanh âm, giống như ngày xuân bên trong quần quần tiếng sấm thanh âm, càng không ngừng từ kia xem cuộc chiến trong tấm hình truyền ra. Phanh 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 phanh. Theo cái này nện như điên thanh âm càng lúc càng gấp rút, Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Phong Thiên Hành mấy người liên tiếp hoảng sợ trông thấy, Hứa Thái Bình đúng là cứ thế mà đục mở kia Kim Tiên lộ sát chỉ lực. Ầm. Cuối cùng, Hứa Thái Bình nắm đấm, phá vỡ kia Kim Tiên lộ sát cách không chỉ lực, trùng điệp nện như điên tại kia Kim Tiên lộ sát cây kia to lớn trên ngón tay. Oeng. Mà không sai biệt lắm tại Hứa Thái Bình nắm đấm đập trúng kia Kim Tiên lộ sát ngón tay một cái chớp mắt, một cỗ vô hình lực lượng hủy diệt trong nháy mắt càn quét Hứa Thái Bình toàn thân. Một cái mắt, hắn kia chân long thần nhân thân thể một thân long lân, bỗng nhiên xé rách bong ra từng mảng mà xuống. Thấy thế, Đông Phương Nguyệt Kiện vô cùng ngạc nhiên nói, cái này Kim Tiên lộ sát hư ảnh, đúng là liền đụng cũng không thể chạm vào. Phong Thiên Hành cau mày nói, trong truyền thuyết, kia thần quốc Kim Tiên lộ sát phía trên che kín thần ý cùng thiên đạo pháp chỉ chi lực, chớ nói đụng vào, liền chỉ là nhìn một chút, cũng đều sẽ hình thần câu diện. Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này chấn động trong lòng. Chỉ là, giờ phút này xem cuộc chiến trong tấm hình Hứa Thái Bình, lại tựa như hoàn toàn không có cảm giác đau bình thường, tiếp tục lấy thiên nộ thức càng không ngừng ra quyền nện như điên tại kia Kim Tiên lộ sát hư tượng cây kia trên ngón tay. Phanh 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 phanh. Phản phất giống như tiếng sấm nửa ba chạm thanh âm bên trong, vết máu đầy người Hứa Thiên Bình, đúng là cứ thế mà dựa vào thiên nộ thức cái kia liên miên không dứt, chống đỡ kia Kim Tiên lộ sát rỗi ra kia một chỉ. Thấy thế, Phong Thiên Hành bỗng nhiên hít sâu một hơi nói, nghe đồ nói, cái này cựu trọng thiên màn trừ là tại hạn chế tu sĩ đi đến thiên ngoại hỗn độn chi địa bên ngoài, còn có một cái tác dụng. Đó chính là lấy thiên đạo chi lực, đối đột phá kinh thiên cảnh tu sĩ, tiến hành một lần thiên đạo tẩy lễ. Dùng cái này kích phát ra làm kinh thiên cảnh tu sĩ cực cảnh chi lực. Nói đến đây lúc, Phong Thiên Hành trầm mặc một chút, sau đó mới vẻ mặt nghiêm túc điểm nói, cho nên ta hoài nghi, dưới mắt cố này Kim Tiên lộ sát, nhưng thật ra là tại ý theo những cái kia viễn cổ đại tu lưu lại cấm chế, tại kích phát ra Hứa Thái Bình cực cảnh chi lực. Đông Phương Nguyệt Kiện hít sâu một hơi nói, lão tổ ngài là muốn nói, trừ phi Thái Bình đại ca có thể tại lúc này lĩnh ngộ ra một đạo cực cảnh chi lực, nếu không không qua được cửa này. Phong Thiên Hành gật đầu nói, không sai. Hắn nói bổ sung, ta cảm thấy, Hứa Thái Bình chỉ sợ cũng chính là biết được điểm này, mới có thể cố ý lấy ngày này dẫn thức nên trên cái này Kim Tiên lộ sát. Tầng thứ 8 màn phía trên. Trên thực tế, giống như Phong Thiên Hành suy đoán như vậy, Hứa Thái Bình đích thật là bởi vì cảm ứng được cái này trọng cấm chế thâm ý, lúc này mới lựa chọn lấy thiên nộ thức tới nên chiến. Phanh 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 phanh. Tại không biết lại vùng ném ra bao nhiêu vòng về sau, nguyên bản mượn nhờ quân trận chi lực cùng hình thiên thần niệm mới có thể sinh ra kia một tia cực cảnh chi ý, đột nhiên tại Hứa Thái Bình trong óc cụ hiện. Quả là thế, cái này đạo Kim Tiên lộ sắc không phải là tại trở ngại tại ta, mà là đối ta nhất trọng thí luyện. Đương nhiên, Hứa Thái Bình chỉ cảm thấy, mình coi như không dựa vào quân trận chiến ý cùng hình thiên thần ý, cũng có thể thi triển ra cực cảnh thiên nộ thức. Hứa Thái Bình lần nữa lấy bá vương chi tức gầm thét một tiếng, cực cảnh thiên nộ thức, lay trời quyết. Tiếng nói vừa dứt, liền chỉ thấy giống như trước đây lần kia giống nhau, từng tòa như núi cao thần minh hư tượng, trong lúc đó từ phía sau hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó tới cùng nhau huy quyền hướng kia Kim Tiên lộ sắc ngón tay nện như điên qua khứ. Ầm. Trong tiếng nổ, lấy kia Kim Tiên lộ sắc ngón tay làm điểm xuất phát, chỉnh cụ Kim Tiên lộ sắc hư tượng đông nhiên vỡ nát ra. Theo sát lấy, cũng chỉ nghe oanh một tiếng, Hứa Thái Bình mang theo sau lưng kia sáu cô giống như núi cao thần minh hư tượng, đột nhiên tiếp tục hướng ngày đó màn nện như điên mà đi. Ầm. Tại lại một đạo trong tiếng nổ, đệ cửu trọng thiên màn bị Hứa Thái Bình cái này cực cảnh thiên nộ thức đột nhiên đạp nát ra. Nhìn qua bị nện mở kia to lớn màn trời lỗ thủng phía sau, kia mảnh thuần trắng không một hạt bụi thiên địa. Một thân vết máu Hứa Thái Bình hít sâu một hơi nói, đây chính là Phong đại ca trong miệng đệ cửu trọng thiên màn Hỗn Nguyên vô cực thiên sao? Bất quá vì sao, khi nhìn đến kia mảnh thuần trắng không một hạt bụi đệ cửu trọng thiên phía sau màn, Hứa Thái Bình trong lòng không hiểu sinh ra một đạo mãnh liệt ý niệm, mảnh này thuần trắng không một hạt bụi màn trời bên trong, có đồ vật gì ngay tại ngắm nhìn ta? Mà không sai biệt lắm tại ý nghĩ này sinh ra một cái chớp mắt. Lâm Bất Ngữ bộ dáng, đương nhiên không có dấu hiệu nào ở trong đầu hắn hiện ra. Chương 58, Phá Cửu Thiên, đến từ Ngũ Phương Tiên Điệu bái biệt chi lễ. Chương 58, phá cửu thiên, đến từ ngũ phương thiên địa bái biệt chi lễ. Tại sao lại tại lúc này vang lên bất ngữ? Nhìn qua lỗ thủng bên trong kia mảnh thuần trắng không một hạt bụi màn trời, hồi tưởng đến vừa mới trong óc lóe lên bất ngữ khuôn mặt, Hứa Thái Bình lòng tràn đầy hoang mang. Vâng. Bất quá cái này lúc, tại một cỗ to lớn hấp lực nuốt chửng phía dưới, Hứa Thái Bình cả người bị kia lỗ thủng hút vào trong đó. Chỉ một thoáng, tiếng lặng như tờ. Tính phải làm cho Hứa Thái Bình tiếng hít thở đều rất giống tiếng sấm bình thường, vang dội vô cùng. Nhưng cùng cái khác cựu trọng thiên màn bất động, đi vào cái này nhất trọng thiên màn Hứa Thái Bình, không còn cần chính mình ngự kiếm, liền có thể tự động bay lên trên thăng. Cảm giác này, liền tựa như tại bị từng con vô hình tay nâng giơ, càng không ngừng đẩy lên đi đồng dạng. Đồng thời, Hứa Thái Bình có thể cảm ứng rõ ràng đến, trong cơ thể hắn hao tổn chân nguyên khí huyết còn có thần nguyên chi lực, ngay tại tầng này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Phát giác được cái này hai trọng biến hóa sau khi, Hứa Thái Bình thở ra một hơi dài, xem ra Phong đại ca nói không sai, cựu trọng thiên màn đã là cấm chế cũng là rèn luyện. Đột phá cấm chế, ngươi liền có tư cách phi thăng thiên ngoại hỗn độn chi địa, nhưng nếu tại đột phá cấm chế thời điểm, lại thông qua cựu trọng thiên màn rèn luyện, vậy ngươi liền có tư cách đạt được cựu trọng thiên màn tẩy lễ quà tặng. Mà từ dưới mắt xem ra, cựu trọng thiên màn phần này tẩy lễ quà tặng mang đến chỗ tốt, chính là giúp ta khôi phục chân nguyên khí huyết còn có thần hồn chi lực. Chỉ là hắn mới nghĩ như vậy, liền thấy mình quanh thân bắt đầu dâng lên từng sợi khói đen. Ngưng thần nội thị một phen về sau, Hứa Thái Bình rất là kinh ngạc phát hiện, hắn giờ phút này vô luận là cái này cụ thể phách vẫn là thần hồn, trong đó ô trọc chi vật đều đang nhanh chóng hóa thành khói đen từ thể nội bay ra. Hứa Thái Bình lập tức trong lòng run lên nói, nguyên lai cái này cựu trọng thiên màn tẩy lễ quà tặng chân chính chỗ cường đại, nhưng thật ra là bước ra thân thể cùng trong thần hồn ô trọc chi vật. Đối với bây giờ Hứa Thái Bình mà nói, hắn hết sức rõ ràng thể phách cùng thần hồn bên trong những này ô trọc chi vật đối với tu vi cùng chiến lược ảnh hưởng. Đơn giản đến nói, thần hồn càng là tinh khiết, chỗ dung nạp thần hồn chi lực thì càng nhiều, chỗ phóng thích ra thần nguyên cũng càng nhiều. Thân thể phách càng là tinh khiết, chân nguyên khí huyết liền càng là thuần túy, chỗ dung nạp chân nguyên khí huyết chi lực cũng càng nhiều. Nói tóm lại, tu vi tương đương tu sĩ, thể nội dơ bẩn càng ít, khả năng đủ phóng thích ra chiến lực thì càng nhiều. Hứa Thái Bình cảm thấy, đi qua lần này cựu trọng thiên màn tẩy lễ về sau, hắn dưới mắt cái này cụ thể phách cùng tu vi chiến lực, chí ít có thể tăng lên 2 thành chiến lực. Kinh hỉ sau khi, trong lòng lại rất là kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình tại đột phá kinh thiên cảnh, lại đem thể phách tu luyện đến đại thánh cảnh đỉnh phong về sau, thể nội lại còn có nhiều như vậy ô trọc chi vật. Mà liên tại Hứa Thái Bình cảm thụ được thể nội dơ bẩn chi vật trừ bỏ về sau, mang đến cho mình biến hóa lúc, một đạo hắn vô cùng thân ảnh quen thuộc, lại một lần nữa hiện lên ở hắn trong óc. Đạo thân ảnh này, tự nhiên là Lâm Bất Ngữ. Hứa Thái Bình rất là khó hiểu nói, vì sao còn tại không ngừng hiện hiện Bất Ngữ thân ảnh. Hắn đảo mắt liếc mắt một cái bốn phía kia mảnh thuần trắng dơ bẩn tiên địa, nhíu mày tiếp tục nói, chẳng lẽ nói, cái này đệ cửu trọng thiên màn, cùng Bất Ngữ sư muội ở giữa có liên quan gì? Đang lúc Hứa Thái Bình rất là hoang mang lúc, mảnh này nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thể đủ nghe thấy hắn hô hấp thanh âm tiên địa, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc, Thái Bình đại ca, phi thăng lên giới về sau, cá con chúc người võ vận hưng thịnh. Hứa Thái Bình một mặt kinh ngạc nói, cá con. Bất quá hắn nhìn quanh bốn phía một vòng, vẫn chưa phát hiện đoạn mưa nhỏ thân ảnh. Còn chưa chờ Hứa Thái Bình biết rõ ràng đến tuột cùng chuyện gì xảy ra lúc, nương theo lấy một trận miểu miểu phản âm ngâm tụng thanh âm, một đạo cao tuổi tăng nhân âm thanh bỗng nhiên tại phiến thiên địa này vang lên, bị lư thiền chùa tăng chúng, Nguyễn Thái Bình thí chủ, phóng ngựa núi xanh hàm người còn, hạt thông rơi vai tức thông quan. Đi theo, một đám bị lư thiền chùa tăng chúng, cũng đều phát ra hồi nguyện, chúc phúc tại Hứa Thái Bình. Không chỉ là bị lư thiền chùa, Ú Vân Thiên xuất Vân Quốc bản nhược thiền chùa, Đốt Âm thiền chùa, Tử Tế thiền chùa, Bạch Mã thiền tự, còn có kia Tây Lương Quốc Vân ẩn tự, lần lượt có trụ trì, mang theo một đám chùa triển tăng chúng hướng Hứa Thái Bình phát ra hồi nguyện. Giờ khắc này, Hứa Thái Bình bỗng nhiên hiểu rõ ra, nguyên lai tại cái này đệ cửu trọng thiên màn bên trong, có thể nghe được hạ giới bạn bè đối ta chúc phúc ngôn ngữ. Đồng dạng biết, giờ phút này chính mình thân ở cái này đệ cửu trọng thiên màn bên trong tình hình, sẽ bị ngũ phương thiên địa mọi người thấy Hứa Thái Bình, lúc này hướng đám người không người hoàn lễ nói, đa tạ chư vị cao tăng vì tại hạ phát hạ hồi nguyện. Hắn tiếp lấy mỉm cười nói, cũng đa tạ cá con muội muội, nguyện ngươi sau này trên con đường tu hành lại vô câu bó. Theo Hứa Thái Bình cái này đạo đáp lại vang lên, càng ngày càng nhiều tiễn biệt chúc phúc thanh âm bắt đầu vờn quanh tại Hứa Thái Bình một phía. Ở trong đó, có Hứa Thái Bình nhận biết như là Trương Mặc Yên, Mục Vân còn có tiểu sư cô Lục Như Sương chờ người, thậm chí còn có năm đó Thiên Hải quan tướng sĩ cùng dân chúng. Nhưng tuyệt đại đa số đều là Hứa Thái Bình không biết, có thậm chí chỉ là nghe nói Hứa Thái Bình quá khứ sự tích mà đối Hứa Thái Bình hướng về đã lâu vô danh tu sĩ. Nhưng đều không ngoại lệ, mỗi một đạo chúc phúc đều vô cùng chân thành. Mà nguyên bản Hứa Thái Bình cho rằng những này chúc phúc vẹn vẹn chỉ là chúc phúc mà thôi, lại chưa từng ngờ tới theo cái này chúc phúc thanh âm càng ngày càng nhiều, Hứa Thái Bình bay lên trên thăng tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Hứa Thái Bình đống nhiên trong lòng nóng lên nói, nguyên lai đây chính là Phong đại ca trong miệng cửu thiên tiễn biệt chi lễ. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thái Bình lúc này chắc tay thật sâu vai chào. Đúng lúc này, một đạo lệnh Hứa Thái Bình trong lòng cự chiến âm thanh đống nhiên vang lên tại mảnh này thuần trắng không một hạt bụi trong thiên địa. Tiểu sư đệ, nhị sư minh, nguyện ngươi tung rơi xuống vực sâu, đạo tâm cũng kiên. Nguyện huynh đệ chúng ta hai người lại được gặp nhau. Tiếng nói vừa dứt, liền chỉ thấy Hứa Thái Bình thân hình tại một cô vô hình cự lực thúc đẩy phía dưới, thân hình đông nhiên phá không mà lên. Mà Hứa Thái Bình đang run lên sững sờ một lát sau, đông nhiên hốc mắt nóng lên nói, nhị sư minh, người ta hai người chắc chắn sẽ lại tụ họp. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sâu rơi hoàng tuyển nhị sư minh độc cô thanh tiêu lại cũng tại chúc phúc hắn. Hiển nhiên kia tông vân đại đế đế tỷ không vẹn vẹn là đem nơi đây tình hình chiếu rọi ngũ phương thiên địa, cũng chiếu rọi tiến ngũ phương dưới trời đất hoàng tuyển. Chỉ là còn chưa chờ Hứa Thái Bình nỗi lòng bình phục, lại một đạo thanh âm quen thuộc tại phiến thiên địa này vang lên: tiểu sư đệ, sư tỷ nguyện ngươi phi thăng thiên ngoại sau một đường trôi chảy, nguyện hai người chúng ta còn có lại tụ họp ngày. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình đột nhiên toàn thân run lên, thanh âm hắn có chút run rẩy lẩm bẩm nói: tiểu sư tỷ, Linh Lung. Linh Lung sư tỷ. Thanh âm này hắn chắc chắn sẽ không nghe lầm, chính là hắn sư tỷ Triệu Linh Lung, chính là hắn kia bây giờ hãm sâu Thái Huyền Quỷ vực tiểu sư tỷ Triệu Linh Lung. Cái này lúc, tại Triệu Linh Lung âm thanh vang lên về sau, lại một đạo Hứa Thái Bình rất tinh tường âm thanh vang lên: Thái Bình, bay đi, tiếp tục bay đi, bay lại cao một chút, cao đến để ngày này, rốt cuộc che không được mắt của ngươi, ngăn không được ngươi quyền. Toàn thân run rẩy Hứa Thái Bình, hai con ngươi đỏ bừng nói: sư phụ. Chương 59, phá cửu thiên, đến từ ngũ phương tiên địa nguyện lực. Chương 59, phá cửu thiên, đến từ ngũ phương tiên địa nguyện lực. Không chỉ là Lữ Đạo Huyền, Trường môn Triệu Khiêm, sáu vị phong chủ cùng một đám đồng môn tạm biệt thanh âm, cũng đều lần lượt tại kia đệ cửu trọng thiên màn bên trong vang lên. Trong lúc nhất thời, Hứa Thái Bình tâm tình vô cùng phức tạp. Có thể chính hai nghe được đến từ nhị sư minh độc cô thanh tiêu, tiểu sư tỷ Triệu Linh Lung, còn có sư phụ Lữ Đạo Huyền chờ một đám thanh huyền tông đồng môn bái biệt tâm thanh. Đây không thể nghi ngờ là Hứa Thái Bình gần đây may mắn nhất sự tình. Đặc biệt là nhị sư minh. Hôm nay cái này tiếng nói đừng, không thể nghi ngờ là bằng chứng năm đó Linh Nguyệt tiên tử đám người phỏng đoán, độc cô thanh tiêu còn sống. Nhưng nghĩ đến hãm sâu hoàng tuyển bên trong nhị sư mình, cùng thân ở Thái Huyền Quỷ vực một đám thanh huyền tông đồng môn, ngay tại gặp gỡ lấy chính mình khó có thể tưởng tượng kết nạn, mà chính mình lại bất lực. Liên để hắn rất cảm thấy dày vò. Đúng lúc này, trên cổ tay hắn nghe gió vòng tay bỗng nhiên trở nên nóng rực lên, đi theo liền chỉ nghe lại một đạo thanh âm quen thuộc tại phiến thiên địa này vang lên: Thái Bình sư minh, chớ có do dự, con đường phía trước đã minh, nhanh chân hướng về phía trước là được. Thanh âm này Hứa Thái Bình không thể lại nghe lầm, chính là Lâm Bất Ngữ. Hứa Thái Bình mắt nhìn trên tay kia đã không còn nóng rực nghe gió vòng tay, lập tức hít sâu một hơi nói: Bất Ngữ nói không sai, con đường phía trước đã minh, ta chỉ cần nhanh chân hướng về phía trước. Hôm nay ta bay càng cao, ngày sau mới có thể chân chính đến giúp nhị sư minh, đến giúp sư phụ bọn hắn. Mặc dù Hứa Thái Bình không nghĩ tới Lâm Bất Ngữ còn có thể truyền âm với mình, nhưng hắn câu nói này lại là để nguyên bản có chút chủ trừ hắn, lần nữa nói tâm kiên định. Chợt liền thấy Hứa Thái Bình lần nữa không người một bài nói: sư phụ, nhị sư minh, Linh Lung sư tỷ, Thanh Huyền Tông chư vị đồng môn. Lần này bái biệt vẫn chưa kết thúc, mà là bắt đầu. Hôm nay phi thăng thiên ngoại, gặp lại lúc tiểu sư đệ đem cùng ngươi chờ sóng vai độ hoàng tuyển, chiến ác quỷ. Dù không biết một tiếng này, phải chăng có thể gọi sư phụ, nhị sư minh còn có Linh Lung sư tỷ bọn hắn biết được. Nhưng đối với Hứa Thái Bình đến nói, cái này cũng đồng dạng là hắn ngay trước người trong thiên hạ phát ra một đạo hồi nguyện. Như đạo có giải ngắn, vậy cái này chính là Hứa Thái Bình dưới mắt đạo, dưới chân đạo. Ầm ầm long. Không sai biệt lắm ngay tại Hứa Thái Bình lên tiếng âm rơi xuống đồng thời, nương theo lấy một trận điếc hai tiếng xé gió, này tại màn trời bên trong bay lên trên thăng tốc độ, lại một lần nữa kịch liệt tăng lên. Đồng thời, có thể nhìn thấy, có từng sợi kim xanh sen lẫn sợi tơ, quấn quanh ở này quanh thân. Nhìn từ xa đi, liền tựa như phủ thêm một kiện kim xanh sen lẫn chiến giáp. Lao tổ, Thái Bình đại ca trên thân kia từng sợi kim xanh sen lẫn sợi tơ, đến tuột cùng là vật gì? Huyền Đăng Cung, Trích Tinh Đài bên trên, Đông Vương Nguyệt Kiển nhìn qua xem cuộc chiến trong tấm hình cực dương tốc độ phi thăng Hứa Thái Bình, rất là kinh ngạc hỏi. Không đợi Phong Thiên Hành mở miệng, Huyền Chi Pháp Sư bỗng nhiên có chút không xác định nói, cái này nên là nguyện lực a. Phong Thiên Hành nghe vậy, thật sâu nhìn Huyền Chi Pháp Sư liếc mắt một cái, sau đó gật đầu mạnh một cái nói, không sai, đây chính là nguyện lực. Hắn tiếp tục nói, chỉ có là cường liệt nhất lại chân thành tha thiết nguyện niệm, mới có thể hóa thành nguyện lực quấn quanh ở chỗ chúc phúc người trên người. Mà lại, cái này thượng thanh giới, cũng chỉ có tại đệ cửu trọng thiên màn bên trong, những này nguyện lực mới có thể cụ hiện. Đông Phương Nguyệt Kiển liên tục gật đầu. Một bên Cố Vũ nhưng như cũng một mặt hoang mang, cái này nguyện lực có làm được cái gì? Cùng Đông Phương Nguyệt Kiển cùng Huyền Chi Pháp Sư bất đồng, Cố Vũ đối cái này nguyện lực, có thể nói là hoàn toàn không biết gì. Phong Thiên Hành khỏe miệng có chút giơ lên nói, cái này nguyện lực đối tu sĩ tầm thường hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì, nhưng đối từ hạ giới phi thăng thiên ngoại hỗn độn chi địa, cùng muốn lấy cực cảnh chi tư đột phá hợp đạo cảnh tu sĩ đến nói, lại là có tác dụng lớn. Đông Phương Nguyệt Kiển cái này lúc cũng tò mò hỏi, lão tổ ngài có thể hay không lại nói được kỹ càng chút? Huyền Chi Pháp Sư cũng mở miệng nói, còn mời lão tổ vì ta hai người giải hoặc. Hai người sau này tất nhiên cũng đều là cần phải đi đến thiên ngoại hỗn độn chi địa, cho nên cũng đều suy nghĩ nhiều hiểu rõ một chút. Phong Thiên Hành nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn qua Hứa Thái Bình phi thăng hình tượng, cũng không quay đầu lại hướng mấy người giải thích nói, đối với ngay tại phi thăng thiên ngoại hỗn độn chi địa tu sĩ đến nói, trên người nguyện lực càng nhiều, gặp hỗn độn ma vật công kích khả năng liền càng nhỏ. Cho dù gặp gỡ cũng có thể sử dụng nguyện lực chống cự một hai. Đến nỗi muốn lấy cực cảnh chi tư đột phá hợp đạo cảnh tu sĩ đến nói, chỉ có đạt được đủ nhiều nguyện lực mới có thể để tự thân dung nạp càng nhiều đạo nguyên chi lực. Mà muốn lấy cực cảnh chi tư đột phá hợp đạo cảnh, nay tại đột phá thời điểm cần dung hợp đạo nguyên chi lực số lượng, chính là tu sĩ tầm thường 10 lần trở lên. Huyền Chi lập tức ánh mắt sáng lên nói, lão tổ ý của ngài là nguyện lực có thể làm cho đồng dạng cảnh giới hạ tu sĩ thể nội dung nạp càng nhiều đạo nguyên chi lực. Phong Thiên Hành quay đầu mắt nhìn Huyền Chi, sau đó gật đầu nói, không sai. Hắn một lần nữa quay đầu nhìn về phía xem cuộc chiến hình tượng, đồng thời tiếp tục nói, điểm này cùng ngươi Phật môn tu hành có chỗ tương tự, đúng không? Huyền Chi vỗ tay bước cảm nói, điểm này hoàn toàn chính xác cùng Phật môn tu hành, trăm sông đổ về một biển. Phong Thiên Hành cười cười nói, không có cái gì trăm sông đổ về một biển, đại đạo từ trước đến nay cũng chỉ có như vậy mấy đầu mà thôi. Đối với lời này, Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi đều là một mặt hoang mang. Nhưng Cố Vũ lại tựa như nghe hiểu bình thường, không khỏi vì đó gật đầu nói, Thang Thiên đại đạo hoàn toàn chính xác chỉ có như vậy mấy đầu. Một tiếng này, nghe được Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi đều là vô cùng ngạc nhiên. Bất quá hai người còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, bèn liền chỉ nghe một đạo điếc hai tiếng xé gió, lại một lần nữa từ xem cuộc chiến trong tấm hình truyền ra. Định thân nhìn lại, chỉ thấy xem cuộc chiến hư tượng hình tượng bên trong Hứa Thái Bình, dường như chạm đến đệ cửu trọng thiên màn đỉnh chót, thân hình đột nhiên định ngay tại chỗ. Thế thế, Đông Phương Nguyệt Kiện hít sâu một hơi nói, phá vỡ cái này đạo thiên màn chi bích, nên chính là cái kia trong truyền thuyết thiên ngoại hỗn độn chi địa. Trong lúc nhất thời, bao quát Phong Thiên Hành tại bên trong, Trích Tinh đại thượng đám người đều vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm kia xem cuộc chiến hình tượng. Bất quá hình tượng bên trong Hứa Thái Bình vẫn chưa trực tiếp ra quyền, mà là định tại chỗ, thật sâu hướng hình tượng bên ngoài đám người không người vái chào, sau đó cất cao giọng nói, Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình, bái biệt Ngũ Phương Thiên Địa. Chợt, liền gặp hắn quay lưng đi, sau đó chanh một tiếng, lại một lần nữa tế ra Tú Sư kiếm. Đó lấy, tại Tú Sư kiếm xuất linh phía dưới, tám chôi phong ma kiếm vòng quanh lấy Hứa Thái Bình lượn vòng mà lên. Cuối cùng, một người chín kiếm, dung hợp thành một đạo to lớn kiếm quang thẳng tắp bay vụt hướng ngày đó màn chi bích. Ầm. Điếc hai trong tiếng nổ, kia đệ cửu trọng thiên màn cùng hỗn độn chi địa chô nối tiếp màn trời chi bích, trong lúc đó bị đạo kiếm quang này phá vỡ một đạo lỗ thủng khổng lồ. Thấy thế, Trích Tinh đại thượng mấy người cùng nhau đại hỉ. Cố Vũ càng là reo hò lên tiếng nói, thật đáng mừng, Thái Bình thượng tiên thành công. Chương 60, vào hỗn độn bản tướng ma vật hỗn độn viên. Chương 60, vào hỗn độn bản tướng ma vật hỗn độn viên. Đông Phương Nguyệt Kiện mấy người thì là cùng nhau thở ra một hơi dài, đồng thời nháy mắt một cái không nháy mắt điệu, đưa mắt nhìn Hứa Thái Bình từ ngày đó màn lỗ thủng bên trong bay về phía cái kia trong truyền thuyết tiên ngoại hỗn độn chi địa. Đông Phương Nguyệt Kiện hơi xúc động nói, gặp lại lúc Thái Bình đại ca tu vi nên đã đột phá hợp đạo cảnh đi. Huyền Chi pháp sư mỉm cười gật đầu nói, tất nhiên đã đột phá hợp đạo cảnh. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Cố Vũ trên mặt đều nhiều ra mấy phần vẻ chờ mong. Vâng, mọi người ở đây tràn đầy mong đợi nhìn qua Hứa Thái Bình phi thăng thiên ngoại hỗn độn chi địa lúc, lại một đạo điếc hai bạo liệt thanh âm từ trong tấm hình truyền ra. Chợt, đám người một mặt kinh ngạc trông thấy vô số chỉ hắc bạch phân minh đồng tử đột nhiên hiện tại kia lỗ thủng bên ngoài hỗn độn trong tinh vực. Cố Vũ tức thì bị dọa đến hô lớn, đây là thứ quỷ gì? Một mặt hoảng sợ Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi pháp sư thì là cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Phong Thiên Hành. Phong Thiên Hành mặc dù đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng, nhưng ánh mắt nhưng so với mấy người trấn định nhiều. Chợt, chỉ nghe hắn ánh mắt không nháy mắt cao mày nói, chớ có lo lắng, những này đôi mắt bất quá là đến từ hỗn độn chi địa đám ma vật quan sát, bọn nó giờ phút này kỳ thật cách nơi này có cực xa lộ trình. Tại thoảng qua dừng lại về sau, Phong Thiên Hành tiếp tục nói, thật muốn tính toán, từ những này đồng tử lớn nhỏ đến xem, những này ma vật khoảng cách Hứa Thái Bình giờ phút này ở chỗ đó mảnh này hỗn độn tinh vực, chỉ ít có vòng quanh Ngũ Phương Thiên Địa phi hành một vòng xa như vậy. Nghe nói như thế, mấy người lập tức đều nhẹ nhàng thở ra. Đông Phương Nguyệt Kiện dường như nghĩ đến cái gì, lúc này lại hướng Phong Thiên Hành xác nhận nói, Thiên Hành lão tổ, những này Thái Bình đại ca hắn đều biết ta. Phong Thiên Hành cười nói, đây là tự nhiên. Mấy người lập tức triệt để yên lòng. Giống như Phong Thiên Hành nói tới như vậy, chỉ thấy xem cuộc chiến hình tượng bên trong Hứa Thái Bình cũng không vì một con kia con mắt xuất hiện mà dừng thân hình, tiếp tục ngự kiếm lên không mà đi. Vâng. Nương theo lấy một đạo to lớn tiếng xé gió, Hứa Thái Bình thân hình biến thành đạo kiếm con kia, đột nhiên xông ra chỗ kia màn trời lỗ thủng, chân chính đi vào ngày đó bên ngoài hỗn độn chi địa. Sau một khắc, xem cuộc chiến hư tượng hình tượng cũng theo Hứa Thái Bình thân hình đi vào kia mảnh như mực giống nhau hỗn độn chi địa. Lại nhìn bị cửu trọng thiên màn bao trùm hạ giới Thừa Long Thiên, thình lình tựa như một viên tản ra ánh sáng nhạt hình bầu dục trứng gà. Theo Hứa Thái Bình càng bay càng cao, đám người càng là trông thấy, cùng Thừa Long Thiên lớn nhỏ như vậy hình bầu dục trứng gà còn có 4 cái. Không hề nghi ngờ, đó chính là Chân Vũ Thiên, Vũ Vân Thiên, Tuyệt Minh Thiên còn có Huyền Hoan Tháp. Thấy cảnh này Cố Vũ một mặt sợ hãi nói, nguyên lai chúng ta coi là thiên giới Ngũ Phương Thiên Địa, tại cái này hỗn độn trong tinh vực lại cũng bất quá là trường hạt đạo. Có thể thấy được, vừa mới một màn này rung động thật sâu Cố Vũ. Không chỉ là Cố Vũ, một bên đồng dạng lần thứ nhất thấy cảnh này Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi pháp sư cũng đều trố mắt tắt tiếng. Phong Thiên Hành cái này lúc cười nói, tại đã từng nhân hoàng thống trị hạ nhân tộc cường thịnh thời đại, như Ngũ Phương Thiên Địa như vậy tồn tại, kỳ thật trải rộng toàn bộ hỗn độn tinh vực, cái này nghiêm chỉnh mảnh hỗn độn tinh vực mới thật sự là thượng thành giới. Một chút đỉnh tiêm tông môn lãnh địa, không phải Linh Sơn Đại Xuyên, mà là hỗn độn trong tinh vực thiên địa. Chỉ bất quá bởi vì mỗi một trận chúng ta chưa từng biết được hạo kiếp, thiên đình hủy diệt, nhân tộc lui giữ hạ giới Ngũ Phương Thiên Địa. Cái này hỗn độn tinh vực cũng gần như biến thành tử vực. Cho dù đến bây giờ, cũng chỉ có số rất ít một bộ phận khu vực bị tu sĩ nhân tộc một lần nữa đoạt lại. Cũng tỉ như Hứa Thái Bình sắp đi tới kia mảnh hỗn độn tinh vực, Thương Long Thất Túc. Mà cho dù là cái này Thương Long Thất Túc tinh vực, trong đó tuyệt đại đa số thiên địa cũng vẫn như cũng bị ma vật cùng tà thần chiếm cứ. Những thiên địa này lại bị trở thành tử địa. Trong đó chứa khí, sát khí, hoán khí chờ tà trải rộng, không có mảy may linh lực. Cho dù là kinh thiên cảnh tu sĩ tiến vào bên trong, trên thân không có linh thạch lời nói, cũng sẽ bởi vì chân nguyên hao hết mà một chút xíu bị tà khí ăn mòn mà chết. Đông Phương Nguyệt Kiện một mặt kinh ngạc nói, như vậy một chút tà tu tông môn chẳng phải là có thể ở trong đó sinh tồn? Phong Thiên Hành lắc đầu nói, cho dù là tà tu cũng không chống đỡ được như vậy nồng đậm tà khí. Đông Phương Nguyệt Kiện một mặt giật mình nói, thì ra là thế. Đúng lúc này, Tông Vân Đại Đế âm thanh đột nhiên lại một lần nữa đang quan chiến hư tượng bên trong vang lên, xem cuộc chiến kết thúc. Chợt, liền chỉ thấy đỉnh đầu xem cuộc chiến hư tượng bắt đầu xuất hiện tan rã dấu hiệu. Đông Phương Nguyệt Kiền lúc này thở ra một hơi dài nói, hiện tại xem ra, Thái Bình Đại Can nên là không có vấn đề gì. Phong Thiên Hành gật đầu nói, có lên trời đài chỉ dẫn, hắn chỉ cần liền như vậy không ngừng bay lên trên, hơn trăm trong ngày liền có thể đi vào Thương Long Thất Túc tinh vực. Đến nơi đó, tự sẽ có người tiếp ứng. Phong Thiên Hành trong miệng tiếp ứng người, dĩ nhiên là chỉ Thiên Thú Đại Thánh. Mà đây cũng là hắn như vậy yên tâm nguyên nhân. Chỉ là, ngay tại Đông Phương Nguyệt Kiền cùng Huyền Chi Triệt để yên lòng lúc, một bên Cố Vũ đông nhiên lên tiếng kinh hô nói, kia, đó là cái gì? Bị giật nảy mình đám người, lúc này ánh mắt lần nữa hướng kia sắp tan rã ra xem cuộc chiến hư tượng nhìn lại. Chợt, cũng chỉ thấy kia xem cuộc chiến hư tượng hình tượng bên trong, Hứa Thái Bình ở chỗ đó đạo kiếm quang kia trên không, đúng là xuất hiện một mặt to lớn xương cờ. Chỉ thấy cái này to lớn xương cờ từ chín khỏa to lớn xương đầu xuyên thành, cơ mặt tràn ngập phạm khí biến thể cổ quái phù văn màu vàng, xem ra vô cùng kỳ dị. Thấy thế, Đông Phương Nguyệt Kiền lúc này cũng một mặt hoảng sợ nhìn về phía một bên Phong Thiên Hành, hỏi, lão tổ có biết kia là vật gì? Thời khắc này Phong Thiên Hành dường như đồng dạng không ngờ đến vật này sẽ xuất hiện bình thường, một mặt âm trầm lẩm bẩm nói, thứ này tại sao lại xuất hiện tại có lên trời đài chỉ dẫn trong tinh vực? Đông Phương Nguyệt Kiền lúc này trong lòng trầm xuống, lại hỏi, lão tổ, kia đến tột cùng là vật gì? Phong Thiên Hành hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm nói, hỗn độn bản tướng ma vật, hỗn độn tiên.